Chương 277, dưới mặt đất chương 277, dưới mặt đất Đạn Bỉn ở chỗ này liên tục đáp ứng, dư quang liếc về Xỉn Thỉ ạ sau lưng lúc lập tức mở to hai mắt nhìn. Sa Chi thánh nữ, hắn hoảng sợ nói, dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt, giống như nhìn thấy thần mình kích động đi lên trước. Tại Sa Phi ra ngoài ý muốn trong ánh mắt, Đạn Bỉn lôi kéo chính mình cổ áo, đem cái mũ phụ chính, không lưng đưa tay. Điện hạ ngài tốt, ta là Đạn Bỉn Mù, ngài fans hâm mộ. Mỗi kỳ thất thành bảng xếp hạng lúc ta đều cho ngài bỏ phiếu, đầu giường thả cũng là ngài anh chủ, ta. Xin thì A bị Đạn Bỉn cử động làm có chút được, ngơ ngác nhìn chính mình thành chủ giống đầu chó con đồng dạng chạy tới Sạ Phỉ Dạ trước mặt không ngừng biểu trung thành, liền kém không có vây bôi. Sạ Phỉ Dạ buồn cười liếc nhìn Xin thì A, lại nhìn một chút Đạn Bỉn kích động duỗi ra tay nhẹ nhàng tại đầu ngón tay nắm lấy. Thật cao hứng ngươi đưa thích, không nghĩ tới Nguyệt Chi Quốc cũng có ta yêu thích người. Là, ta còn tổ chức một cái đoàn thể, bên trong đều là ngài fans hâm mộ trung thành, mỗi kỳ đều cho ngài bỏ phiếu, còn có định kỳ tiếp ứng hoạt động. Đạn Bỉn nói xong âm thanh càng ngày càng thấp, chậm rãi ngừng lại. Hắn cảm giác sau lưng hình như có sát khí. Nhìn lại, Bạch Kim thiếu nữ năm thật chặt nằm đấm, mặt trầm như nước, gàn từng chữ một, nếu như ngươi lại không đi, ta liền đem ngươi cùng ngươi gia tộc cùng nhau, đóng gói đưa đến Sa Chi Quốc. Tuân mệnh điện hạ, ta cái này liền đi. Đạn Bỉn bị làm cho hôn mê đại não trong nháy mắt tìm về lý trí, thần tượng dù sao cũng là đặt ở đầu giường nhìn, sinh hoạt vẫn là muốn qua. Điện hạ yên tâm, lần tiếp theo ta sẽ cho ngài bỏ phiếu. Cút. Xin thì á bộ ngực không ngừng chập trùng, hít một hơi thật sâu đem ba động cảm xúc ổn định lại. Ngài chê cười. Nàng hướng Sa Phi Dạ nói, không có việc gì, rất đáng yêu nha. Sạ Phi Dạ che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn chạy chậm rời đi Đạn Bỉn, thật có ý tứ, không cân nhắc đem hắn đưa cho ta sao? Tỷ tỷ muốn liền đem đi đi. Biết đối phương tại nói đùa, Xỉn Thỉ ạ xua tay, giả vờ như không thèm để ý chút nào dáng dấp. Thuộc hạ có cái khác ưa thích đối tượng nàng có thể hiểu được, coi như là cao quý Nguyệt Chi Thánh Nữ cũng không cần cầu tất cả mọi người thích nàng, dù sao nhân loại yêu thích là đa dạng. Sa Chi Thánh Nữ có chính mình không có mị lực tại, điểm này chính mình thúc ngựa cũng không đổi kịp. Nhưng thất thành bảng xếp hạng không cho nàng bỏ phiếu có phải là quá đáng? Xỉn Thỉ ạ sau khi quyết định thật tốt trang một chút Đạn Bỉn mù. Trong âm thầm có phải là còn làm chuyện gì có lỗi với nàng? Có khi người yêu thích sẽ ảnh hưởng lập trường, tại chính sự trước mặt dung không được người tư tình, nhất là Đạn Bỉn mù còn tại thành chủ vị trí. Nhìn xem thiếu nữ dần dần ánh mắt bất thiện, Sạ Phi Dạ mở miệng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, bằng không chờ chút ta trực tiếp cự tuyệt hắn, để cho hắn hết hy vọng thế nào? Vẫn là thôi đi, ta cũng không phải là cái gì không nói lý người. Thánh nữ có lẽ rộng lượng, nàng lựa chọn không cùng đối phương tính toán. Nhưng kiểm tra vẫn là muốn tra, hiện tại tất cả chủ thành bên trong chỉ có Hải Nguyệt thành thành chủ quyền lực đang ở nhà tộc trong tay không chế. Còn lại tất cả đều là các nơi quan huy kỵ sĩ đang quản. Chỉ là cái này Đạn Bỉn một mực coi như nghe lời, lệ ố nạt sau khi chết còn không có tân tấn quan huy kỵ sĩ xuất hiện, không có nhân tuyển thích hợp tới tiếp quản, chỉ có thể trước dạng này. Đạn Bỉn làm lên chuyện tới hiệu suất rất cao, 10 phút đồng hồ không đến hắn lại lần nữa chạy chậm đến trở về, mang theo Xỉn Thỉ ạ đám người tiến về một cái dưới đất nhập cầu. Điện hạ, nơi này là đã ra cố qua thông đạo, ngài đi bên này. Đạn Bỉn hướng mọi người dùng tay làm dấu mời, cần sắp xếp cho ngài một cái hướng đạo sao? Không cần, an bài kỵ sĩ tới cửa đứng gác. Tại chúng ta đi ra phía trước không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Tuân mệnh. Emily cũng bị Xỉn Thỉ A đặt ở bên ngoài, nơi này chỉ có nàng không có chút nào năng lực tự vệ. Mặc dù có rổ sữa ở bên gần như không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tóm lại vẫn là bảo hiểm điểm cho thỏa đáng. Trong thông đạo, Xỉn Thỉ A điểm một đoàn thánh quang dùng cho chiếu sáng, rổ sữa đi ở trước nhất, trước kia so với mặt còn lớn kẹo que hiện tại còn lại một cái năm đâm lớn. Đi đi, nàng đột nhiên bỗng dưng mở miệng, nơi này có ma khí lưu lại, hương vị rất nhạt. Bình thường, dù sao thời gian còn không có qua bao lâu. Nơi này dưới mặt đất quá lớn, thánh thủy giật gấu ba bay, có thể tới như bây giờ đã rất tốt. Không phải, là mới lưu lại, thời gian sẽ không vượt qua một tuần. Dô suy chót mũi giật giật làm ra phán đoán, bị tận lực che giấu qua, đối phương có lẽ còn tại bên trong. Nghe nói như thế Xỉn Thỉ ạ không bình tĩnh, ma tộc còn tại bên trong, nhưng bên trong cũng đã bị thanh tra qua mới đúng. Mới tới, hoặc là nói nguyên bản ngay tại, chỉ là ngụy trang. Ma tộc ngụy trang năng lực rất để người đau đầu, có thể ngụy trang thành nhân loại ma tộc ít nhất là trên 30 cấp ma nhân, tại không chủ động hiện thân dưới tình huống liền thân bằng hảo hữu đều nhìn không ra khác nhau. Hiện nay chỉ có thánh thủy cái này một loại phương pháp có thể kiểm tra, nhưng thánh thủy có hạn, phân đến từng cái địa phương thì càng ít, không có khả năng mỗi ngày đều đại quy mô kiểm tra, cái này không thực tế. Cho nên tóm lại là có thời gian có thể chui. Xin thì A một mực biết Nguyệt Chi Quốc khẳng định còn có dấu kín ma tộc, nhưng cũng chỉ có thể tận lực đi tìm. Cần thông báo người rút lui sao? Hiện tại dưới mặt đất còn có không ít ma pháp sư cùng thợ thủ công tại. Dô xoay lắc đầu, không cần, sẽ đánh thảo kinh hải rắn. Có ta ở đây, đừng lo lắng. Lạnh lùng thanh âm bên trong là thực lực bản thân chống lên sức mạnh, đối với rổ xuẩy đến nói chỉ là ma tộc mà thôi. Nhìn thấy liền giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Theo khí tức, hẳn là cái hướng kia. Sạ Phỉ Dạ theo ngón tay nàng phương hướng nhìn sang, mũi miệng khẽ nhếch, đúng dịp, bí ngân cũng tại cái hướng kia. Nói rõ mục tiêu của ma tộc cũng là bí ngân, vừa vặn để tránh đường vòng. Đi thôi. Rổ xuẩy dẫn đầu cất bước, biểu lộ không có gì thay đổi, vẫn như cũ liếm láp chính mình kẹo que. Đi bộ nhàn nhã dáng dấp hoàn toàn không có đem ma tộc tồn tại để ở trong lòng. Thấy đối phương một mặt nhẹ nhõm bộ dạng, Xỉn Thỉ ạ cũng buông xuống lòng khẩn trương thần, theo thật sát bước chân của nàng. Đừng lo lắng, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Sạ Phi Dạ cười một tiếng, tiến lên kéo lại Xỉn Thỉ ạ khuỷu tay, ấm áp da thịt kề nhau. Nói thế nào tỷ tỷ cũng có cấp 40 thực lực, có tình huống ngay lập tức dẫn ngươi chạy. vậy cảm ơn tỷ tỷ. Xin thì ạ lần thứ nhất chủ động ôm sát xạ phí ra, giống như là cái bất lực vật trang sức, như tuổi nhỏ mèo dán vào. Không biết vì cái gì, rõ ràng có rổ xuôi tại, nhưng nàng luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Rõ ràng phía trước cùng ẩn đánh ma tướng nàng đều chưa sợ qua. Đầu này trong thông đạo tựa hồ không có người, không biết có phải hay không là bị ản bỉn kêu lên đi. Xạ phí ra thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở phương hướng, đại khái hướng phía dưới đi 20 phút, nàng cùng rổ xuôi đồng thời dừng bước. Hương vị ở đây biến mất. Bí ngân ngay ở chỗ này dưới mặt đất, rất gần. Nàng ngồi sụp xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt đất, từng tầng màu vàng gợn sóng khuyết tán ra. Mặt đất giống như là chăn lót lên một tầng cát vàng. Xin thì ạ có thể rõ ràng cảm giác trong không khí nguyên tố đang chấn động, lấy nàng hoàn toàn nhìn không hiểu phương thức bị vận dụng. Hẳn là một loại nào đó ma pháp đi. Một lát sau xạ phí giả đứng dậy, nhìn hướng hai người nói, nơi này dưới mặt đất còn có một mảnh rất lớn không gian. Chương 278, dưới mặt đất thành thị. Chương 278, dưới mặt đất thành thị. Xin thì ạ nghe vậy sửng sốt một chút. Dưới mặt đất, ma tộc cũng ưa thích chơi sáo ba một bộ này. Bị phát hiện tầng thứ nhất không quan trọng, ném ra đi để người bung lòng cảnh giác, thực tế nhân ra tại tầng thứ hai nên làm cái gì đó. Đây không phải là dưới đĩa đèn thì tối sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ mới vừa hỏi xong, liền thấy rổ xoáy nhìn chằm chằm dưới chân, sau đó một chân đạp xuống. Không phải đã nói không cần đả thảo kinh xà sao? Tinh xảo kỵ sĩ dày phảng phất mang theo vạn quân cự lực, tại dẫm lên mặt đất trong nháy mắt phát ra một tiếng vù vù. Xin thì ạ cảm giác dưới chân run rẩy, sau đó khe hở bắt đầu tại trên mặt đất điên cuồng lan tràn. Xin thì ạ. Nàng không biết bay a đại địa giống như thiếu nữ màng mỏng trong nháy mắt dạn nước sụp đổ, trực tiếp xuất hiện một cái độc lớn. Ba người trong nháy mắt rớt xuống, thân thể tại trên không vật rơi tự do, kèm theo rơi xuống đá vụn cùng tiếng gió gào thét. Xin thì ạ vô ý thức co người lên, xít sao nhắm hai mắt, tùy ý thân thể hạ lạc. Cùng phong lôi kéo tóc bay lên trên giường, da đầu cảm giác được từng trận kéo túm đau đớn, trái tim giống ngừng đập khó chịu. Nàng sẽ không cứ như vậy té chết ta. Sử thượng đệ nhất cái bị ném chết thánh nữ, cái kia cũng quá mất mặt. Cũng may không biết rơi bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là mấy phút. Nàng không có cái kia tâm tư lại nghĩ thời gian. Từ một cái nào đó thời khắc bắt đầu, nàng cảm giác dưới thân có thêm một cái mềm mềm bình đài kéo lên chính mình dần dần hàng nhanh, chậm rãi tiếng gió dừng lại, tốc độ đã thả tới rất chậm. Sau Xin thì ạ mở mắt, chính mình đang ghé vào một cái hạt cắt tạo thành mâm tròn bên trên, bên cạnh là đồng dạng đạp hạt cắt chậm rãi hạ xuống xạ phi ra. Nhìn thấy Xin thì ạ chưa tỉnh hồn, ánh mắt sau còn hướng nàng cười bên dưới, cười không một chút nào buồn cười. Xin thì ạ chừng nàng một cái, dùng như nhún ra cánh tay chống đỡ hạt cắt tính toán đứng dậy, nhưng chống lên nửa người trên về sau phát hiện chân còn tại run lên, hoàn toàn không làm được gì. Cuối cùng, thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn lấy con vịt ngồi tư thái từ bỏ suy nghĩ. Đây là cái rất sâu cái hố, nhưng không hề tăm tối. Trên vách tường có mảng lớn để lộ ra ngoài thủy tinh hình dáng tảng đá phát ra trong suốt bạch quang, đó chính là bí ngân. Thật nhiều bí ngân, cái này cần có bao nhiêu? Bí ngân tựa như ngân hà sao dày đặc tại u ám dưới mặt đất lộ ra đặc biệt mộng ảo. Xạ phì ra nhìn một chút sau lắc đầu, nhìn không ra, nhưng quy mô khẳng định rất lớn. Thế giới ngầm rất thần kỳ a. Loại này so sánh sao dày đặc tự nhiên sát thái. Nếu như không có vật rơi tự do lời nói. Đối mặt thiếu nữ phàn nàn, xạ phi dạ cười không nói, điều khiển hạt cắt nâng hai người chậm rãi hạ xuống. Đến thấp nhất, hạt cắt tiêu tán sau Xỉn thì ạ tài hoán quả thần, đem nguyệt thần quyền trượng đem ra đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng liền nói đi theo hai người này không có cảm giác an toàn, nàng nghĩ ẩn rổ xuẩy đã chờ ở phía dưới, cũng không biết là thế nào xuống, Xỉn thì ạ chỉ có thể cảm khái bán thần thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Một lần nữa thắp sáng thánh quang về sau, dưới mặt đất cảnh tượng triệt để lộ rõ tại ba người trước mắt. Một đầu nhàn nhạt dòng suối tại ba người bên người không tiếng động chảy xuôi, có thể ngửi được cả bức khí tức cùng nhàn nhạt mùi hôi thối, giống như là cái gì thi thể loại hình đồ vật hư thối tại trong nước. Dòng suối nhỏ phần cuối là một mảnh trống trải không gian, vách tường cùng dòng suối hai bên lớn lên không biết tên phát sáng thực vật. Dưới mặt đất, thì ra là như vậy. Nơi này hoàn toàn không giống như là dưới mặt đất, Xin thì ạ không tin đây là tự nhiên tạo thành. Vấn đề này theo ba người tiến lên rất nhanh có đáp án, dọc theo dòng suối phương hướng đi ra về sau, Xin thì ạ nhìn thấy trải rộng đổ nát thê lương. Nơi này là cổ di tích. Không giống như là cổ di tích có rất ít loại này bộ dáng. Xạ phì dạ lắc đầu, nhìn xem trước mặt đen nhánh tàn biên, trong mắt hiện lên suy tư. Bởi vì thường xuyên tại dưới đất nguyên nhân, nàng gặp qua không ít cổ di tích cùng mê cung loại hình tồn tại, nhưng lớn nhất quy mô cũng không có trước mắt lớn như vậy. Nơi này quy mô cùng Sa Chi quốc chủ thành đều không sai biệt lắm. Nơi này giống như là tòa thành trì di tích, chỉ là thành trì vì sao lại bị chôn dưới đất? Vấn đề này không có người có thể trả lời. Liên Dồ xuẩy bạn cổ không đổi bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này cũng hơi nhíu lên lông mày. Xin thì ạ phát hiện nàng liếm kẹo que tốc độ rõ ràng chậm. Hai vị điện hạ, cùng tốt ta. Dồ xuẩy đem kẹo que đổi sang tay trái, tay phải rút ra bên hông kiếm kỵ sĩ chỉ lên trời một lần hành động. Rực rỡ kim thánh quang lấp lánh ở giữa, Xin thì ạ cùng xạ phi dạ trên thân nhiều ra một cái màu vàng hơi mở hộ thuẫn. Có dị động lời nói xin đừng nên bối rối, ngoại trừ bán thần không có người có thể đánh vỡ thánh thuẫn. Nhìn xem trên thân thật dày hộ thuẫn Xin thì ạ lòng khẩn trương thần vung lòng sơ qua, ôm xạ phi dạ tay cũng buông xuống. Thật là khiến người thương tâm đâu, có dựa vào liền bỏ xuống tỉ tỉ. Xạ phi dạ làm ra một bộ thương tâm dáng dấp, giống như là bị phụ lòng. Sợ chậm trễ tỉ tỉ đại triển thần uy, ta liền không tại một bên làm loạn thêm. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ba người bắt đầu hướng bên trong di tích đi đến. Nơi này kiến trúc rất kỳ quái, đỉnh đầu bí ngân giống như là sao dày đặc, trước mắt kiến trúc tất cả đều là đen như mực. Màu đen cục gạch, huyết tộc di tích sao? Xin thì ạ suy đoán nói. ưa thích màu đen chủng tộc không phải là không có, huyết tộc Thịnh Huyết Vương triều liền ưa thích màu đen, nhất là huyết tộc Vương thất, toàn bộ lâu đài đều là hắc chuyên xây dựng. Không giống như là, kiến trúc rất giống nhân loại phong cách. Sạ Phi Dạ đối với mấy cái này đồ vật càng hiểu rõ, nàng có thể kết luận đây là nhân loại kiến trúc. Có thể là cái nào đó thất lạc vương triều gì chỉ, nhìn những tảng đá này vết tích, chí ít có đã ngoài ngàn năm. Lúc đến đường giống như là một cái sơn động, từ trong động đi ra mới có thể thấy được di tích toàn cảnh. Đây là một tòa cực kỳ hoàn chỉnh thành thị, nhưng toàn bộ thành thị giống như là bị thứ gì vây tạc, khắp nơi đều là tổn hại đến không còn hình dáng kiến trúc. Nơi này là phát sinh qua chiến tranh, nhưng bình thường chiến tranh cũng sẽ không phá hủy đến mức này, hơn nữa nơi này bị chôn ở như thế sâu dưới mặt đất. Xin thì ạ thực sự nghĩ không ra có đồ vật gì đem một tòa cỡ lớn thành thị toàn bộ đện vào lòng đất, hoặc là cái này thành thị vốn là xây ở lòng đất. Nhưng ở lòng đất thành thị cũng sẽ gặp phải chiến tranh sao? Cũng có thể là sinh vật gì làm, trên thế giới này không biết sinh vật còn có rất nhiều, có loại này lực lượng cũng không phải số ít. Xin thì ạ nhìn hướng rách nát thành thị, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì hủy diệt không trọng yếu là ma tộc. Các nàng là hiện tại mới phát hiện dưới mặt đất ẩn tàng không gian, nhưng ma tộc có thể đã sớm biết, thậm chí Hải Nguyệt thành lòng đất bị đào thành dạng này, mục đích đúng là đang tìm tòa thành này. Nơi này có đồ vật gì là ma tộc cần sao? Xin thì ạ vừa định nói chuyện, nhưng trên vai đột nhiên mát lạnh, là giọt nước cảm giác. Loại này trong động sẽ giọt nước rất bình thường, xin thì ạ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng liền cái nhìn này, thiếu nữ hoa dung thất sắc, khắp cả người phát lạnh. Nàng run rẩy đầu ngón tay lôi kéo bên người Sạ Phi Dạ, mang theo ánh mắt sợ hãi để cho Sạ Phi Dạ nhíu mày lại, theo nàng ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tại hướng trên đỉnh đầu trên vách đá có một tấm to lớn xương mặt, đen ngòm hốc mắt đang nhìn chăm chú lên phía dưới ba người. Nó có phải hay không động bên dưới? Thiếu nữ thấp giọng, sau đó, một tiếng đủ để xuyên phá màng nhĩ cổ quái tiếng rít vang vọng. Chương 279, đến chương 279, đến đối mặt phía trên đột nhiên vang lên tiếng rít, Cynthia lựa chọn ôm đầu phòng ngồi xổm, thân thể cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn. Sợi tóc xoa xuống, nhìn một cái giống như là cái tóc trắng nắm. Hồng ngọc trong con ngươi tràn đầy nước mắt, trên mặt mang theo ủy khuất. Hù chết nàng, làm sao nhiều người như vậy liền bắt lấy nàng một người chỉnh. Theo tiếng rít vang lên trong nháy mắt một tiếng khó mà nhận ra ngâm khẽ vang lên, tiếng kỵ sĩ bạch phá không khí, ánh sáng thần thánh đại phóng. Một đạo rực rỡ kim trảm kích từ đôi đến đầu, nhanh đến mức cực hạn. Dỗ Xuệ rút ra kiếm kỵ sĩ tại điểm cao nhất kéo ra một cái kiếm hoa sau thu vỏ, thân hình lóe lên đi tới Xỉn Thị ạ bên cạnh, kéo cánh tay của nàng đem nàng mang rời khỏi phiến khu vực này. Không có chuyện gì điện hạ, đừng sợ. Thiếu nữ tóc hồng vỗ vỗ Xỉn Thị ạ sau lưng, hết sức thả nhẹ cường độ xem như an ủi. Nàng nghiêng đầu nghĩ, ngài trên thân còn có ta bộ thuẫn, cái kia ma vật không đả thương được ngài. Ta biết, không có việc gì. Xỉn Thị ạ điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, cánh tay ở trước mắt bay sượt mà qua. Mặc dù biết không đả thương được nàng, nhưng nàng sợ a. Ai bảo vật kia dáng dấp dọa người như vậy? Tại nàng vừa mới vị trí phát ra một trận tiếng ầm ầm, kèm theo đại địa chấn động, là vừa vặn vật kia rớt xuống. Một đoàn thánh quang lập tức lên không đem xung quanh chiếu sáng, hiện tại mới nhìn rõ vật kia hình dạng. Đây là chỉ rất kỳ quái sinh vật, toàn thân trên dưới tràn ngập không cân đối cảm giác, toàn thân đều là ám tử sắc không xương, ảnh chân dung là một loại nào đó loài chim, thân thể giống như là con rết, trên lưng còn dài hai đôi trong suốt to lớn mỏng cánh, bên trên dày đặc ô lưới hình dáng đường vân. Tướng mạo khủng bố, nhưng lúc này nhìn qua có chút thê thảm. Cái kia to lớn khung xương thân thể bị cắt thành từng khối, bên trong xương sọ ở giữa nhiều đầu tinh tế khe hở, từ trong một phân thành hai, ngã trên đất sau không động đậy được nữa. Không có uy hiếp điện hạ, là chỉ 50 cấp ma vật, chỉ là hình thể cùng tướng mạo doan người. Dô Xuê ngữ khí bình thản, giống như là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cái kia, Dô Xuê, lần sau gặp phải trường hợp này có thể hay không trực tiếp xuất thủ, đừng để nó làm ta sợ. Nghe được Xin Thị ạ yếu ớt phát biểu, Dô Xuê thoáng hạ thấp người, giải thích nói, xin lỗi điện hạ, ta sơ suất. Vật này cũng không có sinh mệnh khí tức, đang di động phía trước ta tưởng rằng pho tượng. Xin Thị ạ hiếm thấy tại Dô Xuê trên mặt nhìn thấy cảm xúc, tựa hồ là ấy nấy. Không có việc gì, không phải vấn đề của ngươi, ngươi nói thứ này không có sinh mệnh khí tức. Đúng vậy, giống như là một loại nào đó khối lỗi, chỉ là một bộ sắc không. Dô Xuê nói xong, nhưng nàng cũng không thể xác nhận, chỉ có thể suy đoán, cũng có thể là ta không biết sinh mệnh hình thức, tiếp xuống ta sẽ càng cảnh giác. Ngay tại lúc đó, Vương Quốc Nượm, Vương Thành Bụ Ti Nạ trong gian phòng, Ai Ẩn cùng Ản Bật phân biệt ngồi ở ghế sofa hai bên. Một người tại minh tưởng, một người tại cầm đá truyền tin vào đầu bức hai. Đừng ngồi thiền cái suy nghĩ rách nát của ngươi nữa, vô dụng, tới giúp ta nhìn xem câu này làm sao vậy? Ngươi có bị bệnh không? Ai Ẩn mở mắt ra, đầy mặt không kiên nhẫn. Người này từ gian phòng của hắn theo tới nơi này, cuốn lấy chính mình nói muốn dùng hắn đá truyền tin tìm mộ tệ xạ tăng gấu. Minh tưởng loại này phương pháp đối với hắn đẳng cấp này đến nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng có thể đuổi nhảm chán thời gian. Dù sao mắt lường một cái khép lại hơn nửa ngày liền đi qua. Mau nhìn xem, này làm sao bể? Hắn bất xuống tới, đem đá truyền tin nhét vào Ẩn trong tay. Hắn nhìn lướt qua trên dưới văn, trợn mắt há hốc mồm. Ngươi mẹ nó dùng chính là thân phận của ta. Hắn bất một mặt chuyện đương nhiên, người đá truyền tin đương nhiên muốn dùng thân phận của ngươi. Ta thực sự là, ngươi sẽ không chính mình thêm nàng sao? Ta thêm vào a. Vậy chính ngươi phát tin tức a. Ta không dám nha. Hắn bật gãi gãi mặt, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Mặc dù hắn biết đây quả thật là có chút mất mặt, nhưng thật không có biện pháp. Mỗi lần ấn mở mổ tệ xạ khung chặt tay của hắn đều đang run, tin tức viết viết lại xóa xóa, cuối cùng phát ra một tiếng tràn ngập sầu tư thở dài. Ai Ân cầm qua đá truyền tin, vừa định phát cái gì lúc liền thấy một cái khắc khung chặt phát sáng lên, lập tức mừng rỡ. Là ổ dạ tin tức, chủ giáo đại nhân, ta đến Vương Thành, cần chui vào sao? Không cần, ngươi ở ngoài thành. Là ta để người đi qua tìm ngươi, rốt cuộc đã đến, mấy ngày nay chờ hắn nhanh múc mèo. Thế nào, một hệ xạ về cái gì? Không, là nhân vật chính của chúng ta đã vào chỗ, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu. Nói xong, Ai Ân đứng dậy cầm qua chỗ tựa lưng bên trên để đó giáo chủ bảo khoác lên người, vừa đi một bên đem trước người chốt cài ấn lên. Ấy không phải, một hệ xạ đáp lời sao? Đừng suy nghĩ, ta để cho nàng lăn. Nóa. Không để ý trong gian phòng la to ảm ẩn, Ai Ân đi tìm đội trưởng Gỗ Lì Tít, để cho hắn đi đem Ôn Dạ mang vào vương thành. Làm Tít đi cửa ra vào nhìn thấy Ôn Dạ lúc con mắt lập tức trừng thẳng, dáng người thon dài lửa nóng nữ tử liền đứng ở cửa thành chỗ cùng binh sĩ trò chuyện, mái tóc đen dài rũ xuống mông eo ở giữa, mang theo chút cuốn bệnh lên độ cong. Áo da màu đen bó sát người chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại, hiện lộ rõ ràng ra đường cong hoàn mỹ, lúc nói chuyện một cái nhăn mày một nụ cười đều là mang theo ma quỷ ý bịt chùi miệng, chỉnh ngay ngắn thần sắc, đem để tay tại trước miệng trùng điệp ho hai tiếng, đem nữ tử lực chú ý hấp dẫn tới. Ôn Dạ quay đầu liếc nhìn, đem Tít cùng chủ giáo đại nhân gửi tới tin tức đúng sau đó, cười nhẹ nhàng hướng binh sĩ phất phất tay, đong đưa thân eo hướng Tít đi đến. Ngài chính là Tít đội trưởng a? Thôi dương lên âm cuối để cho Tít đáy lòng run lên, lại lần nữa thẳng lên lưng, ánh mắt giả vờ như lơ đãng đảo qua Ôn Dạ. Là, đúng vậy a, vương tử điện hạ để cho ta tới đón ngươi, đi theo ta. Tốt cảm nhận được đối phương lửa nóng ánh mắt, Ôn Dạ hoàn toàn không để ý, dù sao gỗ lìn thân cao mới đến bắt bùi mình, trong mắt của nàng cùng đại hào sủng vật không có gì khác biệt, liên ngươi đều không tính đổ vật cùng nó tính toán làm gì. Thuận lợi vào thành, không đợi Tít mở miệng nói cái gì, Ôn Dạ dẫn đầu hướng hắn chào tạm biệt xong. Tạm biệt nhỏ gỗ lìn, ta muốn trước đi tìm lão đại báo cáo, chính ngươi trở về đi. A, Tít kinh ngạc quay đầu, liền thấy Ôn Dạ quay người hướng một chỗ đường tắt đi đến. Ngươi chờ chút, khoan hãy đi a, thêm cái đưa tin a. Bằng không ta làm sao tìm ngươi a? Nhìn xem thiên nga trắng muốn đi, Tít liền đội vàng đuổi theo, nhưng chờ hắn đến vừa mới Ôn Dạ tiến vào trong đường tắt lại kinh ngạc phát hiện sớm đã không còn thân ảnh. Đây là ngõ của ta, người đâu? Hắn gãi đầu một cái, tràn đầy không hiểu. Trong bóng tối, Ôn Dạ giống như một cái linh động mèo đen tại đường tắt ở giữa xuyên qua, dựa theo ẩn cho lộ tuyến nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng tại một chỗ cao mấy chục mét ống tròn trước lầu dừng lại. Theo bên cạnh một bên bảy biện sắt bậc thang leo lên, tầm mắt lập tức trống trải. Nàng nuốt nuốt đỏ lên trong lòng bàn tay, nhìn về phía trước đưa lưng về phía chính mình, mặc một thân đỏ chót giáo chủ báo cấp trên, chủ giáo đại nhân, vì cái gì muốn tại cái này sao cao địa phương gặp mặt? Chương 280, không có chết chương 280, không có chết vì cái gì muốn tại cái này sao cao địa phương gặp mặt? Ai ẩn khoe miệng giật một cái, vấn đề này hắn cũng không biết, chỉ là cảm giác cao địa phương gặp mặt có nghi thức cảm giác. Khục, loại này vấn đề không trọng yếu. Hắn xoay người nhìn hướng Ngô Dạ. Điện hạ cùng ngươi nói kế hoạch cụ thể sao? Không, điện hạ nói để cho ngài nói. Đi. Ai ẩn trong tay xuất hiện một tấm cầm chắc giấy, cách không trôi dạt đến Ôn Dạ trong tay. Vật này ngươi xem một chút, tốt nhất nhớ kỹ. Ôn Dạ mở rộng, phía trên vẽ lấy một ngang lộn xộn đường cong, hai bên dùng đơn giản hình tam giác tiêu chú kiến trúc. Đây là bản đồ. Đúng, vương thành khu phố cầu, hoa xiên vị trí là ngõ cụt, hình tam giác là phòng ốc kiến trúc, có cái dấu tích là chỗ cần đến, đi nơi đó có thể ra khỏi thành. Ai ẩn giải thích một lần, còn có cái kia vòng tròn là trên đường phố máy giám thị. Tầm mắt đại khái là 90 độ đến bại đủ, có thể tránh thoát tận lực tránh đi. Ôn Dạ nhìn xem bản đồ trong tay trầm mặc một lát, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng chủ giáo đại nhân, ta hiểu được. Minh bạch liền tốt, ta còn sợ họa quá chịu tượng ngươi nhìn không hiểu. Nữ tử khẽ thở dài, đem bản đồ đến chính mình không gian bên trong, nghĩ thầm ngài cũng biết họa chịu tượng sao? Đại nhân, ta cần một ngày thời gian thuận theo lộ tuyến đi một lần. Có thể, chúng ta còn tại tìm vật kia giấu ở đâu, đến lúc đó còn cần ngươi hỗ trợ. Ai ẩn lắc đầu, loại này chiến lược tính vật phẩm khẳng định bị giấu rất sâu, hắn không tiện trong vương cung đi loạn. Một mực là Alins cùng Bụ Tina đang tìm, nhưng rất đáng tiếc cũng không có phát hiện gì. Minh bạch. Alins mặc dù là khế ước giả, nhưng ma pháp sư vẫn là thuần ma lực thuộc tính ma pháp sư, tại loại này chuyện bên trên không có gì ưu thế, nhưng Ôn Dạ cái này đạo tặc liền không đồng dạng. Đạo tặc hết thể kỹ năng tất cả đều là vì hạch tâm trộm cướp năng lực phục vụ, trước cấp đối với khế ước giả thuộc tính tăng thêm trọng điểm tại tốc độ cùng tinh thần. Đại nhân, ngươi còn không có nói cho ta muốn trộm cái gì đâu. Ôn Dạ sửa sang tóc bị gió thổi loạn, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ. Điện hạ liền cái này cũng không có nói cho ngươi. Ai ẩn kinh ngạc nói, làm sao đứa nhỏ này cái gì cũng không biết liền bị lừa gạt tới. Không biết oa. Ôn Dạ nháy mắt một mặt vô tội. Ba ngày sau, trong vương cung Ôn Dạ đổi lại một thân đen trắng trang phục hầu gái, nên ngang đi vào đại sảnh, trong tay đẩy toa ăn có chút túi đầu. Đối diện đi tới hai cái tuần tra tinh vệ binh nhìn thấy đến gần hầu gái ánh mắt lập tức dính đi lên, đưa tay đem nàng ngăn lại. Dừng lại, ngươi là ai người hầu, vì sao tại công cộng khu vực hành động? Nói chuyện gỗ lìn âm thanh rất nhọn, giống như dao nhọn tại cỏ sắt mà nhĩ. Ôn Dạ thân thể run rẩy bên dưới, tựa hồ là bị hù dọa, thoáng ngẩng đầu. Giống như thu thủy con mắt mang theo điểm đạm đáng yêu ý vị, để hai cái gỗ lìn nhìn vậy mà vô cớ sinh ra một tia ấy nấy. À, kia cái gì, ngươi đừng để ý, chỉ là nơi này là khu vực đặc biệt, không thể tùy tiện đi loạn. Đúng. Thật xin lỗi, ta hôm nay vừa tới, không biết. Ôn Dạ thấp giọng nói, âm thanh mang theo chút run rẩy, ta là hầu hạ đại vương tử hầu gái, đang muốn là điện hạ đưa món ăn, nhưng quên đường. Đại vương tử hầu gái a, hai người trong mắt lóe lên bừng tỉnh. Cái này liền có thể đối mặt, trong vương cung chỉ có đại vương tử có tin mừng nhân loại yêu nữ tính dở hơi. Hiện tại xem ra này nhân loại nữ tử sát thực có một hương vị a. Đáng tiếc đại vương tử chọn chúng người bọn hắn còn không dám động, chỉ có thể nhìn một chút nhìn đã mắt. Gỗ lìn khoát tay trả lại, chỉ phía trước chỗ ngã ba, phía trước rẽ trái, màu đỏ tiêu chí, đó là đại vương tử điện hạ khu vực, chớ đi sai. Ôn Dạ liếc nhìn sau thu hồi ánh mắt, yếu ớt hỏi, hai vị đại nhân, có thể hay không hỏi một chút bên phải là địa phương nào, ta sợ lại đi nhầm. Bên phải. Gỗ Lìn dừng lại, nói cho ngươi cũng không sao, để tránh cho mình hại chết. Bên phải là khu quốc vương vực, khắp nơi đều là quét hình cùng giám sát, chưa qua cho phép đi vào đó là một con đường chết hiểu không, đại vương tử điện hạ cũng không giữ được ngươi. Hắn nói xong cười hai tiếng, Ôn Dạ rất xứng đôi hợp thân thể rụt rụt, giống như là bị hù dọa bộ dạng cực lớn thỏa mãn Gỗ Lìn. Hai người lại thúc giục nàng vài câu sau nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất ở bên trái hành lang sau mới rời khỏi. Huynh đệ, ta cũng có chút ưa thích nhân loại giống cái. Được a, hình thể đều không giống, ngươi tiến vào cái gì đều không cảm giác được. Tê, vậy ngươi nói đại vương tử. Nói cẩn thận, bị nghe được ngươi liền xong rồi. Hai người càng lúc càng xa, tiếng thảo luận càng ngày càng thấp. Mãi đến triệt để nghe không được về sau, Ôn Dạ thân ảnh một lần nữa từ bên trái hành lang đi ra, liếc nhìn Gỗ Lìn biến mất địa phương, khóe miệng móc ra một vệt nụ cười. Khu quốc vương a, trong vương cung không có đi tìm cũng liền nơi này. Vua Gở Dỗ bị đến nay đều không có xuất hiện qua, tình huống như thế nào người nào cũng không biết, liền tin tức truyền ra thầy thuốc hiện tại cũng tìm không được. Bọn hắn tại hoàng cung tìm mấy ngày đều không tìm được văn thư mẫu bản, duy nhất còn lại khả năng cũng chỉ có vua Gở Dỗ bị bên cạnh. Mặc dù có lòng muốn đi tra xét, nhưng nhìn một chút phía trước trên vách tường lóe lên hồng quang, Ôn Dạ từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không xác định vương quốc nộm khoa học kỹ thuật có thể hay không phát hiện kỹ năng của nàng, cái này nguy hiểm không có cách nào bước lên. Chờ ở trong phòng ẩn gặp Ôn Dạ trở về, nghe nàng nói xong phát hiện sau ánh mắt không tự giác bỏ qua một bên cầm đá truyền tin hắc hắc cười ngây ngô ản bật trên thân. Ản bật hội trưởng, cần ngươi giúp một chút. Này. Hắc hắc. Ản bật hội trưởng. Ai ẩn chán hiện ra mấy cây hắc tuyến, đưa tay đem trong tay hắn đá truyền tin cách không chiêu tới, ánh mắt của đối phương lập tức khôi phục thanh minh. Khục. Ản bật chỉnh ngay ngắn thân thể, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng hai người. Làm sao vậy? Ôn Dạ đưa tay che miệng lại, khóe miệng không tự giác run rẩy, luôn có cảm giác người nào đó hình tượng trong lòng mình sụp đổ. Đường đường hiệp hội ma pháp đại lục hội trưởng, loại này đại nhân vật thế mà lén lút là dạng này, như cái si hàn giống như. Giúp một chút, Ôn Dạ muốn vào khu quốc vương, có một đoạn tất cả đều là giám sát hành lang không qua được. A, cái này dễ thôi. Hàn bất tại không gian bên trong ngóc ngóc, lấy ra một tờ cạnh góc có chút tổn hại quần chủ. Cầm cái này, cần thời điểm xé ra, có thể để cho thân thể của ngươi tiến vào hư không, cùng hiện thực không gian cách ly, duy trì liên tục một phút đồng hồ. Tiến vào hư không. Ôn Dạ tiếp nhận quyển trục cầm trong tay thần sắc do dự, thật sự không có vấn đề sao? Không có vấn đề, thời gian ngắn dừng lại không có việc gì, có cái gì tiếng vang không muốn đi nhìn, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ để ý đi là tốt. Ôn Dạ nghe xong càng sợ hơn, lại nhìn một chút trong tay quyển trục, nàng luôn có cảm giác biết bao đáng tin cậy. Chương 281, dị không gian chương 281, dị không gian. Không gian là tất cả nguyên tố bên trong đặc thù nhất, toàn bộ đại lục có thể thao túng không gian hiện nay chỉ có ẩn bật một người. Dị không gian là bộ dáng gì ẩn cũng không biết, sử dụng truyền tống quyển trục tiến vào không gian thông đạo giống như là trục lăn máy giặt, một mảnh đen như mực cái gì đều không nhìn thấy. Lại nói dùng truyền tống quyển trục xem như là vào dị không gian sao? Cái kia không tính. Hàn Bất lắc đầu, từ trên bàn cầm một cây bút, ngân bạch sợi tơ bao khỏa bên trên, sau một khắc liền xuất hiện tại Ôn Dạ trong tay. Đây chính là quyển trục truyền tống, chỉ là tại bản không gian thành lập hai cái tiết điểm, làm đến điểm đối điểm truyền tống, ngươi có thể coi như phá vỡ không gian. Hàn Bất cũng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thể đại khái bí bon. Tiến vào dị không gian là dạng này. Hắn lại lần nữa đưa tay chỉ hướng Ôn Dạ trong tay bút lông vũ, một loại đặc thù ba động ba phủ. Ôn Dạ cảm giác trong tay chợt nhẹ, lòng bàn tay đối với bút xúc cảm biến mất, cái kia một vùng không gian nổi lên bằng mẹo, giống như là ngăn cách tầng lụa mỏng. Rõ ràng bút còn tại trong tay, ánh mắt cũng có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào đụng vào. Đây chính là dị không gian, giống như là thế giới một bên khác, có thể tưởng tượng thành mặt kính sau đó thế giới. Nó chân thật tồn tại, lại không cách nào bị đụng vào, không cách nào bị cảm giác. Ai ẩn nhìn chăm chú lên vùng không gian kia, trong lòng bàn tay đốt lên một đám lửa tới gần. Loại này trình độ hỏa diễm bút lông vũ hẳn là sẽ trong nháy mắt hòa tan, nhưng giờ phút này không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Có biện pháp nào có thể ảnh hưởng đến dị không gian bên trong sự vật sao? Trừ phi ngươi cũng có không gian phương diện năng lực, nếu không bán thần tới cũng vô dụng. Hàn Bất cười cười, hai tay hướng về sau tựa vào trên ghế sofa. Không còn hắn lực lượng, bút lông vũ lập tức từ dị không gian bắn ra, rớt xuống đất trên nền. Nhưng cho dù là ta, đối với dị không gian cũng chỉ có thể thêm chút can thiệp, bí mật trong đó ta không dám truy đến cùng. Vì cái gì? Ai ẩn hứng thú, ngồi đến hắn trên ghế sofa đối diện hỏi. Bởi vì sợ. Hàn Bất thu liễm thần sắc, ngân bạch sợi tóc nửa che ở con mắt, trong đó hiện lên không hiểu sát thái. 20 năm trước ta liền 69 cấp, biết là nguyên nhân gì sao? Bởi vì dị không gian. Đúng, dị không gian. Hắn nhẹ gật đầu, hướng ẩn dương lên cái cằm, muốn thành tựu bán thần cần đạt tới tấn thăng điều kiện này mỗi cái chức cấp cũng khác nhau. Ta tấn thăng điều kiện là tại dị không gian bên trong sinh tồn một tháng, sống sót liền tấn thăng. Cũng chính là nói, dị không gian bên trong có nguy hiểm. Ta không biết. Hàn Bất lắc đầu, ta đã từng thử qua rất nhiều lần tấn thăng, ngươi biết dài nhất một lần kiên trì bao lâu sao? Không đợi ẩn trả lời, chính hắn đem đáp án nói ra. Ta nói cho ngươi, chỉ có 8 ngày. Tại dị không gian bên trong cảm thụ rất kỳ lạ, giống như là từ một cái khác chiều không gian tới quan sát thế giới, ngươi trở thành một cái ưu linh, tồn tại nhưng lại không tồn tại. Loại cảm giác này ta không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ta chỉ có thể nói, theo chờ thời gian càng lâu, tư tưởng càng là trống rỗng, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi sẽ tầng tầng làm sâu sắc. Không cách nào suy nghĩ, không nghĩ suy nghĩ, không thể suy nghĩ, toàn bộ thế giới đều không có ý nghĩa, theo loại này trống rỗng dần dần làm sâu sắc, ta có thể cảm giác được có đồ vật gì liền muốn từ trong cơ thể xuất hiện. Nó muốn thay thế nguyên bản ta, giết chết suy nghĩ của ta, chiếm cứ thân thể của ta, nếu như đợi tiếp nữa, hiện tại đứng trước mặt ngươi khả năng liền không phải là ta, cũng có thể chính là ta. Thậm chí, ta thường xuyên hoài nghi, hiện tại ta thật sự vẫn là ta sao? Chân chính ngàn bất có thể hay không đã chết tại một lần tấn thăng bên trong, hiện tại ta chỉ là một cái giả tạo ý thức. Hàn Bất Tâm thanh âm u lại gấp rút, nói xong những lời này sau hắn trùng điệp thở dài một ngụm, căng cứng tinh thần mắt Trần có thể thấy trầm tĩnh lại, hướng hai người lộ ra một cái vừa vặn mỉm cười. "Xin lỗi, chê cười, đây là ta lần thứ nhất cùng người đàm luận loại này chuyện." Ai ẩn ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú lên Hàn Bất, hắn lời nói để cho chính mình trong lòng sinh ra một loại tự dưng sợ hãi, loại này cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, trong khoảnh khắc bị hắn ném đến sau đầu. Chính mình sợ cái gì, cũng không phải là hắn tại tấn thăng. "Vậy ngươi về sau còn thử nghiệm tấn thăng sao?" "Không thử, đời này cứ như vậy." Hàn Bất lộ ra một vẻ cười khổ, tự rêu lắc đầu. Ta thế nhưng là rất tiếc mệnh, không thể vì cái này bán thần đem mạng mất, không đáng. Nói xong câu đó, sắc mặt của hắn hơi đang, nhìn hướng Ai Ẩn, ngươi nhớ kỹ, đây coi như là tiền bối đối với hậu bối dạy bảo đi. Ngươi đã chết liền cái gì đều không còn, ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ bước lên một bước này, ma pháp sư tấn thăng điều kiện ta không rõ ràng, bởi vì còn không có người đi đến qua một bước này, ngươi rất có thể là cái thứ nhất. Hàn Bất ý tứ ẩn minh bạch, bán thần tấn thăng là tình huống như thế nào hắn tạm thời không rõ ràng, không biết mình cái này điểm kinh nghiệm đến lúc đó còn có tác dụng hay không. Chỉ là hắn sai lầm một việc, mình bây giờ không phải ma pháp sư. Rất đáng tiếc, ta làm không được đệ nhất, loại này chuyện giữ lại những người khác tới đi. Làm sao lại, ngươi thiên phú không có người có thể. Hàn Bất nói nửa câu sau nhìn xem ẩn bình tĩnh ánh mắt đột nhiên ý thức được cái gì, mặt lộ bình tĩnh, khoe miệng kéo ra một vệt bất đắc dĩ mỉm cười, vậy thật đúng là đáng tiếc. Hai người thảo luận để một bên Ổ Dạ có chút sợ hãi, nàng cảm giác chính mình hình như nghe được cái gì không được bí mật. Nhìn thấy hai người ánh mắt cùng nhau nhìn hướng nàng, Ổ Dạ không tự giác run lên bên dưới. Hai vị, ta thật không phải cố ý nghe thấy. Ai ân thân sắc của quái, không biết nàng nổi điên làm gì. Cũng không phải là cái gì không thể nghe, ngươi còn không đi sao? Đi. A a, đi, cái này liền đi. Ổ Dạ như được đại xá, lập tức đẩy cửa rời đi. Xe nhẹ đường quen đi trở về thông hướng khu quốc vương giao lộ, cái kia thân hành động bất tiện trang phục hầu gái đã bị thay đổi, áo da màu đen xít sao bọc lấy thân thể mềm mại, phát họa ra lửa nóng đường cong. Nàng nhìn hướng đầu kia hành lang dài dằng dặc, vách tường hai bên mang theo tỉ mỉ phiếu trang chân dung, nội dung đều là vua gở rổ bị mặc quốc vương phục dáng dấp. Ổ Dạ tính toán khoảng cách, dựa theo tốc độ của mình đầy đủ trong vòng một phút xuyên qua hành lang. Tới đi. Nàng hít sâu một hơi, lấy ra quyển trục mở rộng, trong người hình lao ra trong nháy mắt đem quyển trục xé ra. Trước mắt thế giới như hồ nước nổi lên gợn sóng, Ổ Dạ giống như là xuyên qua một tầng bình chướng, trực tiếp xâm nhập một mảnh chưa hề có người đặt chân không biết lĩnh vực. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi cái khung ảnh lồng kính bên trên lắp đặt báo động trang bị, lập loè hồng quang kích thích bất an trong lòng. Nhưng mình từ hồng quang phía trước chạy qua lúc cái gì cũng không có phát sinh, để cho nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác còn tốt, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Xác định sẽ không bị phát hiện về sau, Ổ Dạ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh lướt qua, một phút đồng hồ thời gian còn không có hơn phân nửa nàng liền thông qua hành lang. Nơi cuối cùng chỉ có một cái phòng, cửa lớn vàng son lộng lẫy. Đây chính là vua gở rổ bị gian phòng. Chương 282, bổ người sẽ đưa tay a chương 282, bổ người sẽ đưa tay a vừa vặn nàng còn có thể tại dị không gian bên trong chờ nửa phút, giảm bất mở cửa phía trước. Ổ Dạ bước chân chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước cất bước, thân thể trực tiếp xuyên qua cửa phòng tiến vào nội bộ. Vua gở rổ bị gian phòng rất rộng rãi. Toàn bộ mặt nền toàn bộ đều phủ lên mảnh nung thảm đỏ, nhiều loại đồ dùng trong nhà để bên trên. Chính giữa có một tấm bị màn che chắn giường lớn, trong đó có thể rõ ràng nhìn thấy có một chỗ nhô lên, chăn mền theo hô hấp chập trùng lên xuống. Đã ngủ trưa, vừa vặn. Quý tộc đồng dạng rất xem trọng chính mình tư ẩn, tại tư nhân khu vực sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì an máy giám thị. Đương nhiên, có đặc thù đam mê ngoại trừ. Ổ Dạ hiện tại trạng thái rất kỳ lạ, giống như là không còn hiện thực như ưu linh, có thể mặc qua bất luận cái gì chướng ngại vật, không có chút nào gò bó. Thừa dịp còn có mười mấy giây, nàng nhanh chóng trong phòng đi dạo một vòng. Không kiêng nể gì cả, không cần phải lo lắng chế tạo ra động tĩnh. Tìm tới. Tại sao cùng thời gian kết thúc phía trước, Ổ Dạ tại vua gở rổ bị đầu giường chỗ nhìn thấy một khối màu đen phiến đá, phía trên khắc lấy cái búa đồ án mơ hồ phát ra ánh sáng. Văn thư mẫu bản thợ thủ công. Ổ Dạ vừa định đưa tay, nhưng nàng hiện tại không cách nào tiếp xúc hiện thực, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi quyển trục thời gian kết thúc. Theo tại dị không gian thời gian từng giây từng phút gia tăng, Ổ Dạ cảm giác ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ cảnh tượng như bình tĩnh mặt nước nện xuống như cự thạch kịch liệt ba động, thế giới sắp thái nhiễm lên một vệt nồng đậm tử ý, trong lòng nàng vô cớ dâng lên một cỗ hàn ý. Vô ý thức quay đầu lên nhìn, nhưng sau lưng chỉ có dị không gian gợn sóng. Vừa mới, tuyệt đối có đồ vật gì tại nơi đó. Thân là đạo tặc, nàng đôi mắt sao mà mẫn cảm, chỉ cần thân ở người khác tầm mắt bên trong thân thể liền sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng bây giờ chính mình thân ở dị không gian, hiện thế không cách nào quan sát đánh giá đến nàng. Nhớ tới Hàn Bất lời nói, Ổ Dạ không còn dám nghĩ kỹ lại, cố nén sợ hai đem ánh mắt nhìn thẳng phía trước văn thư mô bản. 3, 2, một thời gian đến, một trận hư vô gợn sóng quyết tán, Ổ Dạ cảm giác được một cỗ không cách nào phản kháng lực đẩy từ dị không gian truyền ra. Giống như là bị toàn bộ thế giới bãi xích, trong nháy mắt bị đẩy trở về hiện thế. Bắp chân giẫm lên mặt đất sinh ra xúc giác, một cô yên tâm cảm giác tự nhiên sinh ra, giống như là cuối cùng sống lại. Quá dọa người. Ổ Dạ thề nàng tuyệt đối không muốn lại đặt chân dị không gian, tuyệt tuyệt đối không muốn. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng trong nháy mắt đó sợ hãi sâu sắc khắc ở đáy lòng. Trở lại hiện thế về sau, Cổ Dạ lập tức ngừng thở, đi chân trần giẫm tại đỏ nhung trên mặt thảm không có phát ra mảy may âm thanh. Vua Gở Dỗ bị liền nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn qua ngủ đến rất an tưởng. Cổ Dạ liếc nhìn Vua Gở Dỗ bị, lại liếc nhìn đầu giường phía trên mang theo văn thư mẫu bản. Thứ này bên ngoài còn cần cái khung ảnh lồng kính bảo vệ, nhìn qua phân lượng không nhẹ, muốn lấy xuống hắn phải đạp giường mới được. Nhưng giẫm lên giường khẳng định có động tĩnh, Vua Gở Dỗ bị đánh thức lời nói rất khó xử lý. Sao? Cổ Dạ nghiêng đầu, ánh mắt đảo mắt cả phòng. Nàng trên đường tới ngay cả một cái thị vệ cũng không thấy, chắc là đối với hành lang bên trên máy giám thị rất có lòng tin. Cũng chính là nói, phía khu vực này cũng chỉ có Vua Gở Dỗ bị một người mà thôi, coi như hắn tỉnh lại, dựa vào bản thân còn không thể khống chế lại hắn sao? Đạo tặc mặc dù không phải hoàn toàn chiến đấu loại chức cấp, nhưng tốt xấu so với thương nhân loại này hoàn toàn sinh hoạt loại chức cấp mạnh. Nghĩ thông suốt về sau, Cổ Dạ nhẹ giọng tới gần bên giường, trực tiếp cầm lấy Vua Gở Dỗ bị một cái tay đặt ở giữa không trung. Ta nghe nói, ngủ người cánh tay là sẽ lơ lửng giữa không trung. Nàng buông tay ra, quả nhiên, Vua Gở Dỗ bị tay treo tại trên không không lúc đích. A thật ngủ rồi, vậy ta liền không khách khí. Vua Gở Dỗ bị. Gia Mua Gỗ Lìn mở mắt ra, vẫn đục ánh mắt hư nhược nhìn hướng giường bên cạnh đứng nữ tử. Ngươi vào bằng cách nào? Mặc dù trong lòng ngoài ý muốn, nhưng hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh, vẹn vẹn nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, mắt nhìn trần nhà hỏi. Phía ngoài kiểm chắc trang bị cho dù là phi trùng đều không vòng qua được, hơi có động tĩnh liền sẽ thông báo hoàng cung đội bảo vệ. Ta không hiểu. Không có việc gì, không cần ngài lý giải. Cổ Dạ ngọt ngào cười, nhấc chân đem đầu gối áp đảo bên giường, một cái khác chân thuận thế bước đi lên, vừa vặn đem Vua Gở Dỗ bị đè ở dưới thân. Bắp đùi tròn trịa kẹp chặt chân mềm, bằng Vua Gở Dỗ bị giàn mua thân thể hoàn toàn không cách nào phản kháng. Mặc dù hành động khó khăn, nhưng Cổ Dạ hình như thấy được đối phương lông mày hùng hằng chọn lấy một chút. Động tác này, sợ là bất nhã. Thanh âm giàn mua bình tĩnh nói xong. Đúng vậy a, cho nên ngài chớ lộn xộn, bằng không tiểu nữ tử sẽ kêu ngài quấy rầy. Vua Gở Dỗ bị tức ra mặt giật giật, ngươi chạy đến vương của ta trong cung, đến trên giường của ta, là ai đang quấy rầy người nào? Vậy ngươi đừng quản, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích liền tốt. Cổ Dạ đầu gối hướng phía trước rời đi, không để lại dấu vết ngăn chặn Vua Gở Dỗ bị gì động tay. Bằng không, ta không bảo đảm ngài tính mệnh. A, tiểu A Nhi còn uy hiếp bên trên lão phu. Vua Gở Dỗ bị kêu lên một tiếng đau đớn không động đậy được nữa, yên tĩnh nhìn đối phương đối với treo trên tường văn thư mẫu bản động thủ độc ước. Ta liền biết các ngươi sẽ đánh vật này chủ ý, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Ân hử, vậy ngươi nghĩ đến tình huống hiện tại sao? Cổ Dạ vừa nói vừa đem trên tường khung ảnh lồng kính cậy mở, cẩn thận từng ly từng tí đem văn thư mẫu bản lấy ra. Vừa định thu vào chính mình không gian bên trong, lại phát hiện văn thư mẫu bản vẫn còn tại trong tay không nhúc nhích tí nào. Nhìn ra Cổ Dạ ngoài ý muốn, Vua Gở Dỗ bị cười nhạo một tiếng, đừng suy nghĩ, thứ này thu không vào không gian, nếu không ta vì cái gì không tùy thân mang theo? Cho nên ngươi coi như lấy được cũng mang không đi ra, đàng hoàng thả lại tới đi. Cổ Dạ lại thử hai lần. Văn thư mẫu bản tốt nhất giống có một cố đặc thù năng lượng tại ảnh hưởng không gian, không cách nào bị thu nhận. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đem mẫu bản ôm vào trong ngực, xoay người xuống giường. Vậy liền không nhọc ngài hao tâm tổn trí, ngủ tiếp a, dậy sớm đối với thân thể không tốt. Cổ Dạ trong tay ngưng tụ ra một đoàn khói đen, bao phủ tại Vua Gở Dỗ bị trên đầu, rất nhanh ánh mắt của đối phương một lần nữa khép lại, hô hấp bình tĩnh lại. Gặp kế hoạch thuận lợi hoàn thành, Cổ Dạ nhẹ nhàng thở ra, mang theo văn thư mẫu tấm đẩy ra cửa phòng. Tiếp xuống cần chính là đem văn thư mẫu bản mang ra vương thành, phối hợp với diễn bên trên một màn kịch liền có thể hoàn mỹ thu công. Nhưng làm nàng đẩy ra quốc vương gian phòng cửa lớn về sau, một trận tạch 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 âm thanh vang lên, đập vào mi mắt là đứng đầy hành lang gỗ lìn binh sĩ, trong tay súng ma đạo toàn bộ nâng lên, họng súng đen ngòm chỉ hướng chắn. Chói hai báo động đã vang lên, nghe lấy bắt đầu hạ xuống âm điệu tựa hồ là vang lên có một đoạn thời gian. Ai nha, là khung ảnh lồng kính bên trên có còi báo động sao? Thật sự là cảnh giác đây. Nhìn xem một cái che mặt nữ nhân từ quốc vương gian phòng đi ra, cầm đầu tinh vệ binh lúc này quát lên, ngươi là ai? Ngươi đem quốc vương bệ hạ thế nào? Chương 283, đồng đội đâu? Cứu một chút. Chương 283, đồng đội đâu? Cứu một chút, chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cổ Dạ nhíu mày, con ngươi tại vệ binh bên trong tạo động, muốn tìm kiếm một cái chỗ đột phá. Nhưng rất đáng tiếc, tại mấy chục thanh súng ma đạo họng súng nàng hơi có dị động có thể liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Hay là chúng ta nói chuyện? Nàng giơ lên một cái tay, biểu thị chính mình không có ác ý, mặt lộ vô tội chi sắc. Ta đối với các ngươi quốc vương hạ độc a, giải dược ngay tại trên người ta. Cái gì? Giao ra giải dược? Giải dược cho ngươi liền có thể thả ta đi sao? Chỉ cần ngươi giao ra giải dược, ta bảo vệ ngươi không chết. Cầm đầu gỗ liền nhấc hạ thủ. Còn lại tinh vệ binh lập tức bỏ xuống xuống. Cổ Dạ cười bên dưới, vặn mèo vốn néo thân thể, ánh mắt hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn xem, nhưng ta ôm thứ này không tốt cầm đâu, hay là ngươi qua đây giúp ta. Gỗ Lìn theo nữ tử ánh mắt nhìn, màu đen áo da bên trong bao khỏa trắng nón lộ ra đặc biệt bên người, hắn không tự giác nuốt nước miếng một cái. Ngươi đem giải dược để ở nơi đâu? Đúng a, liền kẹp ở giữa đây. Cổ Dạ nhẹ gật đầu, đem trong ngực văn thư mẫu bản hướng lên trên nhấp nhấp, làm ra một bộ cật lực bộ dáng. Ta hiện tại hai cánh tay đều cầm đồ vật, lại không có cách nào công kích ngươi, chỉ có thể ngươi tới cầm. Gỗ Lìn thấy thế do dự một chút, từ bên hông rút ra một cây súng lục nắm trong tay, chậm rãi tới gần. Ta cảnh cáo không cho phép ngươi động, nếu không ta trực tiếp đánh nổ đầu của ngươi. Ân ân, ta bất động, ta đáng sợ chết rồi. Cổ Dạ gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nhìn thấy Gỗ Lìn tới gần thậm chí chủ động cúi người, thẳng lên đại bạch thỏ, nhìn một đám gỗ lìn trợn cả mắt lên. Vậy ta hiện tại cầm giải dược, dám động một chút ta sẽ không chút do dự nổ súng. Gỗ Lìn tiến lên lại nuốt nước miếng, chậm rãi duỗi ra một cái tay vươn hướng to lớn tà ác, nhưng đưa đến một nửa thấy hoa mắt, một đầu tinh tế chân thon dài như trường tiên đã tới. To lớn lực đạo để cho gỗ Lìn bay rất ra ngoài, thân thể đệm vào địa tinh đắp bên trong, phía trước lập tức ngã sắp xuống một bọn người. Nhờ vào đó hỗn loạn, ổ dạ thân hình như quỷ mị lao ra, khói đen cuốn theo thân thể trong đám người xuyên qua. Nổ súng, nổ súng. Gỗ Lìn hô to, phanh 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 âm thanh nổi lên bốn phía. Ổ dạ cảm giác hậu tâm chỗ một trận như kim châm, vô ý thức xoay người đưa tay, đen nhánh dao găm qua, một viên giảm đến cực hạn ma đạo đạn bắn vào trên lưới đao phát ra thanh thúy tiếng va đập. To lớn động năng theo thân đao truyền vào trong tay, ổ dạ gan bàn tay tê dần, bả vai truyền đến đau từng cơn, dao găm kém chút rời tay bay ra. Thật là lớn lực lượng. Nàng nhíu mày lại, nhẫn nhịn đau đớn liên tục huy động dao găm, hấp nhận bạch qua không khí cùng bay tới viên đạn va nhau, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân hình từ từ bay ra, quẹo vào một cái khác đầu hành lang. Đạn bắn vào bên người trên vách tường phát ra trận trận bạo minh, từng cái lon cái hố xuất hiện, nhìn ổ dạ mí mắt chực nhảy. Bao lớn thủ a. Ngay tại nàng quy hoạch lộ tuyến lúc, trước người cũng vang lên đại lượng lộn xộn bước chân, kèm theo bắt lấy nàng, ở đây tiếng hô hoán. Mấy cái gỗ Lìn đã hiện ra thân ảnh, trong tay bưng rõ ràng so với vừa rồi thấy qua súng ma đạo không giống đồ vật, tám cái thật dài nòng súng nổi lên lạnh lẽo hàn quang. Chịu chết đi. Tinh thần tình cảm phấn khởi hô to, trong tay tạo hình đặc biệt súng ma đạo nòng súng xoay chậm chậm, họng súng trong nháy mắt bắn ra đỏ vàng hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, mắt thường căn bản thấy không rõ ma đạo viên đạn như mưa đánh tới, ổ dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tại chỗ nhảy lên tại trên không xoay người, một chân giẫm trên trần nhà mượn lực lại lần nữa hướng phía trước đạp một cái. Bắp chân bắp thịt kéo căng trong nháy mắt phát lực, thân thể đột nhiên vọt lên phía trước một đoạn. Thanh thương này trọng lượng tựa hồ không nhỏ, gỗ Lìn họng súng tốc độ di động hoàn toàn đuổi không kịp ổ dạ tốc độ, trơ mắt nhìn xem một cái hiện ra khói đen dao găm ở trước mắt phóng to. Lưỡi dao đâm rách con mắt từ sau đầu lộ ra, rút ra trong nháy mắt máu bắn tung tóe, nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt nhiễm lên một vệt đỏ tươi. Nàng không có thời gian để ý hình tượng, tại gỗ Lìn tử vong trong nháy mắt đem trong tay hắn súng ma đạo cầm tới, học vừa mới xem ra động tác nâng lên, đối với phía trước chặn đường đám địa tinh. Tới để cho ta thử xem thứ này. Ổ dạ bắt cỏ. Tám cái nòng súng xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Họng súng bắn ra hỏa diễm trong nháy mắt ma đạo viên đạn nghiêng mà ra, tiếng súng tinh mịn nối thành một mảnh. Dẫn đầu đến gần gỗ Lìn một giây đồng hồ không đến liền bị đánh thành cái sảng, huyết nhục bị viên đạn xé rách thành mảnh vỡ, đại lượng huyết dịch nứt ra, cũng dẫn đến sau lưng gỗ Lìn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chớ tới gần, trong tay nàng là gạt lỉnh, tìm công sự che chắn. Ổn dạ cảm giác có loại phát triển mạnh mẽ thoải mái, cứ việc cánh tay sắp bị chấn không cảm giác cũng không có dừng lại, thậm chí còn nhấc lên ma đạo súng máy xoay tròn một vòng, đem viên đạn chuốt xuống hướng truy binh sau lưng. Dù sao thứ này không tiêu hao ma lực, nên dùng liền dùng. Nhưng rất đáng tiếc, thời gian không có duy trì liên tục bao lâu, ma đạo súng máy xoay tròn nòng súng chậm rãi dừng lại, màu đen kim loại giờ phút này trở nên đỏ bừng, từng trận hơi nóng phiêu đãng. Quá nóng, thừa dịp hiện tại, cầm súng nàng. Xem thời cơ thương cuối cùng dừng lại, đám điệu tinh cùng nhau tiến lên. Ổn dạ nhìn xem trong tay dừng lại súng máy nhíu nhíu mày, quả quyết đưa nó hướng phía trước hung hăng ném đi, thân thể tại chỗ xoay tròn, mấy chôi mang theo khói đen dao găm bay ra. Trong lúc nhất thời huyết hoa bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sáng nhẫn phi toàn nữ tử quát lạnh một tiếng, triển khai hai tay về rồi, nguyên bản bay ra dao găm giống như là nhận lấy vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt xoay phương hướng bay trở về, tinh chuẩn vạch qua gỗ Lìn nhất hầu chỗ hiểm, kêu rên cùng kêu đau lại nổi lên. Không cần quản nàng chết sống, ta mới vừa nhìn qua, quốc vương bệ hạ không có trúng độc, trực tiếp đánh chết nàng. Vừa mới bị lừa gạt tới cầm giải dược gỗ Lìn lao ra chỗ ngoài hồ, trong lúc nhất thời đám địa tinh nhao nhao nâng lên thương, uy hiếp chí mạng bao phủ. Hột dài nhất miệng, nâng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Không có hạ độc sao, thử xem cái này. Nàng tay phải chống không bên trong xuất hiện một bình chất lỏng màu đen, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong đống nhiên hướng mặt đất nện xuống, khói đen trong nháy mắt bao phủ, bịt lại miệng mũi, nổ súng, nổ súng, phanh phanh phanh, tiếng súng trong lúc nhất thời nối thành một mảnh, tầm mắt bị khói đen ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen đang nhấp nháy. Khói đen khuếch tán rất nhanh, 3 giây không đến liền lan tràn đến toàn bộ hành lang. Dù cho bưng kín miệng mũi, nhưng đám địa tinh vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, xoang mũi ngăn không được chảy xuống nhiệt lưu. Mới vừa gọi hàng gỗ Lìn lau một cái, trên mu bàn tay tất cả đều là đỏ thắm máu tươi. Hắn trúng độc. Ý thức được điểm này về sau, suy nghĩ của hắn bắt đầu cấp tốc mơ hồ, trước mắt từng trận biến thành màu đen, tay chân rơi vào lạnh bớt. Hắn chết. Đạo tặc là chơi độc một tay hảo thủ, nhưng loại này cấp bậc kịch độc ổ dạ cũng liền cái này một bình, đau lòng đồng thời cũng tại là cái này kinh khủng hiệu quả cảm thấy kinh hãi. Con bài chưa lật cứ như vậy dùng hết, cũng may hiệu quả coi như không tệ. Lao ra khỏi vòng vây về sau, ổ dạ tìm cái cửa sổ, co quắp thân thể đánh vỡ, đạp cùng cửa sổ nhảy ra. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống nên nhìn đồng đội. Chương 284, bại lộ. Chương 284, bại lộ. Thật là náo nhiệt a. Một chỗ kiến trúc trên nóc nhà, hai thân ảnh sóng vai đứng thẳng, tóc đen cùng tóc bạc bị gió thổi tùy ý trương dương. Đỏ chót giáo chủ bào bay phất phới, Ion gặp ổ dạ từ trong vương cung nát cửa sổ mà ra sau đó xoay người, ép bị thổi loạn sợi tóc. Ta đi trước, ngươi nhớ tới giúp nàng. Yên tâm đi. Hàn bất xua tay, ánh mắt tiếp tục xem ổ dạ chạy trốn lộ tuyến. Ừm. Phía tây hai đội, phía đông một đội, phía bắc một đống. Hắn chậm rãi há to miệng, chỉ thấy ổ dạ đang hướng vương thành cửa lớn phương hướng tiến lên phần cuối. Trên tường thành đẩy ra mấy môn pháo ma đạo, họng pháo mơ hồ phát ra ánh sáng, xem bộ dáng là tại bổ sung năng lượng. Bao lớn thủ a, An bất khỏe miệng co giật, nhiều như thế pháo ma đạo cùng nhau đánh xuống vương thành còn cần hay không? bình dân còn có quản hay không? Hơn nữa như thế nhanh chóng hưởng ứng tốc độ, từ ổ dạ bắt đầu thoát đi đến bây giờ cũng liền 2 phút đồng hồ, thế mà liên thành tưởng đều làm tốt chặn đường chuẩn bị. Trên mặt đất, ổ dạ ôm văn thư mẫu bản nhanh chóng hướng về thành khu chạy đi. Tại gò đất mang cùng hơn ngàn đem súng ma đạo đối kháng hiển nhiên không có khả năng, tùy tiện một phát đánh trúng liền có thể muốn mệnh của nàng. Chỉ có lừa gạt đến trong ngõ nhỏ, không cho súng phát huy không gian chính mình mới có cơ hội chạy trốn. Trong vương cung phụ vương. Phụ vương. Cha. Vương. Ba người quỳ rạp xuống vua gở rô bị trước giường, toàn bộ túi đầu xuống chờ cái này dàn mua gỗ lìn đứng dậy. Trong vương cung tùy tùng đỡ quốc vương ngồi dậy, vẫn đục con mắt đảo qua trước người quỳ xuống ba người, cây củi bàn tay nâng lên, thả tới đại vương tử tỏ giản trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Nhưng ngụy trang tỏ giản bụ tina run lên trong lòng, đội vàng thấp cúi đầu. Ngụy trang ma pháp vẹn vẹn thị giác bên trên ngụy trang, cũng không thể thay đổi nguyên bản thân thể dáng vẻ. Cũng chính là nói, vua gở rô bị sờ đầu của nàng là có thể cảm giác ra rõ ràng khác biệt. Bụ tina phát giác được lưu lại tại đỉnh đầu tay rõ ràng dừng lại, đang lúc không biết như thế nào cho phải lúc. Vua Gở Dô bị lại đưa tay lấy ra, vụ vô bên người nàng nhị vương tử, ngay sau đó là tam vương tử. Không có phát hiện sao? Bù Tí Nạ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nghe vua Gở Dô bị nhàn nhạt mở miệng nói, ta biết các ngươi đều muốn vị trí này, cho nên bỏ mặc các ngươi đi cạnh tranh, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề. Các ngươi phía sau, à, ta cũng không biết là ai thế lực, cướp đi thợ thủ công văn thư mẫu bản, có thể các ngươi biết rõ so với ta còn sớm, nhưng không trọng yếu. Liên đem chuyện này coi như thí luyện à, người nào có thể đem văn thư mẫu bản mang về, người đó là đời sau vương. Hoàng cung cửa lớn chậm rãi đóng lại, ba người đều mang tâm tư đứng ở ngoài cửa. Tỏ giản, mặc dù không biết là các ngươi người nào làm, nhưng ta nghĩ nói, các ngươi quá đáng. Tam vương tử tóc đối với hai người lạnh lùng nói, hung hăng đánh xuống sau lưng quát gió. Văn thư mô bản chính là quốc chi căn cơ, ta sẽ đem nó đoạt lại. A, vậy các ngươi chính mình đi tranh, ta liền không phục hồi. Nhị vương tử sổ ngáp một cái, hướng hai người xua tay phối hợp rời đi, lười biếng bộ dáng để người đoán không ra tâm tư. Gặp cái này tóc hừ lạnh một tiếng, hướng một bên khác đi đến, cửa ra vào chỉ còn Bụ Tị Nạ một người. Nàng nhìn xem dần dần hỗn loạn lên vương thành khẽ thở dài một cái, lấy ra đá truyền tin, phụ vương nói người nào có thể đem văn thư mẫu bản đoạt lại người đó là tân vương, ta cảm giác thân phận của ta có thể bị phát hiện bại lộ. Phụ vương đụng phải ta đầu, ta hôm nay là buộc đôi ngựa đôi ẩn cầm đá truyền tin, nhìn xem khung chắc bên trong nội dung không phản bắt được. Không có việc gì, hắn không có vạch trần ngươi liền tương đương với chấp nhận ngươi tồn tại, không cần phải để ý đến ta hiểu được đá truyền tin thả xuống, ai ẩn đem pháp trượng giơ lên, giữa không trung chậm chạp vạch ra một cái vòng tròn. Quanh người hắn tia sáng bắt đầu quỷ dị và mèo, thân ảnh dần dần hóa thành vô hình. Không thể để các ngươi chuyện xấu. Trên tường thành, gỗ lìn các binh sĩ đâu vào đấy, mọi người thân thể căng cứng, tại trưởng quan chỉ huy bên dưới bắt đầu cho pháo ma đạo bổ sung năng lượng. Thuần trắng quang mang dần dần chói mắt, thân áo phía sau trên màn hình chữ số dần dần tiếp cận 100 báo cáo, số 1 pháo ma đạo bổ sung năng lượng xong xuôi. Báo cáo, số 2 bổ sung năng lượng xong xuôi. Báo cáo, số 3 xong xuôi. Báo cáo, số 4. Cầm tháo gỗ lìn vừa mới chuẩn bị hồi báo, liền thấy thân pháo sau vừa mới chứa đầy năng lượng cấp tốc hạ xuống, ngắn ngủi 2 giây bên trong một lần nữa về tới không chuyện gì xảy ra, số 4 làm sao vậy? Số 4 pháo hình như ra trục trặc, năng lượng truyền gián đoạn. Gián đoạn. Chỉ huy gỗ lìn trưởng quan bước nhanh tới, trong miệng hô hào để còn lại pháo đài tiếp tục hồi báo, nhưng mới vừa đi tới một nửa lúc thân thể đột nhiên cứng ngắc, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Một đạo tơ máu xuất hiện tại cổ của hắn, huyết dịch trong nháy mắt tuôn ra. Ê! A! Có địch! Hắn gắt gao che lại cái cổ, tính toán ngăn cản huyết dịch chảy ra, nhưng chúng quy là phí công. Đám điệu tinh còn không có phản ứng lại phát sinh cái gì, chỉ biết là nhà mình trưởng quan nói một câu liền che lấy cái cổ ngã trên mặt đất. Có địch nhân, là địch nhân. Trưởng quan bị giết. Địch nhân ở đâu? Sau một khắc, vừa mới gọi hàng người cổ đồng dạng xuất hiện một đạo dây nhỏ, cùng vừa mới trưởng quan không có sai biệt. Lần này toàn bộ tường thành lập tức loạn cả lên, mọi người hốt hoảng chạy tứ tán, sợ kế tiếp tử vong chính là chính mình. Nóng thành giống, nhanh cầm nóng thành giống đến, địch nhân có ẩn thân năng lực. Hốt hoảng trên tường thành, Ai Ẩn đi bộ nhàn nhã từ trong chạy qua, trong tay cầm một cái bạch kim dao găm, chôi đao chỗ khảm nạm lộng lấy kim cương vỡ, dưới ánh mặt trời chết xạ ra mộng ảo ánh sáng chói mắt. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, bên trên có lam nhạt đường vân, tới gần chôi đao phần cuối có một vầng luân nguyệt. Nó không giống như là lợi khí giết người, càng có lẽ xuất hiện tại viện bảo tàng cất giữ bên trong, tại một vị nào đó danh gia quầy trưng bày bên trong. Nhưng bây giờ, nó tại ẩn trong tay vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Chôi này dao găm là Nguyệt Chi Quốc trong bảo khố chân tàng, tổng cộng 2 cái. Một cái tại Xỉn Thi ạ trong tay, một cái tại hắn nơi này. Đây là ẩn lần thứ nhất dùng, xúc cảm thật đúng là rất không tệ, lưới đao liền máu cũng sẽ không dính, chỉ cần nhẹ nhàng đồng dạng bên dưới liền có thể để một cái gỗ lìn chết tại chỗ. Ôn Dạ hướng tường thành buôn tập bộ pháp không có chút nào giảm bớt, nàng dựa theo trước thời hạn dẫm tốt lộ tuyến tại nhà dân trong đường tắt xuyên qua. Chật hẹp không gian đối với một vị đạo tặc đến nói ưu thế rất lớn, mất đi súng biến trình ưu thế về sau, bằng vào tốc độ cùng cận thân bác đấu năng lực, bao phủ khói đen dao găm lần lượt cắt gỗ lìn đến hầu. Đao quang lăng liệt, tiêu thảm không ngừng, một tầng nồng đậm mùi máu tươi bao phủ trong ngõ hẻm hồi lâu không tiêu tan. Tránh ra. Ôn Dạ ánh mắt băng lãnh, dẫm lên một bên tường thấp hướng về phía trước một lực, dao găm rỗi ra đâm vào gỗ lìn hốc mắt. A. Phanh phanh phanh. Gỗ lìn trong tay súng lục lung tung đánh ra. Tia lửa bắn tung tóe trong nháy mắt, Ô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, nhẫn nhị bả vai kịch liệt đau nhức đem dao găm rút ra. Chương 285, công bằng trò chơi chương 285, công bằng trò chơi vừa mới gỗ lìn lung tung nổ súng có một viên đạn đánh vào bả vai nàng bên trên, toàn bộ cánh tay đã không còn chi giác. một chân đem gỗ lìn thi thể đá văng ra, ột dạ nghe được sau lưng vang lên lần nữa bước chân, khúc quanh bóng người nhốn nháo yên lặng biết miệng. Cũng may nơi này khoảng cách cửa thành đã rất gần, chỉ cần chủ giáo đại nhân bên kia không ra được rẽ, nàng cơ bản có thể tuyên bố thắng lợi. Thời khắc này chỗ cửa thành, Hải Ẩn duy trì ẩn thân trạng thái, dao găm vạch qua một tên trên đầu mang theo đặc thủ kính mắt gỗ lìn cổ. Tại đối phương khó có thể tin trong ánh mắt lắc lắc lưỡi đao, quay người rời đi. Không thể không nói người lùn phát minh công nghệ ma đạo sát thực có rất lớn tác dụng, tính tạo ảnh nhiệt thậm chí có thể nhìn thấy tại dưới trạng thái ẩn thân hắn. Nhưng cũng tiếc, nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, tất cả đều là vô ích. Gỗ lìn trong tay binh lính loại này ma đạo súng lục cùng súng trường ước hiếp một chút đẳng cấp thấp khế ước giả tạm được, nhưng với hắn mà nói cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Viên đạn mới vừa bắn ra đến liền bị Lưu Phong ngăn cản tại trên không, Hải Ẩn đại khái cảm thụ bên dưới, loại này lực công kích đại khái có thể so sánh cấp 40 khế ước giả công kích. Đánh vào giáp kỵ sĩ bên trên có lẽ có thể đánh ra hồ đến, nhiều đánh trúng mấy lần liền có thể muốn một cái kỵ sĩ mệnh. Nhưng đây là lý luận bên trong lý tưởng tình huống, dù sao sẽ không có người đứng ở nơi đó bất động ăn đòn. Cửa thành đã bị hắn mở ra, hiện tại vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy Ô Dạ hướng về hướng cửa thành mà tới. Thu thương sao? Ô Dạ tay phải vô lực rũ xuống trước người, tay trái gắt gao ôm văn thư mẫu bản, thỉnh thoảng tả hưu né tránh đánh tới ma đạo viên đạn. Ai ẩn thấy thế giơ tay lên, giữa thiên địa phong nguyên tố cấp tốc hưởng, từng đạo vô hình luồng khí xoáy tại Ô Dạ quanh thân tạo thành, gió nhẹ đẩy mạnh thân thể của nàng trợ giúp gia tốc. Thân thể trọng lượng tại cái này một khắc tựa hồ biến mất, Ô Dạ tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Cửa thành làm sao mở? Pháo ma đạo không có khởi động sao? Cứ việc truy binh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bây giờ tình huống không cho bọn hắn lại đi suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Một bên khác, vương thành trên đường phố, tiếng nổ vang. Từng chiếc hai vòng xe ma đạo từ tầm mắt phần cuối lao ra, một tên gỗ lìn phụ trách tại phía trước lái xe, một tên tại chỗ ngồi phía sau không thương. Phát hiện mục tiêu, sạc kích. Cộc 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 cộc. Súng chát chúa âm thanh nối thành một mảnh, dầm dạp chẳng chịt ma đạo viên đạn tạo thành màn che phong tới, phong tỏa nàng tất cả lộ tuyến. Ô Dạ sắc mặt khó coi, loại này dày đặc công kích bằng nàng bây giờ không cách nào né tránh, nếu như chỉ có một mình nàng, tiếp lấy chạy xuống đi cũng chỉ có bị đánh thành cái sàng một cái hạ tràng. Cũng may nàng không phải một người. Ai ẩn thấy cảnh này thở dài, kế hoạch một thất bại, Ô Dạ không có cách nào đến cửa thành. Hoàng cung lâu đài trên nóc nhà, đứng tại chỗ cao nhất quan sát cả tòa vương thành ản bật nâng lên quẹ miệng. Cuối cùng còn không phải xem hắn xuất thủ. Tuyết bào đón gió phiêu đãng, toàn thân ngân bạch pháp trượng nâng lên, không gian tại quanh người hắn vỡ vụn vừa trong tổ, như mặt gương vỡ vụn nếp gấp tuân theo một loại nào đó ý chí có quy luật sắp xếp, cuối cùng hợp thành một cái tạo hình kỳ lạ pháp trận. Mà xa tại sắp đến cửa thành Ô Dạ trước người, một đạo đen nhánh kẽ nước giống như là bị thứ gì như tê liệt xuất hiện. Nàng không chút do dự, tốc độ không giảm, một đầu đụng đi vào. Không gian kẽ nước tại nuốt hết thân thể của nàng sau biến mất không thấy gì nữa, giống như cái gì cũng không xảy ra. Tình cảnh này đặc biệt giống là truyền tống quyền trục, nàng sử dụng truyền tống quyền trục. Có biết hàng gỗ lìn trong nháy mắt nhận ra được, đây chính là sử dụng truyền tống quyền trục lúc triển khai không gian truyền tống thông đạo. Từng cái gỗ lìn sắc mặt khó coi dừng lại, bọn hắn không nghĩ tới đối phương còn cất giấu truyền tống quyền trục vô dụng. Truyền tống quyền trục có thể truyền tống khoảng cách có dài có ngắn, ngắn cũng liền mấy chục mét mấy trăm mét, dáng dấp cao nhất có thể làm đến hơn ngàn km vượt qua, trực tiếp vượt ngang gần phân nửa đại lục, cái này khiến bọn hắn làm sao tìm. Ai ẩn gặp Ô Dạ thân ảnh biến mất sau liếc nhìn trên tường thành ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất gỗ lìn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là để cho hạn vật xuất thủ. Bất quá loại chuyện này không quan trọng, chỉ cần vật tới tay liền tốt. Ô Dạ truyền tống điểm rơi đại khái tại núi Nguyệt Mang phụ cận, đây là có thể làm đến xa nhất truyền tống khoảng cách. Vượt qua núi Nguyệt Mang chính là Nguyệt Chi quốc lãnh thổ, đến lúc đó diễn một màn hí kịch, để cho Mạt Thịt bắt lấy trộm cướp văn thư mẫu bản đạo tặc, sau đem mẫu bản trả lại cho vương quốc nội đại vương tử Tọ Dạn, xem như lượng quốc hữu nghị chứng kiến. Cuối cùng Tọ Dạn cũng chính là Bụ Ti Nạ thuận lý thành trương trở thành tân vương đăng cơ. Đến đây toàn bộ vương quốc nộm liền có thể tính toán đưa vào Nguyệt Chi quốc chi thủ. Nhưng ẩn vừa mới chuẩn bị trở về hoàng cung đi tìm Bụ Ti Nạ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, đã truyền tin đột nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Cứu! La Ô Dạ gửi đi tin tức, nhưng không nên mới đúng, nàng hiện tại cũng đã tại mang nguyệt núi. Giống như là cảm nhận được cái gì, Ai Ân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nơi chân trời xa một đạo đỏ sẫm cột sáng phóng lên tận trời, cho dù cách nhau hơn ngàn km vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Là một loại nào đó định vị thủ đoạn, chậc chậc, lão già này lão thành dạng này còn như thế cẩn thận, hắn là muốn ép mọi người đi đoạn một đoạn. Giọng nói của Ản Bật xuất hiện tại ẩn bên hai, ngữ khí mang theo cảm khái. Ai ẩn nhíu mày lại, liền xem như có định vị Ô Dạ cũng sẽ không phát ra cầu cứu thông tin, trừ phi ở bên kia gặp cái gì. Có người trước thời hạn ngồi chờ. Nhưng không nên mới đúng, bọn hắn kế hoạch không có người ngoài biết, huống chi núi Nguyệt Mang cái này điểm rơi là hôm qua mới xác định. Bây giờ tại nơi này nghĩ tới nghĩ lui cũng không có tế tại chuyện, Ai ẩn hỏi, truyền tống còn có thể một lần nữa sao? Ngươi làm ta thật sự là bán thần sao? Lúc nào có thể? Sau một ngày. Không còn kịp rồi, nếu là thật có chuyện sau một ngày món ăn cũng đã lạnh. Màu xanh pháp trận cấp tốc miêu tả, phong nguyên tố tại sau lưng tạo thành hai đôi xanh nhạt phong dựng. Đối phương có thể ngăn chặn đến Ô Dạ khẳng định cũng là vì văn thư mẫu bản, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tất nhiên không cách nào truyền tống hắn quyết định bay thẳng đi qua, lấy tốc độ của hắn bây giờ nhiều nhất liền mấy giờ. Người giúp ta xem trọng Bụ Ti Nạ, đừng để nàng xảy ra chuyện. Hướng Hàn bất dặn dò một câu, Ai Ẩn thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng núi Nguyệt Mang phương hướng đội bắt đi. Trong vương thành, dân chúng bị vừa rồi loạn tượng hấp dẫn ra đường, mồm năm miệng mười thảo luận phát sinh cái gì. Mà tại con đường bên cạnh đường tắt trong bóng tối, trên người mặc võ sĩ khôi giáp khôi ngô thân ảnh cầm đá truyền tin, bên trên nhàn nhạt bóng ánh lam quang mũi nhọn nói rõ đang cùng người nào đó tiến hành thông tin. Điện hạ, văn thư mẫu bản bị cướp đi, vua Gở Dỗ bị nói người nào có thể đem văn thư mẫu bản mang về người đó là đời sau vương. À, thật sự là giỏi tính toán, sắp chết đều không quên kiếm chuyện điện hạ, văn thư mẫu bản định vị đã khởi động, tại Mang Nguyệt núi phương hướng, chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là cướp, quy tắc trò chơi rất công bằng, nắm tay người nào lớn người đó là bên thắng, ta có thể tin tưởng ngươi sao Sasaki? Xin điện hạ yên tâm chương 286, tố lên chương 286, tố lên Sasaki ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng nơi xa trực trùng vân tiêu đỏ sầm của sáng, đem đá truyền tin thả xuống trong nháy mắt cả người khí tức lăng lệ. Một tấm quyển da cựu trục xuất hiện tại trong tay, xé ra nháy mắt trước mặt không gian bỗng nhiên tạo nên kịch liệt ba động, một đạo dữ tợn đen nhánh vết rách xuất hiện. Không gian truyền tống quyển trục. Hắn cất bước bước vào, thân thể bị thông đạo thôn vệ trong nháy mắt khe hở khép kín, chờ ở mở mắt lúc quanh thân hoàn cảnh biến thành sâm lục rừng cây, trùng kêu chim hót âm thanh không dứt bên hai. Cô sáng nằm ở giữa sườn núi vị trí, mà chính mình dáng lâm địa điểm tại dưới chân núi, cần leo lên một đoạn đường. Ngọn núi này chưa hề có người đặt chân qua, duy nhất thông lộ là chính giữa cửa ải, hiện tại muốn lên núi chỉ có thể đi ra đường. Nhìn hướng phía trên rậm rạp rừng cây, khuôn mặt tang thương lạnh lùng võ sĩ hít sâu một hơi, hai thanh đao võ sĩ chậm rãi ra khỏi vỏ. Tu bạm gà hệ tì. Thanh âm trầm thấp vang lên, hai đạo nhanh đến cực hạn ảm đạm đao quang vượt qua mắt thường có thể bắt cực hạn hiện lên, chỉ có đã hoàn thành trạm kích thu đao âm thanh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tầm mắt phía trước cây cối cùng nhau đứt gãy, mang theo không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch đập ngã trên mặt đất, một đầu lên núi thông lộ bị bạo lực mở đi ra. Vào giờ phút này, chỗ giữa sườn núi ột dạ toàn thân bị cuốn lên mảnh kim tuyến, bị treo ở một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây, thân thể bị lìm gấp lộ ra nhục cảm mười phần. Hai gò má mang theo khác thường đỏ, trong miệng bị nhét vào khối bẩn, chỉ có thể phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Mà tại dưới cây mọc lên một đám lửa, một cái mọc sừng hiệu tiểu nữ hài đang thỉnh thoảng hướng trong lửa thêm một cái tuổi. Hô, hô. Thiếu nữ gò má nâng lên, hơi lửa đắp dưới đáy thổi khí, đốm lửa nhỏ theo không khí hướng bên trên bốc lên, đánh vào phía trên ổ dạ trên thân để cho nàng không nhịn được lắc lắc thân thể. Chớ lộn xộn, bằng không đem chân người đánh gãy nha. Sừng hiệu nữ hài hướng bên trên liếc mắt, dùng đến cùng bên ngoài nghiêm trọng không hợp lãnh đạm âm thanh cảnh cáo nói. Ổ dạ nghe xong vô ý thức ngăn cản thân thể động tác, thần sắc tại ánh lửa chiếu rọi mắt trần có thể thấy hoảng sợ. Vậy mới đúng mà, bản tọa thích nhất nhu thuận nữ hài tử. Ô ô. Ổ dạ phát ra thuận theo nghẹn nào, ánh mắt mịt mở liếc nhìn bị sừng hiệu nữ hài đặt ở bên người văn thư mẫu bản, trong lòng khóc không ra nước mắt. Nàng vừa mới rơi xuống đất, liền thấy cách đó không xa bờ sông đứng cái chân trần tiểu lục nữ, chỉ nhìn cái kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt cho rằng người vật vô hại. Ai biết đối phương nhìn thấy nàng hai mắt sáng lên, sau đó một cái trắng nõn nà, còn mang theo chưa khô giọt nước bàn chân nhỏ trong tầm mắt cấp tốc phóng to, sau đó chính mình liền mất đi ý thức. Bị một chân dây, quá mất mặt. Ổ dạ không nhịn được nghĩ che mặt, đáng tiếc nàng hiện tại làm không được. Chỉ có thể giống chờ nướng cừu non chỉ có thể ở trên nhánh cây lắc lư a lắc lư. Ngươi là Nguyệt Chi quốc đúng không hả? Ô, không cần phủ nhận, địa tinh vương nội thành chuyện phát sinh bản tọa rõ rõ ràng ràng, cái kia thân phận ma pháp sư không cần phải nói bản tọa cũng có thể đoán được. Tiểu Lộc nữ ngồi ở trên tảng đá tới lui trắng non bàn chân, lẩm bẩm nói, có cái ma pháp sư, văn thư mẫu bản mất trộm, tình cảnh này sao mà quen thuộc. Lúc ấy tại Bang Nguyên không phải cũng là như vậy sao? Đem đống lửa sinh tốt, bảo đảm sẽ không sau khi lửa tắt, tiểu Lộc nữ cười nhẹ nhàng nhìn hướng Ô Dĩ Dạ, tựa hồ là tại nói hòa hầu tốt, nên vào nồi rồi. Ổn dạng hoảng sợ đung đưa tới lui, dù cho muốn chết nhưng loại này kiểu chết có phải là quá dọa người. Ngươi không phải hiểu sao vì cái gì muốn ăn thịt. Giống như là đọc hiểu ổn dạng ánh mắt, lộc nữ cười xua tay, ai nha nha, ngươi thật đúng là đáng yêu đâu, sẽ không cho rằng bản tọa muốn ăn ngươi đi. Yên tâm đi, bản tọa là hiểu, ăn cỏ. Hồ ổn dạng mắt trần có thể thấy trầm tĩnh lại, tại trên lửa bị nướng lâu như vậy lại thêm đãng thời gian dài như vậy, trên người nàng ra một tầng mồ hôi mỏng, tóc đen ẩm ướt dán tại trên mặt, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Sau đó nàng liền thấy cái này lộc nữ chỉ một ngón tay, một đạo thuần trắng dài lụa đánh về phía bên người bụi cỏ, bàn tay khẽ bổ, một cái thỏ bị cách không nhiếp đi qua. Sau đó thuần thục rút gân, lột da, lấy máu, xuyên xiên, bên trên rán nướng. Đừng ngoài ý muốn, thỏ đem thảo đều ăn hại ta không có ăn, cho nên ta chỉ có thể ăn thỏ, không có vấn đề à? Ô ô ô! Ô dạ liên tục gật đầu, run lẩy bẩy. Nàng nào dám cùng cái này kinh khủng lộc nữ đối nghịch, sợ không phải kế tiếp bên trên rán nướng chính là chính mình. À đúng, còn không có tự giới thiệu đi. Sướng hiệu nữ hải giống như là nhớ ra cái gì đó, xanh nhạt đầu ngón tay điểm một cái cằm. Ta gọi Lộc Đung, đế quốc thú nhân đại tế ti. Đế quốc thú nhân, đại tế ti. Ổn dạ đem cái từ này trong đầu qua một lần, lập tức liền phản kháng dục vọng đều biến mất. Mệt mỏi, cứ như vậy đi. Một cái 60 cấp cường giả như thế ngồi xổm chính mình, hình như chỉ có thể chờ đợi nhà mình lao đại tới cứu viện. Cũng may chính mình phản ứng nhanh, ngay lập tức đem cầu viện tin tức phát ra. Qua mấy phút, tư tư dầu tiếng vang lên, ổn dạ ngửi trong không khí phiêu hương thịt thỏ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lộc Đung từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một đống bình bình lọ lọ bày ở trên mặt đất, đang đều hướng bên trên vung liệu. Thơm không? Ấn ơn. Chờ một chút cho người ăn thế nào? Nhìn xem Lộc Đung giống như cười mà không phải cười ánh mắt, ổn dạ liền vội vàng lắc đầu. Ấy, làm sao dạng này, không đói bụng sao? Đã rất lâu không ăn đồ vật, ổn dạ thật sự có chút đói. Nhưng bây giờ không phải thỏa mãn dạ dày thời điểm, nàng sợ chờ nàng ăn no sau Lộc Đung nói một câu ăn no lẽ ra nên lên đường. Lộc Đung nhìn qua tâm tình không tệ, trong miệng hừ nhẹ không biết tên làn điệu, thỉnh thoảng xoay chuyển một chút thơm nước bước lên dầu đùi thỏ. T, a a xem ra không sai biệt lắm về sau, Lộc Nhung đem đùi thỏ cầm xuống cắn nhẹ, nóng bỏng thịt mềm nhập khẩu, nữ hài nhẹ nhàng a khí.
"Thê, Hương."
Nàng đối với chính mình tay nghề biểu đạt độ cao tán thưởng, hài lòng mở miệng nói, "Ngươi biết không, ta bội phục nhất nhân loại chính là có thể đem đồ ăn làm ra hoa văn đến, nhất là những thứ này đồ gia vị, quả thực là vĩ đại nhất phát minh. Ngươi biết gia vị là ai phát minh sao? Nếu là tại đế quốc thú nhân, ta nhất định cho người này lập khứa địa, để tất cả thú nhân khắc ghi." Tột ra ánh mắt vắng vẻ, đầy mắt tuyệt vọng. Nhưng ở ta nhất thời khắc, nàng không ánh sáng ánh mắt hơi sáng lên, thân thể khó khăn vặn bẹo uốn éo, hướng cái nào đó phương hướng nhìn. Lộc Nhung vẫn còn tại phẩm vị chính mình thịt nướng, giống như là hoàn toàn không có để ý cách đó không xa rừng cây vang lên bước chân dẫm nát lá cây âm thanh không che giấu chút nào, giống như là đặc biệt tuyên cáo chính mình đến. Dẫm dạp rừng cây bị một đạo ảm đạm đao quang mở ra, lá cây nâng lên đến trên không sau lộn xộn rơi mà xuống, bị ngăn cản ngăn trên đường, một người mặc kỳ lạ thân ảnh cầm đao chậm rãi đi tới. Khuôn mặt tang thương, mặt mày giống như diều hâu, thắt lưng khoác song kiếm, sát ý bao phủ. Gương mặt là a, tự giới thiệu mình một chút. Lộc Nhung một bộ không tim không phổi dáng dấp, trêu chọc mở miệng nói. Xa xa kỳ niệu xa xì, thố lên. Chương 287, xa xa kỳ VS Lộc Nhung chương 287, xa xa kỳ VS Lộc Nhung Nhật Chi Quốc người. Cái tên này quá có mang tính tiêu chí, Lộc Nhung thần sắc hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhật Chi Quốc Thánh Huy kỵ sĩ không phải sỏ tẹn cạ dù mà sao, thay người. Xa xa kỳ trầm mặc một lát, lạnh lùng mở miệng, sỏ tẹn đại nhân khỏe mạnh, ta cũng không phải là Thánh Huy kỵ sĩ. A, Lộc Nhung ánh mắt tại xạ xạ kỳ mặc khôi giáp bên trên quan sát một trận, mặt lộ bình tĩnh, tư quân đúng không, Nhật Chi thánh nữ con bài chưa lật, không vì người ngoài biết. Ta hiểu ta hiểu. Nữ hải giống như là đang làm cái gì khoa trương biểu diễn, một bộ ta hiểu ngươi dáng dấp liên tục gật đầu. Chức của ngươi cấp không phải kỵ sĩ đúng không, quả nhiên nhân loại chính là âm hiểm xảo trá, nói là thánh giáo cả nhà thùng, mỗi một người đều muốn ở phía dưới dở trò, ta nếu là giáo hoàng lời nói thật muốn anh. Nói xong, nàng hai tay nắm tay tại trước mắt quấn, nhìn xạ xạ kỳ một bộ dáng lanh khốc không thú vị thả xuống tay. Hắc Hưu một tiếng từ trên tảng đá nhảy xuống. Thật sự là nhàm chán nam nhân, một điểm ý tứ đều không có, cho nên ngươi là tới làm gì? Cầm về văn thư mẫu bản. Xạ xạ kỳ nghiêng nghiêng đầu, nhìn hướng trên mặt đất tùy ý ném ở trong bụi cỏ văn thư mẫu bản. Mặc dù loại này đồ vật sẽ không dễ dàng tổn hại, nhưng cứ như vậy bị ném qua một bên, không biết tưởng rằng cái gì rác rưởi đây. A, quá tuyệt, mục tiêu của ta cũng là văn thư mẫu bản đâu, xem ra hai ta rất có cộng đồng chủ đề. Lộc Nhung một bộ thẹn thùng bộ dạng bày hạ thủ, trên mặt hợp với tình hình hiện lên một vẻ sắc đỏ nhạt, phối hợp cái kia ngập nước mắt to cùng thanh thuần khuôn mặt. Sống sờ sờ chính là một cái đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng xạ xạ kỳ không hề bị lay động, hắn giờ phút này bắp thịt toàn thân căng cứng, nhìn hướng Lộc Nhung trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Trong mắt hắn, khuôn mặt này tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài ngoài thân bao phủ một tầng khí giống như mây khói vần quanh. Nhìn như vô hại, lại cho hắn mãnh liệt uy hiếp. Người này thực lực, không kém gì hắn. Ta nói, ngươi thật đúng là buồn chán à, nói chuyện với ngươi nửa ngày nín không ra cái dám đến, không vui đây. Lộc Nhung nói xong âm thanh chậm rãi thấp kém, mang theo thẹn thùng khuôn mặt trở về nước động bình thản, lúc trước như thiếu nữ chất phát tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Xạ xạ kỳ thần kinh căng cứng đến cực hạn, uy áp giáng lâm trong mấy mắt, hắn một cái tay nắm lấy chuôi đao. Sau một khắc, giống như là điện ảnh hình ảnh rút tấm lịch, một cái trắng non bản chân nhỏ bao trùm lấy thuần trắng niệm khí như roi đã tới, một vòng nhàn nhạt khí vòng xuất hiện, ngay sau đó là không khí phát ra bạo minh. Bí kỹ nhất điểm. Xạ xạ kỳ không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, tại chạm mặt tới sức gió phía dưới hét lớn lên tiếng, khuôn mặt dữ tợn. Không thấy lưỡi đao, nhưng đao quang đã lập loè mà ra, sắc bén phong mang theo đấu khí cùng Lộc Nhung đá tới đá ngang va nhau. Niệm khí cùng đấu khí dây dưa cùng nhau phát ra không tiếng động đối kháng, hai người động tác tại trong mấy giây giằng co, nhưng Lộc Nhung trên mặt lại làm giấy lên một vệt nụ cười. Không tệ lắm, ngươi thử lại lần nữa cái này. Nàng mượn lực đạp xạ xạ kỳ thân đao tại trên không xoay người điều chỉnh tư thái, cái chân còn lại thuận thế đá ra. Xạ xạ kỳ rút đao nghiêng đầu trông tránh, nhưng nháy mắt sau đó đối diện chính là vô số đạo tối ảnh. Bí kỹ nhất thiểm liên. Đao quang như mưa, chẳng kích hợp thành màn che. Ngắn ngủi trong một giây hai người đối bính bao nhiêu lần công kích hoàn toàn không biết, tại ổ dạ thị giác bên trong tất cả đều là tàn ảnh. Giờ phút này nàng đã quên sợ hãi, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua hai người chiến đấu. Một đạo thuần trắng niệm khí bị đao quang đánh tan, dư âm từ ổ dạ treo lơ lửng giữa trời dưới chân vạch qua, mặt đất bị cày ra danh sâu hoắm. Ô, ổ dạ dọa đến vội vàng hướng bên trên nhấc nhấc thân thể, lần này đánh tới trên người mình có thể cho chính mình đánh chết tám trở về. Hai người các ngươi có thể hay không đi nơi khác đánh? Chỉ tiếp tiếng lòng của nàng sẽ không có người biết, Lộc Nhung giờ phút này khoe miệng nết phải đại, thần sắc phấn khởi, càng đánh càng hăng hái. Xạ xạ kỳ nhíu chặt lông mày, đao võ sĩ liên tục vung chém ngăn cản một chút so với một chút nặng công kích. Mặc dù hai người nhìn qua lực lượng tương đương, nhưng xạ xạ kỳ biết, Lộc Nhung đến bây giờ còn không có động thủ, chỉ cần chân tại đánh. Chỉ là nhìn nàng thần sắc liền biết, Lộc Nhung còn tại chơi bừa. Xạ xạ kỳ vô cớ cảm giác một trận lửa giận xông lên đại não, hắn nói thế nào cũng là 60 cấp cường giả, Lộc Nhung cách làm cùng nhục nhã không khác. Theo Lộc Nhung lại lần nữa mượn lực đằng không, chân sau thật cao nâng lên sau đó kéo theo lực lượng toàn thân bổ xuống. Công kích chưa đến, nhưng mặt đất lại bỗng nhiên rơi xuống một đoạn. Tại kinh khủng trọng áp phía dưới, xạ xạ kỳ không có giống lúc trước như thế ngăn cản. Đấu khí bao trùm toàn thân tạo thành áo giáp trụ, hắn thân thể một thấp, dùng giáp vai ngạnh kháng cái này một kích. Cách. Theo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Lộc Nhung đôi mắt ngưng lại, một vệt trắng như tuyết đao quang từ đôi đến đầu vạch qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Có ý tứ, không phòng thủ ngược lại hướng ta tiến công sao? Xạ xạ kỳ cắn chặt hàm răng, vừa mới hắn tính toán là chính xác. Lộc Nhung một cước này bằng đấu khí cùng tự thân trang bị cường độ sát thực cản lại, nhưng vai trái giáp đã vỡ vụn, không cách nào ngăn cản lần công kích thứ hai. Tại cái này trống rỗng bên trong, hắn muốn nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Xạ xạ ký bên hông tổng cộng khoác hai cái đao, một thanh mang theo màu đỏ vân vân, một thanh khắc lấy băng nứt ra nát ấn. Tên là Xích Nhật Tuyết Miệng chuẩn bị dùng toàn lực sao? Lộc Nhung treo tức liếc nhìn bổ tới lưỡi đao, con ngươi tinh chuẩn bắt được quy tích, nâng lên hai ngón tay. Tại ổ giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chấm như tuyết thân đao bị Lộc Nhung tinh chuẩn giáp tại hai chỉ ở giữa, thuần trắng niệm khí bao trùm ra thịt, để cho nàng sẽ không bị chạm kích phong mang tổn thương. Nữ hài nhíu mày, khoe môi câu lên vi diệu độ cong, tựa như là đang nói, liền cái này. Xạ xạ kỵ sắc mặt trầm xuống, nhưng mình bất chấp nguy hiểm một kích đã đạt đến muốn hiệu quả, hắn thành công để cho Lộc Nhung bắt đầu. Các hạ, người rất mạnh. Ta biết ta. Lộc Nhung nhẹ nhàng gật đầu, một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Sự thật loại này đồ vật coi như ngươi nói ra tới ta cũng không biết lái tầm, khoa trương nữ hải tử làm sao có thể dùng loại lời này. Đến, ta dạy cho ngươi a. Lộc Nhung đem kẹp lấy thân kiếm đống nhiên hướng về phía trước đẩy, lực lượng khổng lồ mang theo xạ xạ kỳ thân hình một trận lảo đảo. Thừa dịp hắn mất cân bằng trong nháy mắt, thiếu nữ lấn người mà lên, trong ngôn ngữ nổi bật ấm áp khí lưu đánh vào xạ xạ kỳ bên hai, để cho hắn vốn nên có phản ứng chậm một điểm. Khoa trương nữ hải tử, đầu tiên muốn khen nàng tướng mạo. Xạ xạ kỳ ngây người ở giữa, một cái nho nhỏ bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng đặt tại trên mặt hắn. Đây là hắn duy nhất không có bị áo giáp bao trùm vị trí, bàn tay đánh vào trên mặt lúc ban đầu cũng không có cảm nhận sâu sắc, chỉ có thể cảm nhận được thân thể không bị khống chế hướng phía dưới ngã xuống. Giờ phút này nghĩ phòng ngự đã không kịp, đấu khí cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Sau một khắc, cả người hắn bị ngược lại ấn vào trong đất, võ sĩ mũ bảo hiểm cùng cứng rắn mặt đất va nhau phát ra tiếng vỡ vụn, phản xung lực truyền vào đại não, phản phất bị trọng truy đập lên, xạ xạ kỳ cả người liền tư duy đều dừng lại một cái chớp mắt. Chương 288, khổ đường tây chương 288, khổ đường tây bùn đất vẩy ra, bụi mù đầy trời. Hất bụi để cho ổ dạ không nhịn được nheo mắt lại. Chờ ánh mắt khôi phục, ổ dạ nhìn thấy xạ xạ kỳ lấy ngã lộn nhào tư thế bị cắm ở mặt đất, nửa người hãm vào trong đất. Ai nha nha, xạ xạ kỳ tiên sinh, cái này liền không được. Lộc Nhung hướng về sau linh xảo nhảy vọt, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tựa như hồ điệp tung bay. Nàng lại về tới ban đầu ngồi trên tảng đá, tới lui trắng non chân nhỏ, cầm lấy trước khi bắt đầu chiến đấu đặt ở giá nướng bên trên chân thỏ nướng. Hô, vẫn là nóng. Ổ dạ mắt lộ ra tuyệt vọng, cái này mọc sừng hiệu nữ nhân mạnh có chút quá đáng, nhà mình lao đại tới thật có thể cứu trở về nàng sao? Không phải đối nhà mình đại nhân có hoài nghi, chỉ là Lộc Nhung phong cách chiến đấu quá khắc chế pháp hệ trước cấp, cao công cao tốc phòng thủ cao, sẽ còn công kích từ xa, nhìn qua liên phá phun đều không có. Xạ xạ kỳ nửa người trên bị cắm ở trong đất, chỉ để lại eo chân ở bên ngoài, cứng rắn cứng lại ở đó tựa như kem que. Đang lúc ổ dạ cho rằng chiến đấu kết thúc, Lộc Nhung toàn thắng lúc, bị ngã lộn nhào cắm ở trong đất xạ xạ kỳ đột nhiên phanh một tiếng tuôn ra đại lượng khói trắng, chờ bụi mù tản đi sau cái hố bên trong chỉ còn một đoạn đứt gãy gỗ tròn. Thứ, thế thân chó xiếc. Lộc Nhung hung hăng kéo xuống một cái thịt, cảm thụ được mỹ vị nước tại trong miệng nổ tung. Phấn nộn cái lưỡi chùm lên một tầng thạch bóng loáng, liếc nhìn đầu ngón tay nhiễm mỡ đông, nàng suy nghĩ một chút, cẩn thận bỏ vào trong miệng run rẩy, dưới thân thể ngồi trên tảng đá lau sạch sẽ. Thế nào, dự định giấu cả một đời? Bản tọa kiên nhẫn có hạn, đừng ép ta tự mình đi tìm ngươi. Nàng tùy ý nhìn hướng một cái phương hướng, khóe môi nết lên tùy ý cười, ánh mắt như châm xuyên thấu tất cả trở ngại màn che, nhìn xuyên che giấu. Nhưng sau một khắc, một cái tay từ dưới chân duỗi ra, mặt đất nổi lên gợn sóng, giống như sền sệt nước bùn làm yếu đi vô số lần. Tại Lộc Nhung ngoài ý muốn trong ánh mắt, bắt lấy chân mình mắt cá chân hai tay cùng lúc phát lực, thân thể của nàng không bị khống chế chìm xuống phía dưới, chỉ còn một viên đầu ở lại bên ngoài. Nhân pháp thổ trung trạng thủ chi thuật xạ xạ kỳ thân hình từ dưới mặt đất hiện lên, hai tay hợp lại cùng nhau kết thành kỳ quái tư thế. Ấy, nguyên lai tại dưới đất sao? Bí kỹ đến phản. Xạ xạ kỳ không có phản ứng đối phương, song đao đồng thời ra khỏi vỏ, một đỏ một trắng hai đạo đao quang giao nhau mà qua, phóng ánh phong mang tại kéo dài đến phần cuối sau trở về. Hai đao, bốn lần chạm kích, điểm rơi toàn bộ đều là chỉ còn cổ trở lên lộ ở trên mặt đất Lộc Nhung. Vào giờ phút này, Lộc Nhung lần thứ nhất thu hồi hứng hở thần sắc, chậm rãi nhắm mắt lại. Ổ dạ cảm giác trong thai truyền đến một tiếng nhỏ xíu bù bù, trong rừng trùng kêu chim hót trong nháy mắt này biến mất. Thuần trắng niệm ký từ Lộc Nhung bên ngoài thân hiện lên, theo con mắt lại mở ra lúc, thủy nhuận mắt đen biến thành không tì vết trắng. Đại địa tại rung động, trên mặt đất rơi xuống đá vụn lá vụn đang run rẩy, giống như là một loại nào đó tai nạn giáng lâm điềm báo. Niệm ký bắt đầu tại Lộc Nhung xung quanh cơ thể phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái xoắn ốc hình cầu đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bảo hộ ở chính giữa. Niệm lông khí biên giới như dao sắc bén, đem nặng nghề bùn đất cứ thế mà xoáy ra một cái sâu sắc bán cầu hình, là toàn niệm khí tràng. Nàng vô căn cứ treo lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt lạnh nhạt như nước, hướng xạ xạ kỳ đồng thời đánh ra song quyền, là toàn niệm khí sát. Song quyền bên trên niệm khí quấn quanh bên trên, tựa như mũi khoan xoay tròn, không khí phát ra trận trận gào thét. Ổn dạ bị mang theo cuồng phong cuốn khắp nơi loạn đảng, giống con vô lực động, chỉ có thể mặc cho trà đạp. Nàng nhìn xem Lộc Nhung song quyền bên trên góp nhặt niệm phần rông ra trực nhảy, chỗ kia địa phương không gian hình như đều bị cái này kinh khủng niệm khí ảnh hưởng, thỉnh thoảng phát ra vật mèo. Đừng đem nàng văn thư mẫu bản đánh hỏng a. Xạ xạ kỳ thần sắc nghiêm nghị, hai tay nắm thật chặt chuôi đao, mu bàn tay nổi gân xanh. Thân là cường giả đứng đầu, hắn đối tự thân trạng thái có phán đoán chuẩn xác, cái gì công kích có thể ngăn, cái gì không thể ngăn hắn rất rõ ràng. Lộc Nhung cái này một kích hiển nhiên thật sự quyết tâm, cứ việc trên thân còn mặc trang bị hắn cũng không có tự tin có thể đón lấy. Cho nên, tiến công, chỉ có tiến công có thể thu được ra một chút hy vọng sống. Thế gian hết thảy đều là từ tương đối sự vật tạo thành, từ những thứ này tương đối sự vật lẫn nhau thẩm thấu, dùng tất cả sự vật phát triển thống nhất, sinh ra mới sự vật, cùng âm cùng dương. Nhị thiên sái nhật, nhị đao nhất lưu, đây là vô cực tuyệt kỹ. Xa xa kỳ ngẩng đầu, diều hâu mắt trừng trừng nhìn hướng trên không lập đùng, trong mắt tinh mang bùng lên, trong miệng hét lớn, tuyệt kỹ nhị thiên nhất lưu. Đã ra khỏi vỏ hai thanh trường đao giống như là bị kích hoạt lên, đỏ thẫm vân vân cùng hiện ra băng múa tóe xương được thắp sáng, hỏa diễm cùng băng hàn hợp thành lưỡi đao kéo dài, theo xạ xạ kỳ động tác trong không khí vạch ra chói lọi kéo ảnh. Xoắn ốc niệm khí đã rời tay, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến xạ xạ kỳ trước mắt. Hắn thần sắc dữ tợn, một trắng một đỏ hai đạo đao quang xuất hiện trong nháy mắt biến mất, thân ảnh của hắn đã không tại xoắn ốc niệm tức giận phạm vi công kích phía dưới. Niệm khí khuấy động bùn đất, hất bay đại lượng cỏ cây đất, tại mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm, một mực hướng về phía trước kéo dài hơn ngàn mét, ven đường hết thảy ngăn cản đều bị niệm khí mẫn diệt vỡ nát. Nhưng bị vỡ nát sự vật bên trong lại duy trì có thiếu xạ xạ kỳ, thân hình của hắn tại xuất hiện lúc đã là so với Lộc Nhung vị trí còn muốn cao không trùng, hai thanh chói lọi lưỡi đao kéo dài đến vài trăm mét, trở thành hai thanh hẹp dài cự nhận. Nhị thiên nhất lưu ngũ luân chuyển. Cứ việc nửa trái thân bị máu tươi nhuộm đỏ, giáp ngực vỡ vụn, quần áo rạn nứt, nhưng đau đớn không có ảnh hưởng hắn vung đao động tác. Thân thể giữa không trung xoay tròn, kéo theo hai thanh lưỡi đao lần lượt chém xuống. Phái xương cùng lưu hỏa giao tiếp, hai vòng nửa ở giữa, năm đao trong nháy mắt chém ra, đỏ trắng đao quang một đạo tiếp lấy một đạo. Giống như đường chân trời chạm kích chạm tại Lộc Nhung niệm lồng khí bên trên đỉnh trệ, phát ra giống như kim loại va chạm tiếng vang. Về sau đao quang cùng trước ra đao quang chồng chất lên nhau, cuối cùng năm đao hội tụ thành một đao. Tiêu tán đao khí giống như từng trôi không có mục tiêu phi nhận, tại niệm lồng khí xoắn ốc bên trong không khác biệt bay loạn. Tổ da bị kim tuyến quấn thành sâu róm trên thân thể nhiều từng đạo lỗ hổng, áo da bó người bị phong mang bạch phá lộ ra da thịt trắng loãng, nhưng không cần một lát sau trên da thịt xuất hiện nhỏ bé vết đao, máu tươi từ trong đó chảy ra. Nô, răng ngà cắn chặt trong miệng bẩn, cảm giác răng đều hướng bên trong sâu sâu. Toàn thân các nơi đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết đao, y phục không có chống nổi một giây liền biến thành một đống vải rách đầu treo ở trên thân, loại đau này khổ không thua gì lưỡi dao cắt thịt lăng chỉ chi hình. Nàng thật khổ a. Đầu tiên là bị kỳ quái sừng hiệu nữ ngồi xổm điểm truyền tống bắt, sau đó lại bị hai người chiến đấu dư âm tác động đến. Nàng lại không có Vina như thế đam mê, nàng sợ đau a. Mà lại những thứ này vết đao rất bé nhỏ, giống như là từng chiếc gờ giáp, đau đồng thời lại mang theo từng trận ngứa ấy, để người không nhịn được đi đụng vào. Nhưng đột nhiên, nàng cảm giác thân thể chợt nhẹ, quen thuộc sức hút trái đất truyền đến. Từ cành cây treo ở trên cổ tay kim tuyến truyền ra bằng một tiếng, đứt gãy. Chương 289, sống sót ra chương 289, sống sót ra dây thừng chặt đứt. Chờ ổ dạ ý thức được điểm này sau lưng thể đã ném xuống đất, trải rộng vết đao thân thể đột nhiên bị xung kích để cho ổ dạ không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, còn tốt trong miệng còn có vận tại, âm thanh không có truyền ra bao xa. Con người di chuyển nhanh chóng, cấp tốc khóa chặt văn thư mẫu bản vị trí, nữ tử giống như sâu gióm trên mặt đất cọ đất khô nhúc đích. Cố gắng co lại đầu gối, nửa người trên dán chặt mặt đất, sau đó chân phát lực hướng về phía trước chật vật di động. Những cái kia tiêu tán đao khí chỉ là trùng hợp cắt đứt treo nàng dây thừng, nhưng trên thân vẫn như cũ hoàn hảo, nàng chỉ có thể thông qua loại này phương thức đến gần tại hai người chiến đấu dư âm bên trong tràn ngập nguy hiểm văn thư mẫu bản. Nhưng dạng này di động tăng lên thân thể cảm nhận sâu sắc, lại làm dịu ngưỡng ấy. Loại cảm giác này để cho ổ dạ cả người đều không tốt, nàng cảm giác chính mình đang theo kỳ quái địa phương xa đoạn, nhưng nàng nhưng lại không thể không làm như thế. Đang lúc nàng còn tại ra sức tiến lên lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo mang theo nhàn nhạt ý cười âm thanh, "Ôi, diễn sâu giống đâu?" Ổ dạ sau khi nghe được không hề nổi nóng, ngược lại toàn thân buông lỏng xuống. Vô lực đổ vào một bên, miệng lớn thở phì phò. Trên thân đã sớm nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, hiện tại lẫn vào thổ lộ ra bẩn thỉu. Con người đen nhánh trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, hết thể bị khuất tại lúc này cuối cùng có cái phát tiết điểm. Mặc dù trong ánh mắt không nhìn thấy, nhưng nàng biết mình cuối cùng được cứu. Trong tầm mắt văn thư mẫu bản vô căn cứ dâng lên, giống như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cầm trong tay. Phía trên Lộc Nhung hóa thành thuần trắng con mắt nhìn xem giống như là muốn đem bầu trời bổ ra bóng ánh đao quang, hai tay giơ lên duy trì lấy lung lay sắp đổ niệm lồng khí. Xạ xạ kỳ song đao chặt xuống, phách chạm tại niệm lồng khí bên trên. Hai tay run rẩy kịch liệt, gắt gao cắn răng, khuôn mặt dữ tợn. Thời khắc này hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, tràn ngập sát ý không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Mình đã hướng điện hạ thề, thế phải mang về văn thư mẫu bản. Hắn không thể để điện hạ thất vọng. Tín niệm tùy tâm lên, xạ xạ kỳ run rẩy hai tay ổn định lại, hai tay bắp thịt nô lên, trên cánh tay quần áo nổ tung, bị phồng lên giống như núi nhỏ hai đầu cơ bắp căng nước. Đao quang cùng niệm tức giận đối bính bên trong, xoắn ốc niệm lồng khí truyền ra mấy tiếng dị hưởng, một đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện. Xạ xạ kỳ hai mắt tỏa sáng. Thừa cơ đem đấu khí truyền vào trong đó, tính toán từ trong ngoài cộng đồng phát lực đánh tan cái này cái lồng. Ý nghĩ tốt đẹp, hiện thực cũng sát thực tốt đẹp. Xoắn ốc niệm lồng khí tầng ngoài xuất hiện vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, tụ tập niệm khí trong nháy mắt tàn đi, cuốn phong dừng. Cơ thể của Lộc Nhung hướng mặt đất tự nhiên rơi đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là hoàn toàn từ bỏ chống cự. Xa xạ kỳ thừa thắng xông lên, tại trên không điều chỉnh tư thái, đem trường đao nằm ngang ở lồng ngực, trực tiếp truy hướng phía dưới rơi Lộc Nhung, hướng phía trước đâm tới. Hắn tốc độ rơi xuống so với Lộc Nhung phải nhanh, trước khi rơi xuống đất liền đuổi kịp nàng. Mũi đao nhắm ngay trái tim của thiếu nữ, xạ xạ kỳ diều hâu trong mắt tràn đầy sát ý chết. A, muốn giết bản tọa, ngươi còn sớm vô cùng. Lộc Nhung phát ra một tiếng cười nhạo, vừa mới niệm khí hao hết, cần một đoạn thời gian ngắn khôi phục, hiện tại đúng là nàng suy yếu kỳ. Nhưng thì tính sao, không phải liền là không còn niệm khí mà thôi, cũng không phải là không còn tay chân. Trường đao hướng phía dưới đâm tới, Lộc Nhung nhìn đúng thời cơ nâng lên hai tay hướng về phía trước vỗ một cái, đao kiếm tại đâm vào trái tim phía trước một khắc ngừng lại. Lộc Nhung kéo ra một vệt nụ cười, máu tươi từ trên thân đao chậm rãi chạy xuôi mà xuống, nhỏ ở nàng nơi ngực trên quần áo, ngất mở mỹ lệ hồng mai. Đó là máu của nàng. Không còn niệm khí hộ thân, bằng nàng nhục thân cường độ không cách nào trực tiếp tiếp xúc xạ xạ kỳ đao. Cũng may xạ xạ kỳ đấu khí cũng đem muốn khô kiệt, bằng không chỉ là bàn tay đụng vào thân đao trong nháy mắt liền sẽ bị bên trên bao trùm đao khí cắt đứt. Hiện tại chỉ là cắt ra một đường vết rách mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp thu. Rất đáng tiếc, kém một chút a. Ngươi, xạ xạ kỳ không nghĩ tới nàng dám như thế cực, nếu như mình đấu khí không có khô kiệt lời nói Lộc Nhung phải bỏ ra đại giới chính là hai tay của mình, nhưng nàng thành công. Trong bàn tay bị kẹp lấy lưỡi đao không cách nào tại tiến thêm một tơ một hào, bị gắt gao định tại trên ngực vừa mới centimet không đến vị trí. Tại bản tọa trong mắt không có bí mật, hậu sinh, đây là dạy dỗ ngươi. Cực cầu tất vua. Lộc Nhung từng chưa nói ra, thuần trắng trong con ngươi không nhìn thấy cảm xúc, nhưng nàng động tác biểu lộ thái độ. Trực tiếp hạ lạc thân thể có động tác, nàng kẹp lấy lưỡi đao hai tay đột nhiên phát lực, lấy hoàn toàn không hợp với lẽ thường tư thái tại xoay chuyển thân thể, như nhảy dây nhảy tới xạ xạ kỳ trên lưng. Chân trụi trắng nón chân nhỏ giẫm tại đầu vai của hắn, mang tới không phải một ít đặc tù đam mê mừng rỡ, xạ xạ kỳ chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Một cỗ đại lực từ bả vai truyền đến, hắn tốc độ rơi xuống đột ngột tăng một đoạn, cuồng phong khẽ động ra mặt của hắn điên cuồng run, trong cổ họng không ngừng rõ gió. Lộc Nhung phát ra không che giấu chút nào thoải mái tiếng cười, tựa như đạp cái ván trượt chơi nhanh hàng. Vô hổ. Hạ xuống. Xạ xạ kỳ nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, hai tay muốn ở trước người khép lại cái ấn. Từ độ cao này lấy loại này tốc độ ngã trên mặt đất chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Nhưng ở ấn thành phía trước một khắc, một cái nhuộm đầy máu tươi tay nhỏ cầm ngón tay của hắn, thanh thúy tiếng tạch tạch tiêu tán trong không khí. Xạ xạ kỳ khuôn mặt thống khổ và mẹo, hắn ngón trỏ bị Lộc Nhung sống sờ sờ bẻ gãy, muốn thành công kết ấn tuyên bố thất bại. Ngươi là dựa vào cái này kỳ quái động tác tay phát động kỹ năng à, để cho ta đoán xem, đứt dễ ngón tay còn có thể hay không thả kỹ năng đâu. Xạ xạ kỳ nói không ra lời, hắn vừa mở miệng chính là không dừng của phong. A không thể nói chuyện rất khó chịu a, liền phát tiết thống khổ đều làm không được. Lộc Nhung giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thì hì cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Nàng cúi người xuống, đem môi đỏ dán tại xạ xạ kỳ bên hai, xạ xạ kỳ tiên sinh, sống sót a, ngươi là gần nhất duy nhất có thể để cho ta chảy máu người, ta tán thành ngươi. Ha 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 ha. Nói xong, nàng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Hai chân phát lực dùng sức hướng phía dưới giẫm mạnh, xạ xạ kỳ hạ lạc thân thể xô ra một đạo vòng trắng, theo phịch một tiếng, mang theo cùng bạo lực trùng kích hung hăng nện ở mặt đất. Lộc Nhung thì là trình diễn hoàn toàn không có khả năng biểu diễn, nàng giống như là tại giẫm đạp không khí hai chân liên tục đạp, gần như muốn thành tàn ảnh, cứ thế mà đem chính mình tốc độ rơi xuống chậm lại, cuối cùng giống như là tung bay nhẹ lông vũ tháo bỏ xuống toàn thân lực đạo, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Bên cạnh vẫn như cũng là ban đầu nàng ngồi hòn đá, chỉ là hiện tại vỡ thành lớn nhỏ không đều tảng đá. Nàng chọn lấy khối lớn ngồi lên, cũng như vừa bắt đầu. Chỉ là thật tốt hoàn cảnh hiện tại một mảnh hỗn độn, giống như là bị thiên thai tàn phá qua, xung quanh cây cối đều là đứt đoạn đứt ra, mặt đất khe danh năng dọc, thực vật nát đầy đất. Trước kia treo dạ cái cổ siêu mẹo cây hiện tại ngã trên mặt đất gãy thành hai đoạn. Lộc Nhung nhìn một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, nháy hai lần con mắt. Thuần trắng con ngươi một lần nữa hóa thành mắt đen, trong đó mang theo một ít ngây ngốc bu ngơ. Sao? Nàng tiểu sủng vật đâu? Chương 290, ai là tiểu hài chương 290, ai là tiểu hài nàng tiểu sủng vật không thấy. Làm sao có thể? Nàng dùng để trói ổ dạ kim tuyến là cái chú cụ, cường độ mặc dù không cao, nhưng khẳng định không phải nàng có thể tránh thoát. Lộc Nhung nghĩ đến một loại nào đó có thể, xinh đẹp con mắt có chút nheo lại, mắt đen lại lần nữa hóa thành một mảnh thuần trắng, tầm mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa. Một vòng vô hình gợn sóng lay động qua, ngũ thải ban lan thế giới bắt đầu phai màu, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng. Tại cái này thất sắc trong thế giới, Lộc Nhung có thể bắt được sinh vật trong cơ thể lưu động khí, thậm chí có thể bằng vào đối với khí cảm giác trước thời hạn dự phán đối phương động tác kế tiếp. Kỹ năng này bị nàng gọi là thông thấu thế giới. Tại cái này trạng thái, nàng rõ ràng nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong hai cái nhanh chóng rời xa bóng người. Ổ dạ bị ẩn mang theo bay tại trên không, trong ngực còn ôm văn thư mẫu bản. A, ha ha. Lộc Nhung tức giận cười, không nghĩ tới còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vừa mới chiếu cố cùng xạ xạ kỳ đùa giỡn, đem cất giấu kẻ trộm cho xem nhẹ. Cho bản tọa xuống. Cùng bạo niệm khí lại lần nữa phóng lên tận trời, chiếu rọi chủ nhân thời khắc này phẫn nộ. Lộc Nhung trên nắm tay sáng lên một cái trong suốt màu trắng hình cầu, đối với chân trời cười lạnh, sau đó một quyền đánh ra. Bạch cầu quán nhật thuần trắng niệm khí trụ từ thấp đến cao, giống như tinh chuẩn chỉ đạo pháo cao xạ vạch phá bầu trời. Hồ Dạ lòng có cảm giác, hướng về sau nhìn thoáng qua sau vong hồn đại bạo. Niệm khí trụ tựa như màu trắng trường xạ đánh tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới gần hai người, nàng đội vàng vô ẩn cánh tay nhắc nhở đối phương. Ai ẩn yên lặng đem Hồ Dạ phóng xa một chút, tinh thần thăm dò thời khắc mở ra, hắn sớm đã phát hiện Lộc Nhung công kích, chỉ là không cần đi quản. Niệm khí trụ đang phi hành quá trình bên trong đột nhiên đụng phải cái gì, trời xanh quang đãng bầu trời nổi lên màu xanh gợn sóng. Thứ phương phong bích. Lộc Nhung không có khả năng từ bỏ ý đồ, trơ mắt nhìn xem tới tay văn thư mẫu bản bị mang đi, tứ phương phong bích tại ẩn lúc đến thật sớm liền bố trí tới. Được, ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần. Lộc Nhung nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể đằng không mà lên đồng thời, song quyền toàn bộ bao trùm bên trên nhược khí. Tương đạo bạch hồng theo ra quyền bị nhanh chóng đánh ra, tựa như liên phát súng máy, trong lúc nhất thời bầu trời giống như là hạ một tràng màu trắng mưa sao băng. Mỗi một đạo lưu tinh đều mang bàng bạc uy thế cùng lực lượng, mãnh liệt niệm khí giống như là muốn xé nát hết thể ngăn cản, trùng điệp đâm vào tứ phương phong bích bên trên. Từng tầng khí lưu bị va chạm tán loạn, tiêu tán phong nguyên tố tại ẩn một lần nữa điều khiển bên dưới hóa thành phong nhận hướng Lộc Nhung đánh tới, tính toán đánh gãy nàng liên miên không dứt công kích. Đối mặt đã xông phá phong bích trở ngại Bạch Hồng, hắn một tay đặt tại chỗ hư không, băng xương hàn vụ trong nháy mắt bao trùm, một tầng băng tinh vách tường vô căn cứ ngưng kết xuất hiện. Bạch Hồng hung hăng đâm vào băng bích bên trên, nát tinh bay tán loạn ở giữa dưới ánh mặt trời chết xạ hào quang bảy màu. Ôn Dạ quay đầu liếc nhìn Lộc Nhung đằng không vọt tới thân ảnh, chỉ là nàng tại trên không tốc độ hiển nhiên không có bọn hắn bay nhanh. Đại nhân, chúng ta một đường bay trở về Nguyệt Chi quốc sao? Cho tới bây giờ nàng mới rốt cục có thể thở phào, căng cứng bắp thịt trầm tĩnh lại, toàn thân cảm nhận sâu sắc trong lúc nhất thời toàn bộ dâng lên, để cho nàng không nhịn được niết niết miệng. Không, chờ chút chính ngươi trở về. Ai Ân liếc nhìn sau lưng đuổi theo Lộc Nhung lắc đầu nói. Hiện tại một đường bay trở về Lộc Nhung khẳng định đuổi không kịp, nàng cũng không thể làm đến chân chính trên ý nghĩa phi hành, chỉ là mượn nhờ niệm khí để cho chính mình thân thể đẳng không. Thời gian dài phi hành nàng niệm khí nhịn không được, không bay được bao lâu liền muốn rơi xuống. Nhưng phiền phức chính là, Lộc Nhung biết mình chân thực thân phận. Chính mình bại lộ cũng liền tương đương với Nguyệt Chi quốc bại lộ, đây là tuyệt đối không thể nhìn thấy tràng diện. Cho nên Lộc Nhung đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ai Ân không nghĩ ra, bất quá bây giờ cũng lười suy nghĩ. Hắn chỉ biết là muốn Nguyệt Chi quốc không bại lộ, hoặc là thông đồng Lộc Nhung, hoặc là giết chết Lộc Nhung. Ngươi trực tiếp đi mang Nguyệt Thành tìm Mattis, giải quyết bên này ta đi tìm ngươi. Hả? Ôn Dạ còn không có phản ứng lại, liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên gia tốc, giống như là bị ném ra đồng dạng. Ai Ân xé ra cuối cùng một tấm truyền tống quyển trục, vết nứt không gian tạo ra tại Ôn Dạ bay ra lộ tuyến bên trên, đem thân thể của nàng nuốt hết trong đó. Hắn thì là dừng lại thân hình, phía sau bốn cánh nhẹ nhàng rung động, tiên tĩnh trở lấy Lộc Nhung bay lên. Thân ảnh tiểu tiểu bao vây lấy thuần trắng niệm khí đạp không mà đến, nhìn thấy ẩn lưu lại tại nguyên chỗ chờ thoáng khơi gợi lên quẻ môi. Không trốn đi ngược lại tại chỗ này chờ bản tọa sao? Ai Ân nhìn xem quen thuộc sừng hiệu bất đắc dĩ thở dài hỏi, cho nên ngươi vì sao lại ở đây? Lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tại cánh đồng tuyết, lúc ấy cũng là vì cấp văn thư mẫu bản, hai lần chẳng cảnh sao mà tương tự. Lộc Nhung có chút nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, bản tọa muốn ở nơi đó liền ở nơi nào. Nàng hai tay ôm ở trước ngực có chút ngẩng đầu lên, trệ không thân thể lại hướng tăng lên thăng, giống như là một loại nào đó chấp niệm, mãi đến có thể nhìn xuống ẩn mới thôi. Ai Ân. Lúc ấy đối mặt Lộc Nhung hắn chỉ có nghĩ biện pháp nước mà chạy trốn, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tất cả mọi người là 60 cấp, thật đánh nhau ai thắng ai bại cũng chưa biết. Nhìn ngươi thái độ, là cảm thấy chính mình thăng cấp liền có thể khiêu khích bản tọa uy nghiêm. Lộc Nhung cười nhìn nàng, duỗi ra một cái tay, chỉ dùng ngón trỏ ngắc ngắc, quên mấy tháng trước giống con chó sủ đồng dạng bị bản tọa treo đánh bộ dạng sao? Dạng này cấp thấp phép khích tướng cũng không cần dùng đến mất mặt xấu hổ, đều là người trưởng thành, đừng như thằng bé con đồng dạng. Tựa như dung nham chạy xuôi vàng dòng pháp trượng xuất hiện tại trong tay, Ai Ẩn đem pháp trượng chỉ hướng Lộc Nhung, không theo quy tắc vặn vẹo đường vân dưới ánh mặt trời nổi lên kim loại sáng bóng. Cái kia không giống như là pháp trượng, càng giống là một loại nào đó cương khí. Lộc Nhung mang theo đủ cười thần sắc mơ hồ cứng ngắc, khóe miệng giật giật, trong mắt trần có thể thấy phụ lên lửa giận. "Ngươi?" nói. "Ai là?" "Tiểu Hải." Nàng trệ không thân thể trong nháy mắt khởi động, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn tốc độ tại trên không xô ra vòng trắng, không khí phát ra một tiếng bạo minh. Ai Ẩn pháp trượng ngang vung khẽ, từng cái rực rỡ băng lam pháp trận tại sau lưng xuất hiện, qua trong giây lát bao trùm nửa bầu trời. "Người nào gấp người đó là? Ngươi tự tìm cái chết." Phô thiên cái địa băng vương thương mang theo lạnh lạnh hàn khí, như bạo vũ lê hoa hướng Lộc Nhung bắn tới. Lộc Nhung bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên không sợ, niệm khí tạo thành xoắn ốc bao trùm quanh thân, một đầu hướng băng vương thương bao trùm bên trong vọt tới. Đối chiến ma pháp sư đầu tiên muốn làm khẳng định là cận thân, bị cận thân phía sau viễn chỉnh chức cấp có thể bị cận chiến chức cấp trở thành bé con tùy ý nát bót. Băng vương thương đâm vào xoắn ốc niệm lồng khí bên trên vỡ nát tan cảnh, nổ tung hàn khí điên cuồng hướng bên trong ăn mòn, nhưng toàn bộ bị ngăn cản tại bên ngoài. Liền cái này, Lộc Nhung đối với loại này mềm nhũn công kích khịt mũi coi thường, vừa định ra tốc trực tiếp xông qua cầm xuống ải ở lúc, khóe mắt quét nhìn lại bắt được một vệt đỏ rực. Tại băng vương thương vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo đỏ thấm pháp trận cũng theo đó vỡ vụn. Chương 291, bên thắng ăn sạch chương 291, bên thắng ăn sạch 50 cấp hỏa nguyên tố ma pháp dương viêm bạo từng khỏa rực rỡ kim mặt trời từ Lộc Nhung trước mắt nở rộ, chói mắt quang huy mang theo từng trận hủy diệt nóng rực, cùng bạo tạc sinh ra xung kích gần như đồng thời đánh tới. Mấy trăm cái cỡ nhỏ dương viêm nối thành một mảnh bạo tạc, trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ hùng vĩ. Bên hai tiếng ầm ầm không dứt, Ai Ẩn cũng không nhịn được híp híp mắt, nhìn xem bóng ánh đến cực điểm bạo tạc đem Lộc Nhung thân ảnh kiều tiểu chìm ngập trong đó. Lộc Nhung quả thật bị chiêu này đánh trở tay không kịp, niệm lồng khí có thể ngạnh kháng một đợt băng vương thương tê sạ, nhưng đã bất lực lại ngăn cản dương viêm bạo nổ uy lực. Cứ việc nàng đã tận khả năng điều động càng nhiều niệm khí tới chống lên phòng ngự, nhưng chung quy là ngăn không được liên hoàn bạo phá xung kích. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình giống như là cái vải rách bút bê từ đầu này bị nổ đến đầu kia, nguyên bản đen nhánh mỹ lệ tóc dài mang lên cong lên, tỏa ra một cỗ khó người bị khét. Da hổ váy bị nổ rách tung tóe, lộ ra bên dưới che chắn như ngọc da thịt trắng đoán, còn sót lại vải vóc khó khăn lắm che kín tư ẩn. Lộc Nhung gương mặt xinh đẹp âm trầm như nước, mang theo gần như không thấy được niệm lồng khí lao ra phạm vi nổ, trong mắt sát khí gần như ngưng là thật chất. Nếu như ánh mắt có thể giết người, trước mặt nàng ma pháp sư sớm đã bị tháo thành tám khối. Không, không có ít như vậy. Chỉ là đáng tiếc, nàng bị nổ thành như thế nào dáng vẻ chật vật đều không quan trọng, Ai Ẩn chỉ biết là loại này cấp bậc ma pháp không đả thương được Lộc Nhung, nhiều nhất để cho nàng ăn chút thiệt thòi nhỏ. Cho nên tại Dương Viêm liên hoàn bạo tát lúc, kế tiếp ma pháp đã tiến vào ngâm sướng. Lộc Nhung gặp ẩn quanh thân vờn quanh băng xương hàn khí, vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú liền có thể cảm nhận được thấu xương giá lạnh. Vòng tròn băng lam pháp trận một cái tiếp một cái lên không, tại thiên không màn che dưới giường mở rộng, tạo thành rực rỡ ma pháp ma trận. Không được, nhất định phải đánh gãy. Cái này ma pháp cùng vừa mới không giống, chỉ là nhìn xem Lộc Nhung liền có thể cảm thấy thân thể đang run sợ, đây là cực đoan nguy hiểm phía trước dấu hiệu. Thú loại bản năng để cho nàng xu lợi tránh hại muốn chạy trốn, nhưng đại tế ti thân phận cùng lâu dài thần cư cao vị tôn nghiêm để cho nàng lựa chọn chiến đấu tiếp. Nhưng nàng không có niệm khí có thể dùng. Mới vừa cùng xạ xạ kỳ mặc dù nhìn như thư giãn thích ý, nhưng đó là nàng điều động đại lượng niệm khí mới có thể kiến tạo tràn diện. Đang đứng ở giai đoạn cửa sổ nàng còn chưa khôi phục liền ngựa không ngừng vó lại lần nữa cùng ẩn khai chiến, hiện tại lộ ra giật gấu và bay. Thì tính sao, bản tọa khi nào sợ qua? Lộc Nhung răng ngà khẩn yếu, niệm khí tựa như bọt biển bên trong nước, chỉ cần chịu nghiền ép dù sao vẫn là có. Thuần trắng niệm khí lại lần nữa hiện lên, bao trùm toàn thân giống như từ từ bay lên màu trắng mặt trời, tốc độ đột nhiên đề thăng, giống như là đạo bạch sắc lưu quang đánh tới. Không nghĩ tới đại tế tin nỏ mạnh hết đà còn có dư lực, không nghĩ tới nghỉ ngơi một chút. Lộc Nhung không có trả lời, vô căn cứ nhấc chân đá ra một đạo bạch hồng, niệm khí quang trụ như sao trổi bạch ra chói lọi quy tích, mang theo tầng tầng hủy diệt ba động hướng ẩn đánh tới. Nhưng trung quy là chậm, tầng tầng ma trận đồng thời bộc phát ra tia sáng, bầu trời phảng phất xé rách một đạo băng lam vết rách, xương lạnh từ trong phun ra ngoài, mang theo càng ngày càng thật lớn tiếng ầm ầm vang. Một đầu kéo dài vạn dặm to lớn sông băng từ đường chân trời phần cuối chạy xuôi mà đến. 60 cấp băng nguyên tố ma pháp, vĩnh kiếp băng hạ. Băng xương tan quét, thời không phảng phất như bị đóng kết ngưng kết, bầu trời phi điều động tác cứng tại vỗ cánh trong nháy mắt. Cứ việc không có trở thành sông băng mục tiêu, nhưng sông băng tán phát hàn ý đủ để cho vạn vật tiết lặng. Niệm ký trụ đâm vào sông băng bên trong không có nhấc lên một tia gợn sóng, vĩnh kiếp băng hạ trùng trùng điệp điệp hướng về Lộc Nhung buôn tập. Do vực phạm vi đóng băng hiệu quả để cho nàng không chỗ có thể trốn, hàn ý lan tràn sâu tận xương thủy, giữa mũi miệng phun ra khí lưu cũng hóa thành xương trắng. Nói đùa cái gì? Nàng đã không còn dư thừa niệm khí có thể điều động. Huyết dịch tại ngưng kết, ý thức tại đông kết, liền tư duy cũng vô pháp tiếp tục. Chờ sông băng chảy xuôi mà qua, chỉ để lại một bộ bị băng xương bao trùm băng điêu, còn duy trì ra quyền tư thế, xem bộ dáng là tại làm sao cùng chống cự. Ai ẩn hô ra một cái băng vụ, tại băng điêu rơi xuống tới mặt đất phía trước dùng gió nâng, để cho Lộc Nhung miễn đi trở thành mảnh vỡ. Lúc này không giống ngày xưa, đại tế ti. Ai ẩn nhìn xem bị chính mình đánh bại, hiện tại có thể nói là giết cùng không giết gần như chỉ ở chính mình một ý niệm. Lộc Nhung rất có loại vật đổi sao rời cảm giác. Rõ ràng cảm giác mới cũng không lâu lắm, nhưng dù sao có loại mình đã vô địch đạo giác. Ai ẩn vô băng điêu, để cho nàng nổi đồng bền giữa không trung. Lộc Nhung đẳng cấp tại 65 cấp tả hưu, nếu như là trạng thái toàn thịnh ẩn không dám hứa chắc có thể chiến thắng nàng, nhưng hắn hôm nay nhặt cái giỏ, gặp phải chính là trạng thái bất mãn Lộc Nhung. Dù sao cũng là đế quốc thú nhân đại tế thì, tại không có biết rõ mục đích của nàng phía trước ẩn không có ý định giết nàng. Chỉ có trẻ con miệng còn hôi sữa mới sẽ không chút nghĩ ngợi giết người, hắn hiện tại đại biểu cũng không phải là cá nhân hắn. Hắn là Hồng Y giáo chủ, đại biểu toàn bộ Nguyệt Chi quốc, cần là Cynthia, là Nguyệt Chi quốc lợi ích cân nhắc. Giết Lộc Nhung đơn giản, nhưng đế quốc thú nhân bên kia làm sao bây giờ? Lưỡng quốc lui tới mậu dịch làm sao bây giờ? Thú hoàng nhằm vào nên xử lý như thế nào? Đại gia xung đột lợi ích lúc có thể đánh nhau, nắm tay người nào lớn người nào định đoạt, nhưng giết người chính là không chết không thôi quan hệ. Lộc Nhung một chiêu liền dây ổ dạ nhưng cũng chỉ là đem nàng khống chế lại không có đánh giết, cũng là xuất phát từ đạo lý này. Giết người còn lâu mới có được phía sau lợi ích tới trọng yếu. Ai ẩn vừa định mang theo băng điêu Lộc Nhung rời đi lúc, tinh thần thăm dò đột nhiên bắt được một tia khác thường. Hắn đẩy ra bụi cỏ, nhìn hướng phía trước Lộc Nhung cùng xạ xạ kỳ chiến đấu hiện trường, nơi đó có một cái mấy chục mét sâu to lớn cái hố. Cái hố bên trong, một cái quần áo vỡ vụn, chỉ lưu hai lượng vải rách che chắn, toàn thân đẫm máu võ sĩ nằm ở trung ương. Võ sĩ áo giáp toàn bộ phân thành mảnh vỡ rải rác ở xung quanh người, trong cơ thể mạch máu nổ tung, gân mạch đứt từng khúc, huyết dịch nhuộm đỏ dưới thân bùn đất, nhìn qua cực kỳ doan người. Nhưng hắn còn chưa có chết, ai ẩn có thể cảm giác được xạ xạ kỳ trái tim còn tại nhảy lên, giữa mũi miệng có yêu đớt khí tức. Chật chật, thật là khiến người ghen tị tố chất thân thể. Ai ẩn yên lặng cảm khái, hai người chiến đấu cuối cùng, Lộc Nhung đối với xạ xạ kỳ đá một cước kia đổi lại mình tuyệt đối không có đường sống. Nếu là mình đã bị loại này thương thế đã có thể ngay tại chỗ chôn. Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, màu xanh phong toàn nâng cơ thể của xạ xạ kỳ từ trong hố đi ra. Một trận chiến đấu, hai cái thu hoạch, bên thắng ăn sạch. Băng xương bao trùm cơ thể của xạ xạ kỳ, trong khoảnh khắc lại là một bộ băng điêu xuất hiện, cùng Lộc Nhung xếp song song lơ lửng ở ẩn sau lưng. Thanh vũ lại lần nữa mở ra, ai ẩn thân hình đằng không mà lên, hướng Mang Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Mang Nguyệt Thành bên ngoài, quan huy kỵ sĩ Mạt Thịt đã nhận lệnh chờ ở đây, nhìn lên trời một bên nhanh chóng đến gần thanh sắc lưu quang sau vẻ lo lắng hóa thành mừng rỡ. Cung nên chủ giáo đại nhân khải hoàn a. Coi hắn biết núi Nguyệt Mang bên trên chiến đấu phát sinh hậu tâm tình cảm vô cùng xoắn xuýt. Đi thôi, chính mình thực lực không đủ, đến lúc đó không những giúp không được gì ngược lại sẽ thêm phiền. Không đi thôi, vạn nhất giáo chủ ra chuyện bất chắc, hắn làm như thế nào hướng thánh nữ bàn giao? Chương 292, Lưu Manh tự giác chương 292, Lưu Manh tự giác nội thành có bác sĩ sao? Trước tiên đem người này trị trị. Ai ẩn trước đem xạ xạ kỳ băng điêu giao cho Matisse, mãnh liệt thương thế để vị này trung niên dánh lệ tên cơ bắp hải hùng kia đĩa. Ai ẩn giám mục nhìn xem tuổi còn trẻ, không nghĩ tới hạ thủ như thế hung ác. Loại này thương thế còn không bằng trực tiếp đánh chết để tránh đau. Ai ẩn nhìn xem Matisse ánh mắt kinh ngạc lắc đầu, đừng nhìn ta giống loại kia người sao? Ngạch, không giống. Matisse mắt nhìn mũi nhìn tâm, ăn ngay nói thật. Ai ẩn bất đắc dĩ, không còn giải thích, đem Lộc Nhung băng điêu cũng chuyển qua trước người. Đem cái này giam lại, ngươi nơi này có thánh cụ sao? Có mấy bộ. Vậy liền toàn bộ cho nàng dùng tới, đừng lưu tình. Lộc Nhung tính nguy hiểm không thể nghi ngờ, cùng hình người bạo long không có gì khác biệt. Martis nhìn xem băng điêu nội diện cho tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng đối với ẩn phán đoán không có chất vấn. Thánh cụ chỉ là đối với ma tộc có đặc công, không phải là không thể cho cái khác người dùng. Không quản tại người nào trên thân, nó vẫn như cũng là thánh giáo cường đại nhất gò bó cố, không có cái thứ hai. Phân phó thủ hạ kỵ sĩ đi làm việc về sau, Martis đem ẩn đưa vào phủ thành chủ. Ôn Dạ đã đợi chờ ở đây, quần áo trên người còn chưa kịp đổi, nhưng chú cụ Kim Tuyến đã giải khai, trong ngực đang ôm văn thư mẫu bản cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Nhìn thấy ẩn sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, đem khoai lang bỏng tay đưa cho hắn. Thứ này hiện tại còn phát ra ánh sáng đây. Ai ẩn tiếp nhận liếc nhìn, nhìn bằng mắt thường đi lên nhìn không ra khác thường, chỉ là khối có chút kỳ lạ tấm ván mà thôi. Chỉ có dùng tinh thần lực đảo qua sau mới có thể nhìn thấy bên trên khắc rõ bí ẩn ma pháp thuật thức. Phá giải phương pháp cũng rất đơn giản, ai ẩn hướng thuật thức bên trong bạo lực rót ma lực, trực tiếp làm rối loạn vốn có vận hành. Trung thiên hồng quang trong nháy mắt biến mất, tất cả mật thiết chú ý văn thư mẫu bản động tĩnh nhân thần tình cảm khác nhau. Bên thắng xuất hiện, đáng tiếc, vẫn là không làm được sao. Cây anh đào bên dưới, cánh hoa phất phới ở giữa, mặc đỏ trắng vu nữ phục thiếu nữ khẽ nhíu mày, tay cầm đá truyền tin bên trong không có truyền đến tin tức. Nàng biết, xa xa kỳ thất bại. Văn thư mẫu bản sau cùng định vị tại núi Nguyệt Mang, là Nguyệt Chi quốc người sao? Vương quốc nổi hoàng cung, tam vương tử trong gian phòng, tóc đem trên bàn quý báu bình hoa hung hăng đập xuống đất ngã vỡ nát, không để ý lòng bàn tay trên ngón tay bị mảnh vỡ vạch ra vết máu, trùng điệp nện ở trên bàn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nữ nhân kia thế mà lại thua. Cam đoan lời thề son sắt, quay đầu lại còn không phải cái lập đền thờ. Hắn hao phí to lớn đại giới đổi lấy đối phương cường giả trợ lực, không nghĩ tới lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tóc khó thở, nắm thật chặt đá truyền tin, mở ra một cái khung chat, tại cửa sổ chat nhanh chóng đưa vào, "Thú hoàng, ngươi cần cho ta một lời giải thích." Nhưng câu nói này đánh ra sau lại bị xóa bỏ, lập tức lại đánh ra, lại xóa bỏ. Tóc mặt đỏ lên, cắn chặt lên hàm răng. "Tôn kính thú hoàng bệ hạ, thủ hạ của ngài tựa hồ thất bại." Tin tức gửi đi, một lát sau, đối phương trở về một cái chữ, "A." "Đúng vậy, Lộc Nhung đại nhân cũng không cùng ta liên hệ." "Nha." "A a a, a mọi người a nha." Tóc thật muốn đem đá truyền tin nện thú hoàng trên mặt, nhưng suy nghĩ một chút thực lực của đối phương, lại cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, cẩn thận từng ly từng tí gửi đi tin tức hỏi, "Thú hoàng bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì?" "Chờ chờ." "Chờ cái gì? Đợi thêm món ăn cũng đã lạnh, chờ mình không biết cái nào ca ca đăng cơ thành vương sao?" "Đến cùng là ai?" Đại vương tử trong gian phòng, Bù Tí Nạ nửa nằm tại Alins trong ngực, bọc lấy tơ trắng bắp chân treo lơ lửng giữa trời đung đưa tới lui, nhàn nhã hưởng thụ lấy Alins bài hầu gái ném uy. An bất tại ghế sofa khác một bên, trong tay đã chuyển tin lấy được hồi âm. "Thành công, thành công." An bất thình lình mở miệng để trong phòng hai vị nữ sĩ sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng là ẩn bên kia thành công. "Thành công là tất nhiên a, không nghĩ tới chỉ cần ba người liền có thể đem vương thành làm đại loạn, còn có thể cướp đi xem như quốc bảo văn thư mẫu bản." Bù Tí Nạ ngữ khí có một chút cảm khái, tại nàng nhận biết bên trong vương quốc nổm nói thế nào cũng là đại lục nhất lưu thế lực, chiến tranh thế lực chưa từng có cường thế, nhưng ẩn đám người sở tác sở vi phá vỡ nàng nhận biết. Hai cái ma pháp sư cộng thêm một cái đạo tặc liền có thể làm đến dạng này, vương quốc nổm ngoài mạnh trong yếu tình huống bị hoàn toàn bại lộ, đối diện nguy cơ thậm chí không có thể hiện ra cái gì sức đối kháng. Đây chính là tai hại à, phụ vương đắm chìm tại giả tạo phồn bình bên trong quá lâu, cần tới một tràng nguy cơ đánh vỡ hắn ảo mộng. Nhỏ gỗ liền ra vẻ thâm trầm ngữ khí chọc cười hai người, nói xong liền chính Bù Tí Nạ cũng không có nhịn xuống. Lời nói nhìn như nói đùa, nhưng bại lộ vương quốc nộm chí mạng được điểm. Thiếu hụt cao cấp chiến lực. Vương quốc nộm mạnh sao? Xem như đại lục nhất lưu thế lực, nhất định là mạnh. Vô luận là kinh tế thế lực, quân sự thế lực đều nằm ở đại lục hàng đầu. Nhất là trong chiến tranh, công nghệ ma đạo chế tạo vũ khí phi thường cường thế. Vũ khí ma đạo không có sử dụng cánh cửa, có thể để cho một cái tay trói gà không chặt người bình thường uy hiếp đến đẳng cấp cao khế giả. Thậm chí lớn uy lực vũ khí ma đạo tạo thành tổn thương so với 60 cấp cường giả càng kinh khủng. Nhưng ngoại lực trung quy là ngoại lực, chỉ cần không cùng vũ khí ma đạo đối kháng chính diện, đem thao túng vũ khí người giải quyết đến nguy cơ tự nhiên giải trừ. Đối mặt bên địch cường giả xuyên thẳng trái tim cử động, vương quốc nổ ứng đối suy nhược bất lực, liền ra dáng phòng bị đều không làm được. "Chúc mừng điện hạ khóa chặt vương vị." Alins từ đáy lòng là công chúa cảm thấy vui vẻ, chỉ là Bù Tí Nạ yên lặng xua tay. Dạng này được đến vương vị không có gì đáng giá cao hứng, chỉ là được an bài tốt mà thôi. "Không phải a điện hạ, ngài cố gắng, ngài giác ngộ cũng là ác không thể thiếu." Nàng đem Bù Tí Nạ thấp kém khuôn mặt nhỏ một lần nữa nâng lên, hai cặp mang theo không đồng tình tự con mắt đối mặt, chân mày Alins cong cong, nếu như lúc trước điện hạ không có làm ra quyết định, cũng sẽ không đi đến hôm nay. "Điện hạ hành động ta đều nhìn ở trong mắt, ngài phi thường ưu tú, xa so với ngài các ca ca ưu tú gấp trăm lần nghìn lần. Đều nói thành vương trên đường trải rộng thi hải, vương giả gánh chịu tất cả mọi người hy vọng, ngài cố gắng tự nhiên không thể bỏ qua công lao." Lời nói này Bù Tí Nạ đều không có ý tứ, nàng chỉ là cảm xúc đến cảm khái một chút, dù sao nàng là cái gì trình độ chính mình lại quá là rõ ràng. Lưu manh liền muốn có lưu manh tự giác, nàng tốt trở lấy đại ca mang bay là được rồi. Đợi đến thắng lợi sau ông đại ca bắp đùi nói một câu, chúng ta thật lợi hại. Bù Tí Nạ cảm thấy nàng là như vậy người, trong lòng khó chịu cảm xúc ngắn ngủi xuất hiện sau tan thành mây khói, gái gái có chút nóng lên hai gò má, quay đầu nhìn hướng sau lưng Alins. Như vậy, bản vương mệnh lệnh thứ nhất chính là, Alins muốn một mực đối tiếp bản vương. Biết điện hạ, ta sẽ một mực đối tiếp ngài. Mắt thấy bầu không khí càng thêm mờ mờ, Ản Bất Tiên lặng ho một tiếng, phá vỡ giữa hai người sắp toát ra phấn hồng ngầm một chút. Đường đội chúc mừng, còn có kết thúc kế hoạch không hoàn thành. Chương 293, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chương 293, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ kết thúc kế hoạch là cái gì? Tự nhiên là thanh toán nên thanh toán người. Chân tướng cần được cẩn tàng, mất đi tác dụng người biết chuyện hạ chẳng từ không cần nhiều lời. Ản Bất nói chuyện, hai người đều ý thức được hắn ý tứ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng, giọng nói của Bịt truyền vào. Ba người ánh mắt lập tức trở nên vi diệu, theo Bù Tì Nạ nói tiếng vào. Đội trưởng gỗ lìn thịt trong ánh mắt chăm chú của mọi người long trọng đăng tràng. Hắn trên người mặc một thân màu đậm lễ phục, trên sống mũi mang lấy phó tơ vàng khung kính mắt, nhìn qua dạng chó hình người. Ngươi vì cái gì mặc thành dạng này? Ta tôn kính điện hạ, ta vương tử mời ngài tham gia gia yến. Địch trình ngay ngắn nơ, giống một vị xứng trước người phục vụ, hướng Bù Tì Nạ cung kính con người, làm ra dấu tay xin mời. Thiết yến, loại này thời điểm, ta vương tử đây là muốn làm gì? Tự giác mất đi cạnh tranh tư cách sau đó chuẩn bị mời mọi người một bữa cơm no đủ. Bù Tì Nạ suy nghĩ quay lại. Tại bài trừ đi tộc mời ăn cơm lý do về sau, nàng có thể nghĩ tới cũng chính là đối phương ngồi không yên, muốn giết chết hắn hai cái ca ca. Dù sao văn thư mẫu bản đã bị cướp đi, muốn thay đổi thế cục, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Nếu như vương tuyển chỉ còn hắn một người, cái kia không quản văn thư mẫu bản ở đâu, hắn nhất định thành vương. Đạo lý đơn giản như vậy liền nàng đều có thể thấy rõ, thực sự có người sẽ ưng cái này mời sao? Bù Tì Nạ không hiểu, nhị vương tử đã đồng ý sao? Nhị vương tử điện hạ đã đáp ứng. Đi gật đầu. Thật sự là kỳ quái, như thế rõ ràng kế sách nhị vương tử không nhìn ra được sao? Vậy liền nói cho tộc, thân thể ta ốm bệnh, không cách nào tiến đến. Ai ẩn không tại, ngụy trang ma pháp đã mất đi hiệu lực, nàng hiện tại không thể gặp người ngoài. Tuân mệnh. Địch lĩnh mệnh lui ra, thần sắc cung kính, nhưng ở cánh cửa đóng lại sau trong mắt bộc lộ một vẻ tâm kiệt. Tam vương tử gian phòng, tộc nhìn xem quỳ giảm xuống đất, đem sự tình toàn bộ lôi ra đội trưởng gỗ lìn, khoe miệng chậm rãi lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Ngươi nói là, ta cái kia đại ca tỏ giản đã sớm chết, bây giờ là Bù Tì Nạ thay thế hắn thân phận. Điện hạ, thiên chân vạn sắc. Địch sâu sắc cúi đầu xuống, ngữ khí sắc thực. Tốt tốt tốt, rất tốt, không hổ là hảo bội bội của ta, thế mà lừa qua tất cả mọi người. Tộc minh bạch, hắn cái gì đều hiểu. Chắc không được trên yến hội tỏ dạng tiếp thu cái kia vị hôn thê, kiên trì hoàn thành thông gia. Chắc không được vô cùng yêu xuất đầu lộ diện hắn gần nhất thâm nhập trốn tránh, cả ngày khó chịu trong phòng không gặp được người. Chắc không được hắn không có lại mua mới hầu gái. Ha 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 ha, thì ra là thế a, ngươi làm rất tốt. Tộc ném xuống tràn đầy một túi kim tệ, vàng óng ánh tia sáng tràn đầy đội trưởng gỗ lìn ánh mắt. Đa tạ điện hạ. Đa tạ điện hạ. Đi cuốn quýt dập đầu cảm ơn, cảm giác chính mình cuối cùng gặp chính xác người. Trước kia đi theo đại vương tử tỏ dạng lúc chỉ có thể lấy được từng trương ngân phiếu khống, chưa hề lấy được tính thực chất chỗ tốt. Sau đó đi theo công chúa Bù Tì Nạ, mỗi ngày chỉ có thể làm việc vặt, chỗ tốt càng là không thấy. Chỉ có tại tam vương tử nơi này hắn lần thứ nhất lấy được kim tệ, tràn đầy một túi kim tệ ít nhất hơn trăm, đầy đủ hắn tiêu xài đã lâu. Điện hạ, thần còn có một điều thỉnh cầu. Đi đem kim tệ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi sau mở miệng nói. Nói, tam vương tử hiện tại tâm tình rất không tệ, biết được một bí mật lớn sau hắn có một vạn loại có thể đối phó Bù Tì Nạ phương pháp. Chỉ là sát hại đại vương tử liền đủ trị tội chết, lại càng không cần phải nói lừa gạt phụ vương, bỏ mặc tập nhân các loại tội ác. Chính là cái kia. Địch chỉ cửa phòng, mặt lộ khó xử, Bù Tì Nạ công chúa bên kia ta làm như thế nào bằng dao, nếu như bị phát hiện, thần tính danh sợ rằng. Hắn nói còn chưa dứt lời, tin tưởng tộc có thể minh bạch hắn ý tứ. Liên việc này, bản vương bảo vệ ngươi. Tộc vung tay lên, hào khí nói, ngươi không cần trở về Bù Tì Nạ bên kia, từ nay về sau, ngươi đảm nhiệm bản vương thị vệ, tại bản vương thủ hạ làm việc, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thế nhưng là điện hạ, Bù Tì Nạ công chúa bên cạnh còn có cường giả, nếu là biết ta làm phản, ngươi là không tin bản vương. Tộc nghe xong thần sắc biến đổi, thư lệnh một tiếng. Bên người nàng có cường giả, bản vương bên cạnh cũng có lương tướng, bảo vệ ngươi dư xài. Nghe nói như thế, trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng bỏ đi, lại lần nữa cung kính dập đầu cảm ơn. Công chúa điện hạ, đi nàng công chúa điện hạ. Được làm vua tua làm giặc, chính mình chỉ là chọn càng chính xác con đường mà thôi. Ở chỗ này kiên định tâm thần của mình, tam vương tử đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối phó Bù Tì Nạ. Chỉ cần đem việc này bẩm báo phụ vương, đối phương nhất định sẽ tức giận, nhưng Bù Tì Nạ lúc trước ngụy trang liền chính mình cũng nhìn không ra khác thường, vạn nhất nàng một mực diễn đến cùng làm sao bây giờ? Hoặc là, tóc linh quang lóe lên, ánh mắt không tự giác liếc nhìn một bên còn ở vào trong tưởng tượng đội trưởng gỗ lìn, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Vạn nhất, cái này đội trưởng gỗ lìn là cố ý làm sao bây giờ? Cái này có phải hay không là cái cả bẫy? Bù Tì Nạ giả trang tỏ giảng chuyện này vốn là cái này đội trưởng gỗ lìn lời nói của một bên, vừa mới chính mình chỉ là nhất thời kích động không có suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chuyện này nghi trô rất nhiều. Nếu như Bù Tì Nạ cũng không có đóng giả tỏ dạn vẫn như cũng là tỏ dạn, gần nhất biểu hiện ra đủ loại khác thường cũng là vì mê hoặc hắn. Giờ phút này đưa tới cửa đội trưởng gỗ lìn chính là vì hướng dẫn hắn ý nghĩ, để cho hắn hướng tỏ dạn bị Bù Tì Nạ thay thế biểu hiện giả dối bên trên nghĩ. Tóc có chút híp mắt lại, đang nghi tính cách để cho hắn không tự giác bắt đầu phân tích. Cái này đội trưởng gỗ lìn xuất hiện thời cơ rất trùng hợp, vừa vặn ở vào chính mình vô kế khả thi thời điểm, hắn đưa tới cửa tin tức giống như là duy nhất ánh dạng đông, buộc chính mình không thể không đi tóm lấy. Cái này thật không phải là cái bố trí tỉ mỉ cả bấy sao? Dù sao Bù Tì Nạ đã biến mất rất lâu, hiện tại đến cùng ở đâu không có người biết. Nếu như mình dễ dàng như thế đem tin tức này nói cho phụ vương, Phụ vương kiểm tra thực hư sau đó phát hiện tỏ giản vẫn như cũng là tỏ giản, báo tin tức giả chính mình liền sẽ triệt để mất đi phụ vương tín nhiệm. Vậy mình chẳng phải là triệt để không còn tranh vương hy vọng. Tư duy chẳng biết tại sao kéo dài đến nơi này, nhưng tộc phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đây là bộ trung sáo. Hắn nhìn hướng đội trưởng gỗ lìn ánh mắt tối tối, tất nhiên đối phương nghĩ bộ hắn, vậy hắn liền dùng hành động biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Hổ hộ vệ. Tại một cái cao hơn 2 mét, dáng người to con hổ nhân từ ngoài cửa đi vào. Giúp ta đưa một chút thịt đội trưởng, dẫn hắn đến phòng khách nghỉ ngơi, sau đó từ ngươi tiếp thân bảo vệ hắn. Phải. Hổ hộ vệ hướng tộc dùng tay làm dấu mời, thịt vui dạo dược nhẹ gật đầu, tại đi về trước ra khỏi cửa phòng. Chờ một chút. Tại hổ hộ vệ sắp bước ra cửa phòng phía trước một khắc, Tam Vương tử gọi hắn lại, mặt mỉm cười, nhớ kỹ, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi thịt đội trưởng, đem ta chân tàng rượu lấy ra. Trong lời nói bao hàm nhiệt tình, chỉ là Tam Vương tử đang nói lời này lúc, tay phải nằm ngang ở trên cổ tả hữu vạch hai lần. Minh mạch. Hổ hộ vệ gật đầu, đóng lại cửa phòng. Chương 294, cái gì ánh mắt chương 294, cái gì ánh mắt phòng khách trong phòng nghỉ, thì chắp tay sau lưng cất bước trong đó, từ trên xuống dưới đánh giá xa hoa trang hoàng, thỉnh thoảng gật gật đầu, nhìn qua rất là hài lòng. Không sai không sai, Tam Vương tử điện hạ có lòng. Hổ hộ vệ cùng đi theo đi vào, trong tay bưng cái khay, phía trên trưng bày tinh xảo bằng bạc chén rượu cùng một bình trong suốt tiểu dịch. Tinh nhưỡng rượu nho trắng, đế quốc thú nhân đặc sản, mời nhấm nháp. Thì không kịp chờ đợi, mở ra nắp bình sau tiêu tán mùi rượu để cho hắn miệng lưỡi nước miếng, lúc này rót cho mình tràn đầy một ly. Quả vị nồng đậm, mùi rượu thấm người, đặt ở dưới mũi nhẹ người thỏa nguyện về sau, thì tán thưởng câu hào tiểu, sau đó uống một hơi cạn sạch. A tiểu dịch vào cổ họng trước ngọt sau cay, toàn thân huyết dịch hình như bị kích hoạt lên, từng đợt hơi nóng dâng lên, thì trên mặt hiện ra hai đống say đỏ. Thật không tệ a. Hắn lại tán thưởng câu, sau đó mê mẩn chừng chừng đứng dậy bò lên giường, bước chân phù phiếm. Hổ hộ vệ thấy thế tiến lên giúp đỡ một chút, để cho hắn nằm ngửa ở trên giường. Lồng ngực chập trùng dần ngừng lại, đội trưởng gỗ lìn cơ thể của thịt sủi lơ tại nệm bên trong, hô hấp yếu ớt đến gần như không thể phát giác. Không cần một lát, hổ hộ vệ đem để tay đến thịt dưới mũi thăm dò, xác nhận khí tức sau đi ra cửa phòng, tại ngoài phòng khóa ngược lại. Hắn tin tưởng gian phòng này sẽ không mở ra. Điện hạ, giải quyết. Hổ hộ vệ trở về Tam Vương tử gian phòng báo cáo. Tóc nhẹ gật đầu, một cái tay nâng cầm lên, trong đầu suy tư đối phó tỏ giản biện pháp. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghiệm chứng tỏ giản chân thực thân phận, nhưng nên làm như thế nào đâu? Hiện tại tất cả cường giả có lẽ đều tại tranh đoạt văn thư mẫu bản, trong lúc nhất thời không trở về được hoàng cung, cũng chính là nói tỏ giản bên cạnh cho dù có người bảo vệ cũng sẽ không quá mạnh. Hắn nhìn hướng hổ hộ vệ, các ngươi có bao nhiêu người, đều là cái gì thực lực? 12 người, ta cùng sư vương là 50 cấp, trừ cái đó ra tất cả đều là cấp 40. Rất tốt, đầy đủ. Tộc vua tay một cái, ánh mắt sáng rõ, ngươi bây giờ đi triệu tập nhân viên, thừa dịp tối nay đi tập kích bất ngờ, đem tỏ giản từng bước tới. Ta đã biết. Hổ hộ vệ gật đầu. Ngay tại hai người bàn bạc ban đêm tập kích sự tình lúc, khóa trái trong phòng khách, ngân bạch sợi tơ giống như là như lưỡi dao cắt chém không gian, sâu thẳm cửa ra vào xuất hiện, nam tử tóc bạc từ trong cất bước mà ra. Hàn bất liếc nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt dừng lại tại nằm ngửa không nhúc nhích địch trên thân. Tinh thần lực cảm giác không đến sinh mệnh ba động, xem ra đã chết. Thế mà so với chúng ta còn muốn động thủ trước. Hàn bất hơi kinh ngạc, hắn là phát giác được mục tiêu không di động nữa sau thông qua không gian ấn ký trực tiếp truyền tống đến, chuẩn bị trong giấc mộng chấm dứt rơi địch. Chỉ là không nghĩ tới không phải ngủ, mà là đã yên giấc. Thân thể không có ngoại thường, nguyên nhân cái chết là độc. Nhìn thấy trên bàn còn dính tiểu dịch vết nước chén, hắn cầm lấy một bên mở ra sau chỉ đổ ra gần một nửa chai rượu ngửi ngửi. Rất thơm ngọt rượu trái cây vị, không nghĩ tới thứ này là độc dược, gác như thế ẩn nấp rượu độc đều không lấy đi, để ở chỗ này không phải lãng phí nha. Ngân quang thời gian lập lòe, chai rượu tại trong tay biến mất theo còn có ản bật bản thân. Vì sao lại chết hắn không rõ ràng, nhưng hắn có thể đến tìm Tam Vương tử bản thân đã nói lên vấn đề. Bù Tí Nạ biết địch đã chết tin tức sau cũng là người, bất quá chết thì chết ta, dù sao đều đến bây giờ một bước này, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng Tam Vương tử giết địch, hắn bước kế tiếp sợ không phải muốn giết ta đi. Nàng rút cổ một cái, cảm nhận được sau đầu Châu A Lìn sung mãn mới an tâm. Có khả năng, đâm lao thì phải theo lao là hắn cơ hội cuối cùng. Hàn Bất suy đoán nói. Chợt hắn lắc đầu, cân nhắc nhiều như thế làm gì? Không cần lo lắng, ta còn tại nơi này, sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Cũng là. Bù Tí Nạ suy nghĩ một chút đúng là dạng này. Hiệp hội ma pháp đại lục hội trưởng, nhân loại tối cường ma pháp sư ở đây, trừ phi bán thần đích thân tới, nếu không không có người có thể đánh thắng hắn đi. Đêm khuya Bù Tí Nạ bị A Lìn kéo, giống như là cái tinh xảo búp bê, hai người hô hấp đều đặn, đã rơi vào sâu ngủ. Mà tại ngoài phòng trong hành lang, từng đạo bóng đen nhanh chóng lướt qua, tất cả máy giám thị chẳng biết tại sao mất đi hiệu lực, cũng không có phát ra cảnh báo. Cầm đầu hai người một cái đầu sư tử một cái đầu hổ, cao hơn 2 mét thân hình rất có lực các bách. Tất cả mọi người nghe kỹ, giao chiến lục soát, giải quyết liền lui, chỉ đơn giản như vậy. Đem người mang cho ta đi ra, đều hiểu sao? Phải. Sau lưng 10 cái mọc khác biệt đầu thú nhân thấp giọng nói. Hổ hộ vệ gật đầu, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua. Hắn tại chiến đấu phía trước thói quen kiểm kê nhân số, nhưng nhìn một chút, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào. A, làm sao nhiều một cái, người nào lại kêu người đến sao? Hình bóng kia là ai, người nào gầy như vậy? Mảnh cầu sao? Một bên sư vương chỉ vào trên tường phản chiếu ra một cái gầy gò thật cao thân ảnh, tất cả thú nhân hai mặt nhìn nhau, hổ hộ vệ đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Không đợi hắn có phản ứng, một đạo tận lực đè thấp thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, không hề che giấu sát ý để tất cả thú nhân lông từng chiếc dựng đứng. Ngươi nói, ai là mánh cầu? Ản Bật vốn định lẫn vào trong đội ngũ treo chọc đồ đần, không nghĩ tới cái gì cũng không làm trước bị thân thể công kích. Là nhân loại, giết hắn. Chật hẹp lại trang rất nhiều người hành lang không thi triển được vũ khí, nhưng đối mặt một nhân loại, bằng cơ thể của thú nhân tố chất một quyền liền có thể đem đánh nổ. Sư Vương dẫn đầu phản ứng lại, một đôi màu mỡ tay không bên trên bao trùm thuần trắng nhập khí, hướng về kia nhân loại thân ảnh chính là hung hăng một quyền. Còn lại thú nhân phản ứng hơi chậm nửa nhịp, nhưng rất nhanh cũng là các loại quyền cước tương giao. Chỉ là tất cả công kích tại một tầng vô hình gợn sóng đẩy ra sau toàn bộ đỉnh trệ tại trên không. Sư Vương duy trì ra quyền giáng dấp, văn hổ trên mặt kinh ngạc dừng lại, thế giới phảng phất bị đè xuống tạm dừng, chỉ có Ản Bật một người có thể động. Hắn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, pháp trượng hướng một bên đẩy ra Sư Vương tính toán phá hư chính mình khuôn mặt tuấn tú năm đấm, chậm rãi đi tới phía ngoài đoàn người. Pháp trượng tại hư không một điểm, không gian khôi phục, tất cả thú nhân toàn bộ té nhào vào cùng nhau, ngã sấp xuống một mảng lớn. Văn Hổ mắt lộ ra hoảng sợ, cái này nhân loại thực lực viễn siêu tưởng tượng, hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Đáng chết Tam Vương tử, đối phương còn có mạnh như thế người bảo vệ thế mà che giấu không báo. Ta là Đế quốc thú nhân đại tế ti tọa hạ tiên phong thống lĩnh, lần này chỉ là phụng Tam Vương tử chi mệnh làm việc. Văn Hổ khẽ vươn tay ngăn cản thủ hạ còn muốn phát động công kích thú nhân, lúc này nhận sợ. Chính mình chỉ là bị thuê tới làm một đoạn thời gian bảo tiêu, không đáng liều mạng. Đế quốc thú nhân đại tế ti. A, nàng cũng tới a. Ản Bật trong đầu xuất hiện tiểu nữ hài sừng hiệu thân ảnh, phía trước quên ở nơi nào gặp qua một mặt, thật đáng yêu một nữ hài tử, ấn tượng rất sâu. Xem ra đế quốc thú nhân cũng tham dự lần này cạnh tranh, hỗ trợ chính là Tam Vương tử sao? Thú hoàng là mắt mù sao? Chương 295, sợ lạnh. Chương 295, sợ lạnh. Ừm. Ngược lại là phải cho thú hoàng một cái mặt mũi. Ản Bật sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt một đám thú nhân giống như là tại xác nhận cái gì, nhẹ gật đầu. Người ưa thích Thịnh Huyết Vương chiều sao? A. Văn Hổ nhìn xung quanh một chút, lúc này mới phản ứng lại là đang hỏi hắn. Thịnh Huyết Vương triều là địa phương nào? Đó là huyết tộc địa bàn. Mình đương nhiên không thích đám kia âm ám đại biên phúc, nhưng ngay sau đó tình hình hình như không cho hắn cự tuyệt. Thích, thích. A, vậy ngươi ưa thích Long Cốc sao? Gặp Ản Bật ánh mắt trông lại, Sư Vương đội vàng nhẹ gật đầu. Ưa thích, ta rất ưa thích Long Cốc. Được, vậy ta liền yên tâm. Ý gì bị đâu? Sư Vương cùng Văn Hổ liếc nhau một cái, loại này thời điểm hỏi bọn hắn yêu thích làm gì? Vấn đề này theo Ản Bật động tác rất nhanh có giải đáp, hắn đem pháp trượng tại trên không vẽ cái biên, ngân bạch sợi tơ giật ra không gian. Một vòng bạch tuyến tại thú nhân dưới chân xuất hiện, đem mọi người bao hết cái vòng. Gặp lại, chơi vui vẻ. Nam tử mặt mỉm cười hướng mọi người phất phất tay, Văn Hổ chỉ cảm thấy dưới thân chợt nhẹ, một cái đen như mực trống rỗng mở ra, đem bọn họ tất cả mọi người nuốt vào. Giống như là tại trục lăn trong máy giặt quần áo xoay một vòng lại một vòng, toàn thân khung xương đều nhanh chuyển tản thời điểm, đen như mực cuối thông đạo cuối cùng sáng lên tia sáng. Đây là một cái thuần trắng thế giới, bao tuyết ở trong thiên địa tùy ý gào thét, gió lạnh giống như là đem dao nhọn hung hăng cọ sát khuôn mặt. Văn Hổ mờ mịt nhìn xem xung quanh, không thể tin chừng mắt nhìn. Cái này mẹ nó là cái kia a. Đây cũng không phải là Thịnh Huyết Vương triều cùng Long Cốc a. Trong vương cung, đem một đám thú nhân trục xuất hư không sau Ản Bật duỗi lưng một cái, bàn tay đặt ở trước miệng bố bố, cảm giác thần sắc có chút buồn ngủ. Bù Tí Nạ đoán không lầm, ban đêm quả nhiên có người nghĩ đến quấy rối, Ản Bật chờ ở chỗ này là cố ý vì đó. Tiện tay tại hai cái gian phòng bố trí không gian kết giới về sau, hắn ngáp một cái đẩy ra cửa phòng mình. Bị Á Linh ôm vào trong ngực Bù Tí Nạ trong bóng đêm mở mắt ra, phát hiện thân thể bị Á Linh ôm quá chặt chẽ sau từ bỏ xuống giường ý nghĩ. Vừa mới trong hành lang truyền đến không nhỏ tiếng động, hiện tại lại trở về bình tĩnh. Nghĩ đến khẳng định là Ản Bật xuất thủ. Nàng chờ mình, nhìn xem Á Linh an bình ngủ nhàn không nhịn được vươn tay tại trên mặt nàng chọc chọc. Thật là, bù đến như thế chết, thật sự yên tâm như vậy sao? Gặp Á Linh không có trả lời, Bù Tí Nạ lại lần nữa tìm cái thoải mái dễ chịu góc độ hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào ngủ. Văn thư mẫu bản lấy được a. Hải Nguyệt thành dưới mặt đất di tích, Xỉn Thi ạ cầm đã truyền tin có chút xuất thần. Người bây giờ ở đâu? Ta hiện tại. Thiếu nữ nhìn một chút xung quanh, các nàng tiến vào cái này di tích bao lâu? Thời gian không cách nào tính toán, tại dưới đất trong thế giới chỉ có vĩnh hằng hắc ám. Ta cùng Xạ Phi Dạ còn có rỗ suy tại Hải Nguyệt thành, bên này phát hiện ma tộc vết tích, cần ta đi qua sao? Rỗ suy tại, cũng là không cần, người bên kia tiếp tục à? Văn thư mẫu bản tới tay liền tiến hành bước kế tiếp. Đi đưa tin tạm thời kết thúc, Xỉn Thi ạ con ngươi khôi phục thần thái, nhìn hướng cách đó không xa hai người bước nhanh đi theo. Có phát hiện cái gì sao? Xạ Phi Dạ quay đầu liếc nhìn, mang theo tiểu y treo chọc nói, tiểu tình nhân đến tìm sao? Không phải, ta không có để cho hắn đến, không chậm trễ chuyện bên kia. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình cảm, các ngươi là chuẩn bị làm cái gì động tĩnh lớn sao? Hồng Y giáo chủ không có tại thánh nữ bên cạnh khẳng định là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mà có thể để cho một vị 60 cấp đứng đầu chiến lược xuất động sự tình cũng không nhiều. Cái này, chờ chúng ta đi ra ngươi có lẽ liền biết. Xỉn Thi ạ ánh mắt có chút chột dạ tránh đi, nhanh chóng đi về phía trước hai bước để phòng đối phương truy hỏi. Sạp Phi Dạ mấy ngày nay hoàn toàn không có cùng liên lạc với bên ngoài, mang Nguyệt Sơn liên quan đến đại lục ngũ phương thế lực lợi ích, đánh thiên hôn địa ám, đại đạo đều nhanh ma diệt. Sa Chi thánh nữ còn tại nơi này cùng các nàng vui sướng đào bảo tàng. Chỉ là suy nghĩ một chút Xỉn Thi ạ khỏe miệng liền không nhịn được dương lên mấy phần, luôn có loại giấu giếm người khác ăn trộm quái cảm. Từ rồ xuấy đem cái kia không biết là gì đó quái vật giết chết về sau, ba người đã tiến vào tòa này chôn sâu lòng đất thành thị. Đây là một tòa đen nhánh thành thị, chỉ có phía trên quảng bí ngân tán phát một chút ánh sáng nhạt cung cấp một ít chiếu sáng, từ phía dưới nhìn qua giống như là giả tạo sao dày đặc. Thành thị cục gạch cũng không phải là hậu thiên quét bôi đi lên thuốc màu, mà là bản thân chính là màu đen. Liên Sa Phi Dạ cũng không nhận ra loại này gạch đá đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là cho dù cách xa nhau hơn ngàn năm, cục gạch vẫn không có biến chất dấu hiệu. Trong thành thị vô cùng yên tĩnh, phòng ốc bên trong không có một ai, chỉ có ba người tiếng bước chân tại trống trải trong hang đá quanh quẩn. Nhưng căn cứ lúc trước rộ xuất phát giác được mùi, nơi này hẳn là có ma tộc giấu kín mới đúng, có thể giấu ở nơi nào đâu. Xin thị ạ vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tại tường gạch bên trên sờ lên, đầu ngón tay lạnh bước, cùng sắt thép xúc cảm không sai biệt lắm. Những thứ này tường có thể gõ trở về cho nàng làm tường thành dùng tài liệu sao? Cảm giác so với Tân Nguyệt Thành còn muốn bền chắc. Ga đang tại cảm khái lúc, xin thị ạ không có phát hiện địa phương, tối đen như mực, cùng loại nước bùn đổ vật từ nóc nhà trên xà nhà rơi xuống trên mặt đất. Tròn trịa màu đen nước bùn chậm rãi dựng đứng lên, giống như là đoàn đại hào đen hạt vừa bóng, nhưng mặt ngoài lại nổi lên kim loại sáng bóng. Một cái tráng kiện gai nhọn theo nó trong cơ thể nổi lên, xa xa nhắm ngay bên tường đang tỏ mỏ suy tư thiếu nữ. Nhưng không đợi nó có động tác, một đạo kiếm quang sáng chói dẫn đầu đánh tới, dọc đường phong ốc bị từ giữa đó chém ra, kiếm mang không nghiêng lệch đánh trúng thân thể của nó. Đinh phải một tiếng vang dọn, đen hạt vừng đoàn bị từ trong chém thành một phấn, hóa thành một chút bùn đen hòa tan tại mặt đất. Thiếu nữ mở mịt quay đầu, còn không có phản ứng lại phát sinh cái gì liền thấy rộ xuệ một kiếm đem lầu chém đứt. Màu đen, sơ lạnh. Sa Phi Giả cũng phát hiện một cái, đúng lúc rơi xuống tại nàng bên chân, bùn đen đang chậm rãi núp nhích thành hình. Nàng ngồi xổm người xuống, không thèm để ý chút nào tính nguy hiểm, duỗi ra đầu ngón tay chọc chọc. Mềm mềm, sau đó sẽ biến lớn trở thành cứng ngắc, xem ra có thể tùy ý tiến hành biến hình đâu, đây cũng là sinh vật sao? Không có sinh mệnh khí tức, không tính sinh vật. Dỗ Xuệ đem kiếm kỵ sĩ thu hồi trong vỏ, một lần nữa rút kiếm. Một vệt bạch quang hiện lên, kiếm khí có vòng tròn đẩy ra, tiên tính thành thị tựa hồ sôi trào lên, từng đoàn giọt nước rơi xuống sền sệt âm thanh vang lên, trên mái hiên, trên xà nhà, đổ nát thê lương bên trong khắp nơi đều đã tuôn ra màu đen nước bùn, liếc mắt nhìn qua giống như nước bẩn bao phủ. Đến, tới tỉ tỉ nơi này. Sa Phi Dạ hướng Xin Thị ạ vẫy tay, thiếu nữ bước nhanh chạy đến bên người nàng, mang theo kim quang hạt cắt xuất hiện đem hai người bảo hộ ở trong đó. Loại này chàng cảnh các nàng chú ý tốt chính mình liền được, không trở ngại thiên khải kỵ sĩ đại triển thần uy. Chương 296, gậy ông đập lưng ông. Chương 296, gậy ông đập lưng ông. Thánh ước trừng bạch dự chém kiếm kỵ sĩ đột nhiên bộc phát thanh quang, cầm kiếm mà đứng rổ xuôi phía sau tựa hồ xuất hiện hư ảo thánh khiết cánh chim, một chút quang vũ bay xuống ở giữa, phong ánh kiếm mang tại u ám không gian bên trong sáng lên. Xin Thị ạ không nhịn được che kín con mắt, trong tầm mắt tràn ngập bạch mang. Rổ xuôi giống như là cái đại hào pháo sáng, chờ tia sáng dần dần biến mất, tầm mắt khôi phục về sau, sơ lẫm đen đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trong không khí nổi lơ lửng một chút đen nhánh hạt. Giải quyết. Rổ xuôi thu kiếm vào vỏ, khuôn mặt bình thản, giống như là cái gì cũng không xảy ra. Bao quả tại trên thân hai người hạt cắt chậm rãi thu hồi, Sa Phi Dạ ánh mắt nhìn nơi xa một tòa sụp đổ hơn phân nửa phong ốc. Nơi đó vừa mới có đồ vật, là ma tộc, truy. Rồ Xuế liền nói ngay, một cái kéo qua Xỉn Thị ạ dùng ôm công chúa tư thế mang lên nàng, nhanh chóng hướng vừa mới cảm giác được phương hướng phóng đi. Sụp đổ tàn viên bên trong một đoàn bóng đen hiện lên, mập mạp thân thể nhưng lại có cùng thân hình nghiêm trọng không hợp linh hoạt. Sa Phi Dạ dùng hạt cắt nâng chính mình phi hành, Rồ Xuế ôm Xỉn Thị ạ. Bởi vì muốn chiếu cố hai người nguyên nhân, tốc độ của nàng nhận hạn chế, chỉ có thể xa xa treo ở đoàn kia bóng đen phía sau. Chỉ là đối phương tựa như cũng tại khống chế tốc độ, không có nóng lòng vứt bỏ ba người. Tựa như là tại cố ý cho chúng ta dẫn đường. Sa Phi Dạ cảm nhận được không thích hợp, đối phương mỗi một cái quẹo cua đều tại các nàng tầm mắt bên trong tiến hành, để tránh chính mình tìm đường. Rồ Xuế trong ngực ôm Xỉn Thị ạ, đem đầu của nàng hướng bên trong đè lên. Không có ý gì khác, chỉ là có thể sẽ bị bắn gọn quá trình bên trong có thể sinh ra đá vụn đụng phải. Xỉn Thị ạ, nàng chỉ là muốn nhìn xem phía trước mà thôi. Truy đuổi kéo dài mấy chục phút, ba người một đường từ thành trì ngoại vi đuổi tới trung tâm một tòa cao ngất đen nhánh lâu đài, vừa mới tại tầm mắt phần cuối, đoàn kia bóng đen mở ra lâu đài cửa lớn tiến vào bên trong. Tòa này lâu đài cổ nhìn qua có loại huyết tộc phong cách, nóc nhà cao ngất bé nhọn, tất cả cửa sổ toàn bộ dùng hàng rào phong lên, phía sau lôi kéo rèm, không nhìn thấy pháo đài cổ nội bộ cảnh tượng. Cynthia được thả xuống, ánh mắt nhìn hướng lâu đài đáy lòng có chút run rẩy. Luôn có cảm giác không phải địa phương tốt gì, mục đích của đối phương quá minh xác. Quả thực chính là nói cho ngươi nơi này là cả bẫy, ngươi có vào hay không tới đi. Muốn điều tra rõ nơi này chân tướng, các nàng còn nhất định phải đi vào. Dỗ Xuế lại lần nữa cho các nàng hai cái mặc lên hư ảo thánh thuẫn về sau, tiến lên đẩy ra lâu đài cửa lớn. Trong đó cũng không có trong tưởng tượng cũ nát hoang vu, ngược lại giống như là bố trí tỉ mỉ qua, trên mặt đất phủ lên thật dày thảm đỏ. Theo ba người vào cửa sau cửa lớn tự động đóng, hai bên trên vách tường bó đuốc ấy điểm phát sáng. Lọt vào trong tầm mắt đại sảnh cực kỳ rộng rãi, đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật đầy đủ mọi thứ, chỉ là vẫn như cũ toàn bộ là màu đen, nhìn qua có chút kiềm chế. Cái này màu đen là cái gì tín ngưỡng sắc sao? Xỉn Thị ạ suy đoán nói, có chút chủng tộc sẽ dùng nhan sắc biểu tượng tự thân tín ngưỡng, cũng có rất nhiều dùng nhan sắc biểu tượng địa vị. Ví dụ như rất điển hình thánh giáo, tại Nguyệt Chi quốc dùng màu bạch kim biểu tượng Nguyệt Chi thánh nữ. Cái kia tín ngưỡng nhất định là tà thần. Sa Phi Dạ đón lời nói, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, chỉ vào treo trên tường họa. Ngươi nói, bọn hắn tín ngưỡng là ma thần, có khả năng hay không? Xin Thị ạ theo Sa Phi Dạ ngón tay vị trí nhìn, tác phẩm hội họa có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra phía trên là một loại nào đó sinh vật răng rấp, rất giống như là ban đầu tiến vào lòng đất lúc gặp phải cái kia bộ xương. Nhưng trên họa giống như là bộ xương thăng cấp, phía sau còn nhiều thêm ba cặp cánh chim, toàn bộ thân thể tư thái càng thêm dữ tợn. đại lục bên trên hình thù kỳ quái đồ vật rất nhiều, tuyệt đại đa số đều có thể dùng một cái từ tới khái quát. Ma vật. Bị ma khí lây nhiễm hậu sinh vật sẽ hướng không thể nghịch phương hướng biến dị, biến thành hoàn toàn không phù hợp nhận biết đồ vật, trên họa cái kia sinh vật cũng rất có ma vật đặc thù. Cái kia ma tộc đem chúng ta dẫn tới nơi này đến là muốn làm cái gì? Xin thì hiện tại còn muốn không thông đạo lý này, rõ ràng rồ sẩy đã xuất thủ qua, đối phương khẳng định biết phe mình có bán thần cấp bậc cường giả tồn tại, còn muốn cố ý hiện thân tới vì bọn họ chỉ dẫn con đường. Theo người bình thường ý nghĩ, không nên có bao xa chạy bao xa sao? Chào buổi tối ba vị mỹ lệ nữ hải, hoan nên đi tới ta lâu đài. Một đạo trong suốt giọng nữ vang lên, ngữ điệu phảng phất ca kịch diễn viên, lộ ra một ít quái dị cùng khó chịu. Ánh đèn từ ba người đỉnh đầu sáng lên, một vệt sáng đánh vào tầng hai nổi bật một bộ phận đài ngắm cảnh bên trên, hai bên có màu đỏ màn che chậm rãi kéo ra, giống như là ca kịch mở màn. Một người mặc một thân luyện chuyển hắc sa, khe mông nở nang, cảnh cây nhỏ quả lớn, mang theo đầu sa mũ quý phụ nhân từ màn che sau đi ra. Giày cao gót theo bộ pháp giẫm tại mặt đất, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh, quý phụ nhân túi đầu nhìn hướng ba người, mở hai tay ra ôm ấp. Nhìn xem các ngươi a đáng yêu hải tử, mở mịt, không biết làm sao, trong đầu một đoàn hỗn não, nội tâm thấp thỏm lo âu. Nhưng không việc gì, hết thảy tất cả ta đều có thể cho các ngươi giải đáp, chỉ là các ngươi cần bồi ta làm một cái nho nhỏ trò chơi. Dô xoay mắt lạnh nhìn nàng, không đợi tiếng nói vừa ra, kiếm kỵ sĩ đã ra khỏi vỏ. Thánh quang tại lưỡi kiếm bao trùm, từng mảnh hư ảo quang vũ tung bay. Thiên tường thập tự thánh kích gần như không nhìn thấy huy kiếm động tác, thập tự chạm đánh rời khỏi tay. Kèm theo thần thánh nguyên tố kiếm quang vùng men đốt lên hư ảo bạch diễm, kiếm quang bay qua tầng không gian tầng vật mèo. Quý phụ nhân nhìn xem đánh tới chạm kích khơi gợi lên một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, hời hợt giơ bàn tay lên. Xin thì ạ có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái màu tím sậm giữ tận đôi mắt tại quý phụ nhân trắng non trong lòng bàn tay mở ra, tím đậm ma khí tạo thành vòng xoáy quyết tán. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ lòng bàn tay trong con mắt bộc phát, rồ xoay chạm kích bắt đầu tán loạn, hóa thành thuần túy năng lượng trạng thái bị hấp thu hầu như không còn. Phu nhân mang theo thần bí mỉm cười khuôn mặt cùng rồ xoay vẻ mặt ngưng trọng tạo thành so sánh rõ ràng, thiếu nữ tóc hồng trong đầu hiện lên thánh giáo tư liệu bên trong ghi chép, trầm giọng mở miệng, trong lòng bàn tay có mắt, phu nhân hình tượng, thân cao tám thước, cùng với vừa mới rõ ràng ma khí. Người là ma vương. Đối với đáng yêu mỹ lệ nữ sinh, ta càng thích xưng hô ta là rồ xạ lìn phu nhân. Quý phụ nhân mùi nhạt trường, một ngón tay điểm tại trước môi, có chút túi người xuống, như vậy, ba vị tiểu thư xinh đẹp, hiện tại có thể suy tính một chút tham gia ta trò chơi sao. Thánh giáo ghi chép bên trong ma vương có bốn vị, phân biệt thống lĩnh nằm ở ma đảo Đông Tây Nam Bắc bốn tòa ma vương thành, cho nên đại lục vì khác nhau ma vương cũng lấy Đông Tây Nam Bắc xem như xưng hô. Căn cứ nạ nạ cổ thuyết pháp, ma vương nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau thảo phạt, muốn chiếm đoạt thế lực của đối phương, nhưng chỉ có một vị ma vương đặc thù nhất. Bốn ma vương bên trong duy nhất nữ tính, ai đến cũng không có cự tuyệt Tây Ma Vương. Xin thì ạ vô ý thức nắm chặt đá truyền tin, nhưng giờ phút này bốn nên bình thường sáng lên đá truyền tin giờ phút này lại ảm đạm vô quang. Chương 297, chơi đùa chương 297, chơi đùa ma khi quá mức nồng đậm hoàn cảnh bên trong đá truyền tin tín hiệu sẽ bị quấy nhiễu. Sạ Phi Dạ nói xong, nguyên bản lộ ra tùy ý tư thái trở nên nghiêm túc mấy phần, tinh tế cắt vàng vờn quanh quân thân. Không cần luôn muốn chém chém giết giết nha, ta thật chỉ là muốn cùng các vị chơi cái trò chơi, nói không chừng sẽ rất dễ chịu nha. Dô Sạ liền xéo xuống phía trước ghé vào trên lan can, trước người vốn là quy mô khá lớn tà ác bị đè ép sau như muốn đột phá gò bó. Đen nhánh sơn móng tay tại dưới ánh đèn tỏa ra mỹ lệ màu sắc, nàng nhìn hướng ba người, con mắt híp lại thành đường vòng cung. Trước mắt có ba con đường, bên trong có ta thiết lập tiểu con thẻ, mỗi cái trong thông đạo đều không giống, muốn đi cảm thụ một chút sao? Đáp lại nàng là một bệ bóng ánh đến cực hạn kiếm quang, dồ xuôi thân hình đằng không mà lên, hư ảo quang vũ ở sau lưng hiện lên, như chiến thiên sứ giáng lâm thế gian, váy giáp bên trên màu vàng đường vân lần lượt sáng lên, thuộc về thiên khải kỵ sĩ uy thế ẩm vang một phát. A a, không cần đi lên cứ như vậy đại lực, ta sẽ không chịu nổi. Một thanh màu tím quạt xếp mở ra, che kín rổ xạ lìn nửa gương mặt, đối mặt rổ xuôi chạm mặt tới chẳng kích, mặt quạt sáng lên đạo đạo ma văn, tinh chuẩn giữ lấy kiếm kỵ sĩ, thanh thúy kim thiết thanh âm vang vọng. Ngươi không phải bản thể. Rổ xuôi đôi mắt nhắm lại, đường đường Tây Ma Vương, thành tựu bán thần hơn ngàn năm, mang cho nàng cảm giác gáp bách lại cũng không mạnh. Rổ xạ lìn khẽ thở dài, nhìn qua có chút thương tâm, đều nói, ta không thích chém chém giết giết. Có nhiều như vậy chuyện thú vị có thể làm, cả ngày đánh nhau có ý gì? Ta a, thích nhất giống như ngươi mỹ thiếu nữ. Rổ xuôi không có phản ứng nàng, tư thế biến đổi, bổ xuống chuyển thành quét ngang, nhưng kiếm kỵ sĩ lại lần nữa bị tinh chuẩn ngăn lại. Nàng giống như là đang trêu chọc làm tiểu hải tử, chỉ là cười nhìn rồ sẽ ở trước mặt nàng múa may đồ chơi. Ngươi tại trì hoãn thời gian? Không phải a, chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa. Hai người giao chiến cũng không có truyền ra cái gì động tĩnh lớn, bình tĩnh đến căn bản không giống như là hai cái bán thần cấp bậc cường giả chiến đấu nên có chẳng diện. Rồ sẽ tại bận tâm hai chúng ta. Sạ Phi Dạ dắt Xin Thị ạ cổ tay, thần sắc có chút không hiểu kích động, chúng ta đi xem một chút thông đạo thế nào. A, Xin Thị ạ không thể tin nhìn xem nàng. Tây Ma Vương chuẩn bị trò chơi, ngươi không hiếu kỳ sao? Sạ Phi Dạ thần sắc không giống làm giả, Xin Thị ạ cảm giác nàng là thật muốn đi thể nghiệm thể nghiệm. Bán thần ở giữa chiến đấu hai người chúng ta chính là lớn một chút phá hôi, nơi này nằm ở sâu trong lòng đất, thật muốn đánh sụp đổ là khẳng định. Tây Ma Vương rất giống như là tại trì hoãn thời gian, đây chính là Nguyên Nguyệt Chi Quốc địa bàn, Ma Vương đều ở đây, ngươi không muốn biết ma tộc mục đích sao? Xin Thị ạ cảm giác chính mình dao động, còn chưa nghĩ ra cự tuyệt lý do liền bị Sạ Phi Dạ đưa đến Tây Ma Vương mở ra ba cái thông đạo bên cạnh. Chính giữa cái này thế nào? Không phải, ta còn chưa nói muốn. Nữ sinh nói không cần chính là muốn a, tới đi. 20 cấp thân thể nhỏ bé không cách nào phản kháng cấp 40 xạ phi dạ, nàng ấm ở bị xạ phi dạ mang theo đi vào, lối vào cánh cửa tự động đóng. Tầng 2 lầu các, Dô Sạ Lìn gặp hai vị thánh nữ đi vào thông đạo nhíu nhíu mày, lại lần nữa ngăn lại hướng chỗ cổ bổ tới kiếm kỵ sĩ nói, ngươi hiệu trung chủ nhân đều tham gia trò chơi, ngươi còn muốn cùng ta đánh xuống sao? Hai vị điện hạ có phán đoán của mình, mà ta lại ở chỗ này giết ngươi. Tạm thời không cần lo lắng hai người, Dô Sạ trên thân kiếm bao trùm lực lượng thần thánh, một kiếm so với một kiếm nhanh, một kiếm so với một kiếm lăng lệ. Thánh quang tựa như mặt trời nhỏ tại u ám trong tòa thành sáng lên. Một kiếm đâm ra, thân hình hóa thành tàn ảnh lướt qua, Dô Sạ Lìn trắng men mỹ lệ trên khuôn mặt nhiều một đạo vết máu. A chảy máu. Quả nhiên, lần thứ nhất đều rất đau đây. Tây Ma Vương không có cũng không có tức giận, dùng lòng bàn tay sát qua khuôn mặt, dòng máu màu tím sẫm bị đỏ thắm non lưới liếm chỉ sạch sẽ, trên mặt lưu lại vẫn chưa thỏa mãn. Tinh Bột Lông, rất lợi hại đâu, ngươi là cái này đời thiên khải kỵ sĩ. Mặc dù mở ra, mũi kiếm tại con ngươi phía trước 1 cm chỗ bị nan dù ngăn cản, Dô Sạ Lìn nói tiếp, ta nhớ kỹ Bắc Ma Vương tại rất lâu phía trước bắt được một cái thiên khải kỵ sĩ, là cái tóc lam tiểu cô nương, bị bắt đến ma đảo sau vừa mới bắt đầu cũng là thả chết không theo. Ken, lực lượng thần thánh ở trước mắt lấp lánh. Dô Sạ Lìn đem quạt xếp khép lại vùng khẽ, buộc phát ma khí cùng thanh kiếm chạm kích dây dừa cùng nhau triệt tiêu. Sau đó à, ta đem nàng nhốt ở trong một cái phòng, tìm tới rất nhiều ma vật, một cái tiếp một cái thánh ước thẩm phán hư ảo quang vũ nhẹ nhàng phát, rồi xuôi thân thể đằng không sau cầm ngược chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống đột nhiên hạ xuống. Kiếm kỵ sĩ bạch diễm phiêu đãng, ở trong mắt Dô Sạ Lìn không ngừng phóng to, tựa như từ thiên giới giáng lâm phán quyết. Nàng vẫn không có cái gì lộ vẻ xúc động, nhẹ giơ lên tay phải, giữ tợn ma đồng mở ra, quen thuộc ma khí vòng xoáy xuất hiện. Trên thân kiếm bao trùm lực lượng thần thánh trực tiếp bị hút vào vòng xoáy, cũng dẫn đến thánh diễm cùng nhau bị hút vào ma đồng bên trong. Dô Sạ Lìn liếm liếm khóe môi, tại rồi xuôi trong ánh mắt kinh ngạc nâng lên tay trái. Không giống với tay phải đôi mắt, Dô Sạ Lìn lòng bàn tay trái là một tấm trải rộng răng nanh rất hút, ma khí từ trong phun ra ngoài, dần dần tạo thành một thanh mang theo màu tím ma diễm hư ảo lưỡi kiếm. Từng trận ba động khủng bố tỏa ra, cùng lúc trước thẩm phán không có sai biệt. Bị ô nhiễm ma khí công kích, Dô Sạ đại khái hiểu Dô Sạ Lìn năng lực, tay phải con mắt hấp thu công kích, tay trái giác hút phóng thích ma hóa phía sau công kích. Không chỉ là dạng này nha. Nàng giống như là đọc hiểu Dô Sạ ý nghĩ, mỉm cười một lần nữa nâng lên tay phải. Màu tím sầm ma đồng bên trên sáng lên yêu dị tử quang, nhắm ngay trên bầu trời Dô Sạ. Thiếu nữ tóc hồng không hiểu cảm giác được không thích hợp, nhưng cũng không có từ ma đồng bên trên cảm thấy cái uy hiếp gì. Chỉ là làm trong mắt màu tím nhắm ngay chính mình trong đáy mắt, toàn thân của mình hình như bị nhìn thấu, ánh mắt giống như thực chất ngưng kết tại chính mình trên da thịt, cho dù ngăn cách quần áo, Dô Sạ cũng cảm giác một trận không dễ chịu. Ma hóa phía sau thẩm phán đã xúc thế xong xuôi, thẩm phán chi kiếm hướng nàng bay tới. Tại vừa định khởi hành tránh né trong đáy mắt, sắc mặt nàng biến đổi. Không động được. Không khí xung quanh phản phất hóa thành vô hình công xiềng, nàng bị giam cầm ở giữa không trung. Cánh tay, hai chân, thậm chí liền con mắt đều không thể chớp động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thẩm phán ma kiếm sau lưng chính mình hạ xuống phán quyết. Tại ma kiếm đánh trúng thân thể trong nháy mắt, kỵ sĩ váy giáp tỏa ra ánh sáng, một tầng năng lượng màu nhũ bạch che đậy đem công kích gắt gao ngăn tại bên ngoài, không có một tơ một hào ma khí xâm lấn trong cơ thể. Tây Ma Vương thấy thế, trong đôi mắt đẹp bộc lộ vẻ tiếc nuối. Đáng ghét trang bị, sớm biết lẽ ra nên trước cởi quần áo mới đúng. Thiên Hải kỵ sĩ mặc giáp kỵ sĩ tự nhiên không phải là phàm vật, đó là thánh điện dựa theo cao nhất quy cách chế tạo bán thần cấp trang bị. Lúc đầu còn có lẽ có thanh kiếm mới đúng, chỉ là rồi sửa kiếm tại lúc gần đi cầm đi bảo dưỡng, cho nên lần này đi ra cũng không có mang theo. Chương 298, thêm điểm liệu A chương 298, thêm điểm liệu A giao phong ngắn ngủi lấy rồ sửa ăn thiệt tòi nhỏ kết thúc, hai người lòng dạ biết rõ, đồng thời dừng tay. Tại cái này hoàn cảnh bên dưới không có khả năng chân chính nhấc lên bán thần chi chiến, bằng không phát sinh sụp xuống hai người đều không chiếm được tốt. Không tới sao? Cùng một bộ phân thân không có gì tốt đánh. Dô Sạ hừ lạnh một tiếng, đem kiếm kỵ sĩ cắm về vỏ kiếm, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Dô Sạ Lìn động tác. Trước mắt Tây Ma Vương nhìn qua không có một tia bán thần nên có khí thế, ngoại trừ thân hình cao lớn bên ngoài, nhìn qua cùng nhân loại phu nhân không hề khác gì nhau. Nàng mở ra quạt xếp che kín bờ môi, cười yếu ớt lên tiếng, liền xem như phân thân ngươi cũng đánh không lại à? Không có ý nghĩa ưu việt, đổi một cái hoàn cảnh ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi muốn nói như vậy, đó chính là đi. Dô Sạ Lìn nuốt bay, ngữ khí giống như là bao dung hải tử chơi đùa lời nói mẫu thần, để cho Dô Sạ cầm kiếm tay không tự giác nắm thật chặt. Một bên khác, tiến vào cánh cửa phía sau hai người đánh giá xung quanh. So với bên trong đại sảnh cổ điện ưu nhã, nơi này triệt để thay đổi dáng dấp. Hai bên rêu xanh thạch đang rơi đi xuống giọt nước, hình vòm mở miệng chỗ dùng song sắt đóng kín, trong đó trưng bày một chút không hiểu sao giá đỡ, bén nhọn cạnh góc thượng chết bắn cho sắc quang cảm giác, đỏ sầm kết vảy vết máu lưu lại. Xin thì ạ chỉ là nhìn xem liền cảm giác phía sau phát lạnh, nơi này so với Nguyệt Chi Quốc đại lao còn khiếp người, ít nhất Nguyệt Chi Quốc phòng giam bên trong sẽ không trực tiếp bày hình cụ. Những vật này vẫn rất có ý tứ. Xin thì ạ. Nàng khẽ nhếch miệng nhỏ, nhìn hướng xạ phi dạ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ân, làm sao vậy? Ngươi không có thể nghiệm qua sao? Ta có lẽ thể nghiệm qua sao? Ừm, có cơ hội có thể thử xem. Đâm thẳng kích thích. Xạ phi dạ không che đậy miệng, nói ra để cho xỉn thi ạ cảm giác chóng mặt. Đây quả thật là thánh nữ nên thể nghiệm hạng mục sao? Làm sao tại xạ phi dạ trong miệng nói ra giống như là nhìn lắm thành quen cảm giác. Ai nha, quên xỉn thi ạ muội muội vẫn là không có chút nào thể nghiệm tiểu nữ hài, tỷ tỷ cân nhắc không chu toàn. Xạ phi dạ hai tay chắp lại, có chút nghiêng đầu hơi chớp mắt, tiến hành không hề có thành ý xin lỗi. Xin thì ạ bất lực phản bác, yên lặng kéo chặt xạ phi dạ cánh tay, đem nàng che ở trước người. Con đường này tựa hồ chỉ là tại biểu hiện ra một loại nào đó nghệ thuật, hai người một đường chạy qua cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ là lại hướng phía trước, lúc trước những cái kia trống không khí cụ bên trên có chân nhân người mẫu. Như có như không rên thống khổ bắt đầu tại bên thai quanh quẩn, xỉn thì ạ ánh mắt quét tới, những cái kia hình thù kỳ quái trên kệ đại bộ phận là nhân loại, trừ cái đó ra tinh linh, tộc thú nhân rồng cái các loại cũng có. Phần lớn bị bày thành kỳ quái tư thế, bên hai quanh quẩn khí giới chấn động bù bù. Xỉn thì ạ muốn đi chỗ gần, nhưng bị xạ phi dạ xít sao kéo ở bên người. Đừng đi, ngươi bây giờ cứu không được các nàng. Ta biết, chỉ là muốn đi xác nhận một chút. Xác nhận một chút các nàng còn có hay không ý thức tồn tại. Mà khi đối thân thể người cải tạo là không thể nghịch, có thể để cho một cái trạng thái tinh thần tốt đẹp người trong khoảng thời gian ngắn biến thành chỉ biết là vui thích xa đoạn sản vật. Mất đi thần trí, vĩnh thế trầm luân, chỉ có bản năng vẫn còn tồn tại. Cái kia cũng không muốn đi, liền cùng ở bên cạnh ta. Xạ phi dạ vẻ mặt nghiêm túc, càng đi bên trong đi mùi máu tươi càng nồng đậm, nguyên bản còn xưng là bình thường trạng diện dần dần biến thái. Cynthia nhìn thấy một nữ tử bị đính tại khung sắt bên trên, khuôn mặt khô héo gần như trở thành sắc khô, da thịt tạm đạm vô quang, xương sườn từng chiếc có thể thấy rõ ràng. Kinh dị chính là, da bọc xương trên thân thể trải rộng vết máu vết thương, từ lồng ngực bắt đầu mãi cho đến phần bụng phá vỡ một cái độc lớn, trong đó không có bất gì. Bị bạo lực xé rách vết tích, cũng không phải là lợi khí gây nên. Sa phi dạ yên tĩnh nhìn xem làm ra phán đoán, Cynthia che miệng, cảm giác thân thể tại cơn đau ảo giác. Người chết nàng không phải không gặp qua, nhưng loại này có thể nói làm nhục tràng diện để cho nàng sinh ra từng trận buồn nôn. Ma tộc. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, song quyền ở bên người nắm chặt. Nàng nghiêng ánh mắt không đành lòng lại nhìn, ngăn cách lồng giam song sát, các nàng giống như là được mời tới tham dự triển lãm người tham quan, nhà sưu tập đem chính mình chân tàng đẫm máu biểu hiện ra tại hai người trước mặt. Không có chút nào nhân tính cách làm, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đi thôi. Sạ phỉ dạ mang theo xỉn thị ạ rời đi, từng cái gian phòng chạy qua, bầu không khí dần dần nặng nề, xỉn thị ạ trầm mặc không nói gì, ánh mắt tại mỗi bộ trên thi thể lưu lại lúc, đáy lòng không hiểu lửa giận liền tăng lên một điểm. Hành lang không biết kéo dài đến nơi nào, phòng như vậy liếc nhìn lại còn có rất nhiều. Đến cùng là lúc nào nơi này có kiến trúc như vậy, những người này lại là khi nào bị bắt đi vào bị cực kỳ tàn ác tra tấn. Xin thì ạ không biết, nàng chỉ có thể cảm nhận được đấy lòng rất khó chịu, bị đè nén cảm xúc nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Cũng liền tại lúc này, nơi xa trong bóng tối, giống như là dây sắt kéo làm được soạt tiếng vang lên, tại hành lang thể kết cấu bên trong quân quẩn, âm thanh càng lúc càng lớn. Đầu này trong hành lang có vật sống. Nguyệt chi thánh nữ kỹ năng hẳn là phụ trợ hiệu quả a. Sạ phỉ dạ đem xin thì ạ kéo ra phía sau, nàng đã cảm nhận được, cuối hành lang không hề che giấu ác ý cùng chèn ép. Điều trị cùng khống chế. Xin thì ạ ý thức được tình huống khẩn cấp, lợi ít mà ý nhiều nói rõ. Tốt, chờ chút phụ trợ ta. Tại hai người trong tầm mắt, quan cùng ảnh đường ranh giới bên trên, một cái tráng kiện chân dẫn đầu bước đi ra, bắp chân từ giữa đó tách ra, giống như là một loại nào đó sinh vật vó. Lại hướng lên, đầy đặn nhục thân xuất hiện, tầng tầng lớp lớp thịt thừa giống như là bơi lội bấy dập ở trên người, đen nhánh cong lên thô lông cứng phát bao trùm toàn thân. Tráng kiện thân eo quấn quanh tráng kiện xiềng xích, nhiều da bộ phận rũ xuống dưới mặt đất bị lôi kéo, cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai tiếng ồn. Tóc vàng vết bẩn răng nanh từ trong miệng nổi bật, to mọng trên đầu thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể cảm nhận được vô biên hôi thối. Đây là chỉ dị hóa chư ma, hình thể to lớn, chỉ là chân liền so với các nàng hai cái chói lại đều thô. Vượt qua 5 mét xấu xí thân thể chỉ là nhìn xem là đủ đánh tan tâm lý phòng tuyến, xin thị ạ không tự chủ được lui về sau một bước, vương miệng ngân nguyệt cùng nguyệt thần quyền trượng đồng thời xuất hiện. Ưa thích cái trò chơi này sao? Cầu sinh cùng trầm luân lựa chọn, yên tâm, dù cho bị chư đầu ma đánh bại các ngươi cũng sẽ không tử vong, chỉ là sẽ trở thành các ngươi lúc đến nhìn thấy một thành viên mà thôi. Sẽ là rất kích thích thể nghiệm, không nghĩ thử xem sao. Giọng nói của Tây Ma Vương không biết từ chỗ nào truyền đến, rõ ràng truyền vào hai người trong hai, mang theo dương lên âm cuối tràn đầy trêu tức. À, đúng, chỉ là những khả năng này không đủ, để cho chúng ta lại thêm điểm độ khó như thế nào. Xoẹt. Theo tiếng nói vừa ra, một trận phun khí âm thanh tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Trong không khí nổi lên ngọt ngào mùi thơm ngát, trong tầm mắt dần dần nhiều một vệt màu hồng nhạt, đồng thời dần dần làm sâu sắc. Hô hấp ở giữa tiến vào trong cơ thể phấn hồng xương mù giống như là gặp tuổi khô ngọn lửa, da thịt nhiệt độ lên cao. Hai người trên mặt đều hiện lên một vết sắc đỏ nhạt. Không khí lưu động tại bên ngoài thân cảm giác đặc biệt rõ ràng, giống như là có loại hình bàn tay tại tạo động vỗ về chơi bùa, độ mẫn cảm tăng lên mấy lần. Đây là trạng thái khí mị hoặc chi dịch, theo thời gian gia tăng sẽ càng ngày càng đậm. Thực sự không nhịn được lời nói, cố ý chiến bại cũng là có thể, còn có thể miễn chịu chiến đấu thống khổ. Nói chút lời trong lòng a các minh đệ, có lỗi với các vị, là ta có lỗi với các người, ta không có thiên phú, không biết ra được tới cái gì tốt nhìn cố sự, ta chỉ là cái phổ thông thông học sinh đang học, đây là ta quyển sách đầu tiên. Từ bắt đầu đến giờ tổng cộng 4 tháng thời gian. Mỗi ngày trường học xong tiết học sau khi trở về bắt đầu đổi mới, 2 chương 4000 chữ, chuyển đổi một chút cao trung viết văn, đại khái chính là mỗi ngày viết 5 quyển sách viết văn lượng công việc, cần đại khái 4 cái giờ, mỗi ngày kiếm cái 20 khối tiền, có thể uống chén trà sữa, cũng coi là kiên trì lý do. Gần nhất rất nhiều người nói cái này kịch bản có vấn đề, nơi này chỗ nào đều là vấn đề, ta cũng biết vấn đề tồn tại, viết không tốt xác thực, ta thừa nhận, ta cũng muốn viết tốt, nhưng ta thật sự không làm được. Tháng này là khảo thí nguyệt, ta là học tra điểm này rất nhiều tại trong nhóm độc giả rõ ràng. Nếu như lại có rất tín chỉ lời nói ta đem đối mặt nó lại, lấy không được chứng nhận tốt nghiệp các loại tình huống, cho nên ta không có cách nào lại rút ra thời gian để duy trì đổi mới. Rất nhiều người nói viết buồn chán, có độc, không nhìn nổi, tình tiết cũ các loại điểm này xác thực, ta có tại học tập sửa lại, ta ta thật sự tại vắt hết óc nghĩ tiếp xuống làm như thế nào viết, còn mời các vị nhiều một ít tha thứ cùng lý giải. Đại gia đọc tiểu thuyết mục đích là tới buông lòng giải trí, ta sách không thu phí, sẽ không để đại gia có bất kỳ tổn thất, nếu như không nhìn nổi lời nói không cần miễn cưỡng chính mình. Đương nhiên, nếu như cảm thấy tâm tình khó chịu lời nói mắng ta hai câu ta cũng chịu, ta cũng sẽ không phản bác, coi ta là cái hốc cây, nơi chút giận đều có thể. Nếu như mắng ta phía trước lưu lại một cái là yêu phát điện còn có thể nhận đến cảm tạ của ta PM, liền cảm giác tội lỗi đều không có. Tóm lại à, tất cả ngôn ngữ, sai đều tại ta, dù sao ta là tác giả, cho đại gia mang đến không tốt thể nghiệm ta rất xin lỗi, ở đây hướng tất cả mọi người nói tiếng thật xin lỗi, chương này vốn là ngày mai tuần cảo, bởi vì ngày mai muốn thi thuế pháp cùng kinh tế pháp, nhưng hôm nay phát ra tới xem như ta xin lỗi tin đi. Trước thời hạn hướng đại gia nói một tiếng năm mới vui vẻ, chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ, xôi gió xôi nước, sự nghiệp có thành tựu, giống như ta có khảo thí toàn bộ đều quá quan. Cứ như vậy, ngày mai gặp, chương 299, nhìn thằng ta. Chương 299, nhìn thằng ta. Lời này cùng khiêu khích đã không có gì khác biệt, chỉ là hai người trạng thái thực sự không tính là tốt. Thánh nữ thân thể vốn là mẫn cảm, bị mị hoặc chi dịch tăng cường sau ngay cả quần áo ma sát đều sẽ mang đến một ít như kim châm. Cynthia nhíu chặt lông mày, thanh quang từ nguyện thần quyển trượng bên trên sáng lên. Thần thánh tịnh hóa tinh khiết năng lượng giáng lâm tại trên thân hai người, lực lượng thần thánh bá đạo xua tán đi tất cả mặt trái hiệu quả. Nhưng kỹ năng này là duy nhất một lần loại bỏ tích lũy hiệu quả, loại bỏ sau mặt trái hiệu quả sẽ một lần nữa tích lũy có hiệu lực, muốn xử lý chỉ có thể lại lần nữa phóng thích kỹ năng. Cho nên Cynthia chỉ có thể để hai người ngắn ngủi dễ chịu một chút, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, chúng ta cần đánh giết cái này chứ ma. 10 phút đồng hồ là Cynthia có thể duy trì cực hạn thời gian, nghe vậy Sạ Phỉ dạ nhẹ gật đầu, tinh tế cắt vàng ở bên người hiện lên, giống như kim tinh đầy trời lập lòe. Chư đầu ma mặc dù không có thần trí, nhưng không đại biểu nó sẽ bỏ mặc hai người tiến công. Canh hôi miệng rộng mở ra phát ra một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ, bàn tay lớn nắm chặt bên hông quấn quanh rủ xuống xiềng xích huy động lên đến, tráng kiện sắt dị xiềng xích tại nó trong tay nhẹ như không có vật gì. Giống. Khóa sắt mang theo tiếng gió gào thét đập tới, Sạ Phỉ dạ khoát tay, cắt sỏi cấp tốc trước người ngưng tụ thành hình, hai mặt tường cắt dâng lên. Ầm, ầm, ầm. Khóa sắt mang theo trừ ma cự lực hung hăng đâm vào tường cắt bên trên, đầy trời cắt sỏi bạo tán, thật mỏng tường cắt căn bản là không có cách ngăn cản, một chịu một cái rạn nứt. Cũng may tường cắt số lượng rất nhiều, tầng tầng suy yếu sau đó, xiềng xích lực đạo tại trước mặt Sạ Phỉ dạ hao hết, rớt xuống đất. Trước kia nổ tung cắt sỏi như chấm chấm đầy sao treo lơ lửng ở giữa không trung, nồng đậm lực lượng thần thánh bao trùm bên trên, đãng xuất rực rỡ kim huyết quang. Đi. Theo Sạ Phỉ dạ chỉ một ngón tay, cắt vàng hướng về chư ma bàn tới, tại con đường ở giữa tổ hợp thành một thanh ám kim sắc lưỡi kiếm. Sa mạc bảo đao. Thiếu nữ nhẹ giọng nói nhỏ, hai ngón khép lại chém nghiêng xuống, ngưng tụ sa mạc bảo đao theo động tác của nàng huy động. Xuy. Bao thịt tiếng vang lên, sa mạc bảo đao thành công trúng đích chư ma lồng ngực. Từ lồng ngực mãi cho đến bụng bên trái khắc lên vết kiếm sâu, chỉ là không có máu. Sạ Phỉ dạ đôi mi thanh tú cao lại, lúc này thay đổi sa mạc bảo đao quy tích, hướng chỗ cổ chém tới. Nhưng ở một nửa liền bị chư ma nâng tay lên đánh tan, nó lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tím đậm ma khí từ trong cơ thể bay ra bao trùm bên ngoài thân, gần như ngưng là thật chất. Sạ Phỉ dạ có chút đau đầu, tầng này ma khí áo giáp không phải nàng hiện tại cường độ công kích có thể đánh vỡ. Nàng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể tại lên cao, nở nàng hai chân không tự giác ma sát mấy lần làm dịu. Tinh hoa lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Tựa như trời hạn gặp mưa, mưa rơi để người mừng rỡ. Chúng ta cần đánh nát trên người nó cái lồng. Lôi kéo Cynthia cánh tay tránh đi đập nện tới xương xích, Sạ Phỉ dạ ngữ khí hấp tấp nói. Cynthia nhìn xem bị ma khí bao trùm chư ma, ánh mắt lấp lóe, một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Thánh thủy có thể chứ? Thánh thủy. Sạ Phỉ dạ sửng sốt một chút, đưa tay tại hai người trên không chống lên một mặt cắt thuẫn, xiềng xích rơi đập phát ra tiếng vang trầm trầm, sắc mặt nàng tùy theo chấp nhận, đem trong cổ sông lên tinh ngọt nuốt xuống. Có thể không được, nó ma khí chất lượng quá cao. Cao nhất phẩm chất thánh thủy. A. Sạ Phỉ dạ thần sắc quái dị, nghĩ đến bây giờ bị phấn hồng xương mù tràn ngập hoàn cảnh, ánh mắt lập tức thay đổi, ngươi sẽ không là hiện tiếp a? Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Ngươi nghĩ gì thế? Cynthia hô hấp trì trệ, đều cái gì còn có thể nghĩ loại chuyện đó? Là ta phía trước chuẩn bị, còn lại một chút. Đây là phía trước ẩn đi Lâm Nguyệt Thành lúc Cynthia giao cho hắn, lần kia không có tiêu hao hết, còn sót lại hơn phân nửa. Lúc ấy ẩn hỏi nàng xử lý như thế nào, nàng lúc ấy ý nghĩ đầu tiên là ném đi, dù sao loại này đồ vật chỉ là nhìn xem liền đủ xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là cao nhất phẩm chất thánh thủy, vẫn là chính mình cố gắng một đêm kết quả, ném có chút quá đáng tiếc, vạn nhất lúc nào còn có thể phát huy được tác dụng đâu. Một cái ôn nhuận bình sứ nhét vào Sạ Phỉ dạ trong tay, nồng đậm lực lượng thần thánh gần như muốn tràn ra tới, cái bình mặt ngoài đều nổi lên một tầng kim quang. Cái này chất lượng, tốt ta, cao hơn chính mình thật nhiều. Đem trong lòng chút khó chịu đè xuống, Sạ Phỉ dạ nhìn hướng chư ma, nâng lên hai tay, chất lượng rất cao, còn cần một cái trống rỗng. Ta có thể sáng tạo nửa giây tả hữu thời gian. Tốt, vậy ta tiếp cận nó. Hai người ngắn gọn giao lưu xác định sau đó tắt chiến mục tiêu, làm sạch lần thứ ba giáng lâm, đem hai người trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất về sau, Sạ Phỉ dạ thân hình dẫn đầu động. Nếu như là tại sa mạc hoàn cảnh, Sạ Phỉ dạ tin tưởng mình có thể đem cái này chư ma trở thành đồ chơi làm thịt. Nhưng ở loại này hoàn cảnh bên dưới, nàng có thể điều động hạt cắt quá ít, dùng để công kích đều giật gấu ba bay. Cynthia cũng là đồng dạng, nếu như là tại buổi tối dưới ánh trăng, nàng cho Sạ Phỉ dạ bên trên hai cái kỹ năng là được rồi, nhưng ở lòng đất tầng sâu hoàn cảnh gần như không cảm ứng được nguyệt tồn tại. Sạ Phỉ Dạ thân hình vừa di động, một thanh dài nhỏ ám kim quyền trượng xuất hiện tại trong tay. Quyền trượng tạo hình đặc biệt, không giống với thông thường pháp trượng khảm nạm bảo thạch thiết kế, nó đỉnh là một viên xoay tròn lấy cỡ nhỏ cắt bóng, mơ hồ có thể thấy được như ngôi sao màu vàng đụn ánh sáng. Sa Chi thánh nữ bảo cụ, thánh quyền lưu Sa Chi chiếu Sa Bình, hiện. Đối với lại lần nữa đánh tới khóa sát, Sạ Phỉ Dạ vung khẽ quyền trượng, bao cắt bóng xoay tròn ở giữa, một cái võ trang đầy đủ Sa Bình ngưng tụ mà thành. Sa Bình cầm trong tay thuẫn thương, nâng thuẫn cứ thế mà ngăn lại một kích sau trường thương đột nhiên đâm ra, cùng ma khải va nhau phát ra trầm đục, vành trướng sóng khí bộc phát. Cắt chạy chiếu lại lần nữa huy động, cắt vàng tại Sạ Phỉ Dạ bên cạnh hai bên hóa thành to lớn cắt tay, bay lên phía trước bắt lấy chư ma hai cái cánh tay, hạn chế nó lại lần nữa huy động xiển xích. Giống. Ma khí khuấy động, theo chư ma gầm thét ma khải bên trên đốt lên tím đậm ma diễm, dọc theo Sa Bình trường thương cùng cắt tay lan tràn. Trong khoảnh khắc ma diễm đem Sa Bình cùng cắt tay hoàn toàn bao trùm, một cỗ dụ nhân đoạ lạc lực lượng muốn theo môi giới ô nhiễm chủ nhân. Sạ Phỉ Dạ lúc này bị bỏ kỹ năng, cũng may xiềng xích rơi xuống ở một bên, chư ma mất đi sương ngủ, nâng lên nắm đấm đột nhiên vung đánh. Đối mặt tựa như trọng truy thối nát nắm đấm, Sạ Phỉ Dạ không chút nghi ngờ nó có thể một quyền đánh nổ chính mình. Quyền trượng vung khẽ ở giữa cắt vàng ngưng tụ ở dưới chân chư ma, đột nhiên mất trọng lượng để cho chư ma vung vẩy nắm đấm quý tích lệch bên dưới, quyền phong lao Sạ Phỉ Dạ khuôn mặt đánh qua, mang theo một mảnh máu thịt bè bét ra thịt. Đau rát đánh tới, không đợi tinh tế cảm thụ, thánh quang đã giáng lâm. Thánh du thuật thương thế trong nháy mắt khôi phục. Sạ Phỉ Dạ cảm giác chiến đấu vẻ ngoài cũng bị xua tan mấy phần, thân thể động tác càng thêm trôi chạy tự nhiên. Chư ma đã theo trong nháy mắt mất cân bằng bên trong khôi phục, lúc này cả hai khoảng cách đã rất gần. Trong bên lại lần nữa đập nện, thân thể khổng lồ thể hiện ra khắc thường linh hoạt, không bạo vang lên trong nháy mắt kinh khủng cảm giác gáp bách càn quét toàn thân. Nắm đấm cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Sạ Phỉ Dạ trước mặt, nóng bỏng cảm giác để cho nàng sinh ra da mặt đều muốn bị hất bay hào giác. Cũng liền tại cái này một khắc, lạnh lạnh mềm dẻo quát chói tai vang lên, trong đó xen lẫn thiếu nữ một đường góp nhặt lửa giận. Nhìn thằng ta, tập trung. Chương 300 đẳng cấp phi thăng. Chương 300, đẳng cấp phi thăng. Đột nhiên vang lên âm thanh để cho chư ma vô ý thức chết đi ánh mắt, đỏ lam dị sắc song đồng xâm nhập ánh mắt, thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn. Lực lượng thần bí tại song đồng ở giữa lưu chuyển, ngân nguyệt hư ảnh hiện lên ở xỉn thi ạ sau lưng, lạnh lạnh ánh trăng rơi vãi, tựa như nguyệt tiên tử giáng lâm trần thế. Chư ma động tác cũng tại giờ khắc này cứ thế mà ngừng lại, hỗn loạn tinh thần bị kéo vào nguyệt hồ huyễn cảnh. Thủy quang tiếp ngày, treo cao hư ảo ngân nguyệt phảng phất mang theo nặng ngàn vạn tấn ép, đưa nó động tác gắt gao định tại chỗ. Sạ Phỉ Dạ nắm lấy thời cơ, mở ra bình sứ cái nắp hướng về chư ma cổ vị trí tùy ý vàng nóng ánh thánh thủy kèm theo thần thánh nguyên tố ba động, rơi thẳng vào ma khí trên khải giáp. Tư tư tiếng vang không ngừng, hai loại khắc chế lẫn nhau, hoàn toàn ngược lại có thể sản xuất hàng loạt sinh kịch liệt va chạm, trong đó phản ứng sinh ra năng lượng ba động càng thêm mãnh liệt. Nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong, ma khí tựa như gặp thiên địch đấu thú bại lui, thánh thủy chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, một mảng lớn ma khí khôi giáp bị thánh thủy làm sạch, lộ ra bên dưới được bảo hộ nhục thân. Sa mạc bảo đao. Tại không tiếp thu được ánh trăng tầng sâu dưới mặt đất, tâm hồ ánh nguyệt hiệu quả so với xỉn thi ạ tính ra thời gian còn muốn ngắn. Phía sau ngân nguyệt hư ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền phá nát, dị sắc song đồng một lần nữa hóa thành đỏ tươi. Chư ma từ hoàn cảnh bên trong thoát ra, nhưng lúc trước công kích góp nhặt lực lượng đã bị làm hao mòn hầu như không còn, muốn tấn công chỉ có thể một lần nữa tụ lực, nhưng đã không kịp. Sạ Phỉ Dạ chút xuống toàn lực sa mạc bảo đao đâm vào bị thanh thủy phá hư áo giáp bên trong, từ cổ vị trí xéo xuống bên trên đâm vào, từ chư ma đỉnh đầu đâm ra. Nàng giẫm sau lưng chư ma, tại nữ tử bên trong lộ ra thon dài dáng người tại chư ma thân thể cao lớn phía trước lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, thánh nữ phục hoàn toàn không cách nào che chắn bởi vì trên phạm vi lớn chiến đấu động tác buộc lộ ra da thịt. Giống. Chư ma phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ gầm nhẹ, thân thể tứ chi bởi vì đau đớn lung tung ở trên người đập, muốn đem trên thân côn trùng trừ bỏ. Sạ Phỉ Dạ lúc này hung hăng một chân giẫm tại nó đầy đặn nhục thân bên trên, mượn lực đạo từ chư ma bên cạnh nhảy ra. Hạt cắt giữa không trung nâng giơ lên thân thể của nàng, ổn định rơi vào Xỉn Thi A bên cạnh. Chết sao? Xỉn Thi A nắm chặt nguyệt thần quyền trượng khẩn trương hỏi. Nàng có thể nhìn ra Sạ Phỉ Dạ đã hết sức, lại không chết các nàng liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Có lẽ a, tỷ tỷ là thật mệt mỏi. Sạ Phỉ Dạ thổ khí như lan, sắc mặt nổi lên khác thường ửng hồng, thủy nhuận con mắt đã bao trùm bên trên một tầng thật mỏng phấn ý, bị nhãn như tơ. Chiến đấu kịch liệt bên trong cơ thể người ở vào phấn khởi trạng thái, giác quan bị kích hoạt, hô hấp dồn dập. Đại lượng phấn xương mù bị hút vào trong cơ thể, nàng nhận đến ảnh hưởng xa xa lớn hơn ở hậu phương Xỉn Thi A. Thiếu nữ thấy thế giật nảy mình, đội vàng lại thả ra thần thánh tịnh hóa nhìn nàng sắc mặt khôi phục trạng thái bình thường sau nhẹ nhàng tỏ ra. Sạ Phỉ Dạ căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại, vừa mới kém một chút liền muốn ở hậu bối trước mặt mất mặt. Chư ma đi ngang qua sau cùng dãy rủa sau lưng thể dần dần cứng ngắc bất lực, sau lưng chạm đất trùng điệp tê liệt ngã xuống, giống như là một đống núi thịt điện tại trong thông đạo. Tại chư ma thi thể phía sau, một cái cửa lớn mở ra, xem ra các nàng là thông quan. Hai người một trước một sau đi ra cửa lớn, hai người bước lên tầng 2, phía trước chính là Tây Ma Vương cùng rồ xuệ rằng có thân ảnh. Các nàng lúc này mới có thể thấy rõ tầng 2 toàn cảnh, nơi này là một cái rất lớn bình tầng, tại Tây Ma Vương bên cạnh có một cái khổng lồ bằng đá bán cầu hình dáng bất thể. Chính đối Tây Ma Vương địa phương có một cái lỗ hổng, giống như là chứa đựng vật gì đó dụng cụ. Khi nhìn đến cái kia bằng đá bán cầu trong nháy mắt, Xỉn Thi Ạ trong lòng không hiểu xuất hiện khát vọng mãnh liệt, muốn đi tới gần, muốn có được. Đó là cái gì? Rất lợi hại nha. Tây Ma Vương mỉm cười hướng hai người vỗ tay, chân thành khen ngợi. Chỉ là đáng tiếc, ta cất giữ bên trong không có cách nào lấy được hai vị đáng yêu mỹ thiếu nữ. Ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Dô suy trở lại hai vị điện hạ bên cạnh, nàng một mực ở đây nhìn xem Tây Ma Vương, nhưng đối phương xác thực cũng không có làm gì, thậm chí còn có nhàn tâm cùng mình trò chuyện hai câu. Nhưng nàng tất nhiên ôm lấy mục đích nào đó, bằng không có khả năng xuất hiện ở đây. Ta muốn, cũng tại nơi này. Dô xác liền ánh mắt rơi vào được bảo hộ tại sau cùng Cynthia trên thân, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên nổi lên. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Cynthia thấy hoa mắt, một cái trắng tinh thon dài tay liền rời khỏi chính mình cổ áo chỗ, như gà con mổ thóc đem chính mình nhấc lên. Sạ Phi Dạ có ý ngăn cản, nhưng bị gần trong gang tấc Tây Ma Vương liếc qua sau tầng tầng sợ hai tập quyền mà đến, trong lúc nhất thời thân thể cứng ngắc, liền đưa tay dũng khí đều không có. Trong ba người chỉ có Dỗ Suối có thể đuổi theo Tây Ma Vương tốc độ, nàng lẽ ra có thể ngăn cản, nhưng kiếm kỵ sĩ vừa ra vỏ trong nháy mắt, Dỗ Sạ liền hướng nàng đưa tay phải ra. Ma nhãn mở ra nháy mắt, thân thể của nàng lại lần nữa bị quỷ dị dừng lại, lần này so với lúc trước càng thêm khoa trương, liền tư duy cũng giống là phải bị ngưng kết, đại não không cách nào làm ra hữu hiệu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời chỉ có Tây Ma Vương cùng Xỉn Thị Ạ hai người còn có thể hành động, chỉ là Xỉn Thị Ạ lúc này cũng không dám loạn động, sợ chọc giận đối phương. "Đừng sợ, ngươi là trong này ta thích nhất, chỉ cần ngoan ngoãn ta sẽ không tổn thương ngươi." Ấm áp khí lưu đánh vào Xỉn Thị Ạ sau tai, mang theo mị hoặc dương lên âm cuối giống như là tại tán tỉnh, nhưng Xỉn Thị Ạ chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, thân thể như rơi vào hầm băng. "Ta ở đây chính là vì chờ ngươi." Nàng đem Xỉn Thị Ạ đưa đến cái kia bằng đá bán cầu bên cạnh, theo khoảng cách tiếp cận, bị nâng giữa không trung thiếu nữ trong cảm giác tâm khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Xin thì à tại nàng cùng bán cầu ở giữa cảm nhận được liên hệ nào đó, không phải tân ngoại, là cấp độ càng sâu ở giữa liên hệ. Không phải cùng nàng người này, mà là cùng Nguyệt Chi Thánh Nữ. Cái này quả cầu đá cùng Thánh Nữ trước cấp có quan hệ. Dô xã liền đem xin thì à thả tới trên mặt đất, ô nu nâng lên nàng một cái tay, nhẹ đặt ở quả cầu đá mặt ngoài. Sau một khắc, ánh trăng trong ngần đại phóng. Đây là ánh trăng. Cái này thiếu một nửa quả cầu đá tại bị ngân quang bao trùm phía sau hình tượng cùng Xin Thị Ạ phong thích quyền hành kỹ lúc xuất hiện ngân nguyệt hư ảnh phi thường giống, nếu như bổ sung cái này lỗ hổng chính là giống nhau như lúc. Nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tại cái này chôn sâu ở Hải Nguyệt thành lòng đất không biết trong di tích? Nguyệt Chi Thánh Điển đã sớm bị nàng lật không biết bao nhiêu lần, Xin Thị Ạ xác định Nguyệt Chi quốc trong lịch sử đều không có ghi chép qua vật này. Một cỗ băng lãnh năng lượng từ trong quả cầu đá, dọc theo Xin Thị Ạ lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể, thiếu nữ xuất hiện trước mặt bóng ánh lam bảng. Đó là chính nàng bảng mà đại biểu cho đẳng cấp phía dưới, nàng kinh ngạc phát hiện thành kinh nghiệm thế mà đang nhanh chóng lên cao. 21, 24, 29, 31. Đẳng cấp liên tiếp vượt qua, cuối cùng tại 31 cấp dừng lại. Tây kỹ năng bên trên 30 cấp kỹ năng tiêu chí là có thể học tập trạng thái, nhưng Xỉn Thị Á lúc này vô tâm quan tâm. Hấp thu vỡ vụn quả cầu đá lưu lại nguyện hoa chi lực về sau, trong quả cầu đá phát ra cùng cụt một tiếng, giống như là xúc động cái gì cơ quan, ầm ầm tiếng vang từ lâu đài truyền ra ngoài tới. Chương 301, Thánh ước thẩm phán chương 301, Thánh ước thẩm phán đen thành bên trong. Một tòa cao ngất đen nhánh bốn phương đài từ đất trống dâng lên, trên đài để đó một cái thuần trắng hộp. Hai loại cực hạn sát sai tạo thành so sánh rõ ràng, gần như chính là nói cho tất cả mọi người ở trong đó có khó lường đồ vật. Động tĩnh bên ngoài lâu đài bên trong tất cả mọi người nghe được, Tây Ma Vương khuôn mặt bộc lộ vui mừng, đem Xỉn Thị Ạ để qua một bên sau lách mình biến mất, lại xuất hiện lúc đã nằm ở trên đài cao. Xỉn Thị Ạ thần sắc còn có chút hoảng hốt, ánh mắt sững sờ nhìn xem trắng hộp. Vật kia hình như đang kêu gọi nàng, nhưng bây giờ tình huống tựa hồ không hề cho phép chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Tây Ma Vương rời đi sau rổ sủi gò bó giải trừ, nàng từ giữa không trung ngã xuống đất, thái dương mồ hôi làm ướt tóc mái, miệng lớn thở hổn hển. Bị dừng lại cảm giác rất khó chịu, cái kia không đơn thuần là thân thể bị giam cầm, mà là từ thân đến tâm, theo bên ngoài đến bên trong hoàn toàn dừng lại. Thậm chí liền bị dừng lại trong đó ký ức đều không có, tư duy trống rông xuất hiện trong không, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bốn Ma Vương đều là thành tựu bán thần hơn ngàn năm cường giả, rổ sủi nghĩ qua nàng có thể không địch lại, nhưng không nghĩ tới chênh lệch to lớn như thế. Cấp 73 cùng cấp 75 thật sự có như vậy chênh lệch sao? Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được đây không phải là Tây Ma Vương bản thể, chỉ là một bộ không biết dùng cái gì biện pháp phân ra hóa thân, thực lực khẳng định không bằng bản thể. Tóc hồng kỵ sĩ cơ nửa quỳ trên mặt đất, nghiến chặt hàm răng. Cái kia ma nhãn khẳng định có hạn chế, nếu như có thể phá giải cái kia khống chế kỹ năng, nàng chưa hẳn không địch lại Ma Vương. Vì ở, còn có thể ngăn cản nàng sao? Xin thì á nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem Tây Ma Vương chuẩn bị đối với trong hộp đồ vật độc thủ, trong lòng nàng luôn có một loại liều lĩnh cũng muốn ngăn cản xúc động. Ngăn cản, cầm cái búa ngăn cản. Nàng cũng biết vật trong hộp khẳng định rất trọng yếu, hơn nữa còn cùng mình có quan hệ, nàng cũng muốn ngăn cản. Nhưng mấu chốt là, liền rồ suối đều đánh không lại Tây Ma Vương, các nàng nơi này còn có ai có thể ngăn cản đâu. Điện hạ, ra bên ngoài còn có thể thử nghiệm. Rồ suối nói, dưới mặt đất hoàn cảnh hạn chế quá nhiều, đối với bán thần mà nói không cách nào phát huy toàn lực, chung quy phải bó tay bó chân. Nhưng đến ngoại giới rồ suối có thể triệt để buông tay buông chân, đến lúc đó lại cùng Tây Ma Vương khai chiến có lẽ còn có cơ hội. Nghe được cái này có thể xỉn thì à, ánh mắt hơi sáng lên, ra bên ngoài, nếu như đúng lúc là ban đêm lời nói, có chính mình kỹ năng ra chỉ rồ suối có lẽ có thể. Phía trên đài cao, Dô Sạ Lìn đã đem ba người ném sau đầu, nàng hiện tại trong mắt chỉ có cái này hộp. Nàng đem để tay tại hộp bên trên muốn mở ra, nhưng đối phương lại giống thà chết không theo thiếu nữ, trên dưới mở miệng kín kẽ. Tây Ma Vương cười nhẹ một tiếng, ma khí ầm vang bộc phát, toàn bộ đen thành toàn bộ nhiễm lên một tầng tự ý, kinh khủng uy áp tại lúc này hiện ra không bỏ sót. Bán thần khí thế lại không giữ lại, hộp chống cự bị bạo lực phá hư, cưỡng ép tách ra về sau, trong đó yên tĩnh nằm một cái mặt dây chuyển kiểu dáng màu trắng tảng đá, dáng dấp rất giống. Ngân Nguyệt, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, cái thứ hai. Dỗ Sạ Lìn thấp giọng thì thầm tự nói, đem mặt dây chuyển cầm lấy đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai sau thu hồi, hướng ba người phất phất tay. Như vậy, ba vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lần sau gặp lại. Hy vọng lần sau chúng ta có thể chân chính gặp nhau. Nói xong, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng nơi xa cấp tốc rời đi. Truy. Dỗ Xuệ lấy lại tinh thần, hư ảo quang vũ tại sau lưng nàng ngưng tụ, bạch quang lóe lên thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất, hướng về Tây Ma Vương rời đi phương hướng đuổi theo. Xin thị ạ có chút đau đầu, luôn có cảm giác Dỗ Xuệ giống như là nào thiếu gần. Rõ ràng chiến bại nguy hiểm rất lớn nhưng vẫn là thẳng tắp vào tới, có thể chờ hay không chờ đồng đội. Sạ Phỉ Dạ mang theo Xin thị ạ từ trong tòa thành mẹ ra, cắt sỏi tự động nâng nâng hai người tại phía sau phi hành. Các nàng rõ ràng là đến tìm khoáng sản, vì sao lại phát triển đến một bước này? Sạ Phỉ Dạ nhíu chặt lông mày, vừa mới Tây Ma Vương cầm trong tay đồ vật nàng hình như đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng ấn tượng cũng không sâu, chỉ là có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Xin lỗi, nàng nói khẽ, bên cạnh thiếu nữ lắc đầu. Xin thị ạ biết nàng là vì vừa mới chuyện xin lỗi, nàng không có trách Sạ Phỉ Dạ ý tứ. Dù sao đối mặt bản thân, không có khả năng trông chờ Sạ Phỉ Dạ có thể làm đến cái gì, giữa các nàng cũng không có muốn liều mạng cứu giúp giao tình. Mặc dù đồ vật bị lấy đi, nhưng các nàng còn sống. Mặc dù không biết kia rốt cuộc là cái gì, nhưng tóm lại không có mệnh trọng yếu. Trên mặt đất, Hải Nguyệt Thành, An Bình Mù đang chờ ở Xỉn Thi ạ ba người đi xuống lối đi, lo lắng đi tới đi lui. Lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ấy, cái kia. Hắn vừa định để bên người đội trưởng kỵ sĩ dẫn người đi xuống xem một chút, đường hầm bên trong đột nhiên truyền ra tiếng vang. Làm người sợ hãi cảm giác gáp bách từ trong truyền ra, An Bình trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần, giống như là hạ vị sinh vật đối mặt cao vị tồn tại bản năng phản ứng. Cứ việc còn cái gì cũng không thấy, nhưng toàn thân tế bào đều đang điên cuồng hò hét chạy trốn. Thứ gì? Hắn chân đều mềm nhũn, hướng về sau ngã xuống hai bước, cũng may kỵ sĩ kịp thời đỡ lấy, không có để cho hắn trực tiếp ngã sắp xuống. Một vệ tử quang ở trước mắt chợt hiện, lấy hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ, cơ hồ là mới xuất hiện liền đã gần ngay trước mắt. An Bình nhìn thấy một người dáng dấp mị hoặc tuyệt mỹ nữ nhân, thậm chí đối phương còn hướng hắn hơi trước mắt. Nhưng ngay sau đó, An Bình ánh mắt đảo ngược, hắn nhìn thấy một cái hơi có vẻ mượt mà thân thể ngã trên mặt đất. Thật sự là buồn nôn ánh mắt, buồn nôn nhân loại giống được. Một câu cuối cùng khẽ nói truyền vào trong tai, An Bình ý thức triệt để rơi vào yên lặng, dùng sinh mệnh thuyết minh chia ra hành động không thể làm. Ở đây kỵ sĩ đều bối rối, còn không có phản ứng lại phát sinh cái gì, liền thấy một đạo tử quang hiện lên, sau đó An Bình thành chủ đầu người rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong chớp mắt, sau một khắc, một đạo kim mang từ đường hầm bên trong lóe ra, rồi xoay ánh mắt tại An Bình trên thi thể lưu lại một cái chớp mắt sau thu hồi, khóa chặt phía trên Tây Ma Vương. Kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm kỵ sĩ bao trùm lực lượng thần thánh, thập tự thánh huy tựa như liệt dương dâng lên, kiếm mang đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi khoảnh khắc bao trùm mảng lớn tiên cung. Đã đến ngoại giới, Dỗ Sạ Lìn giờ phút này nằm ở không trung, nàng có thể toàn lực thi triển lực lượng. Sáu mảnh hư ảo quang vũ tại sau lưng giãn ra, Dỗ xoay tốc độ lại lần nữa tăng gọn, thánh khiết màu vàng vương miện hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu, kỵ sĩ váy giáp bên ngoài nhiều một tầng từ lực lượng thần thánh cấu trúc áo khoác. Thánh diễm váy tung bay, thánh kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Thiên khải kỵ sĩ Dỗ xoay, trạng thái giải phóng hoàn toàn. Thánh ước thẩm phán. Thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm, kiếm kỵ sĩ chỉ hướng bầu trời, nửa bầu trời đều hóa thành kim mang, tầng mây tương ứng chiêu mộ, cuộn cuộn ở giữa một phân thành hai. Ánh sáng chói mắt từ tầng mây khe hở chợt hiện, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt thẩm phán cự kiếm từ trong giáng lâm. Thuần túy thần thánh nguyên tố tạo thành thẩm phán chi kiếm đem đêm tối đều xua tan, trong chớp mắt sáng như ban ngày. Hải Nguyệt Thành đang tại giấc ngủ cư dân lòng có cảm giác, thân thể không tự chủ được cảm nhận được sợ hãi, nhìn hướng ngoài cửa sổ chân trời từ thương khung rớt xuống màu vàng cự kiếm trợn mắt há hốc mồm. Chương 302, cơ chế lôi thủng chương 302, cơ chế lôi thủng đây là thần tích sao? Tất cả nhìn thấy chân trời cự kiếm người gần như đồng thời sinh ra cái nghi vấn này, màu vàng thánh kiếm từ tầng mây bên trong lộ ra mũi kiếm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hoàn chỉnh dáng dấp. Nam ở thánh kiếm phía dưới, Tây Ma Vương biết mình bị công kích khóa chặt, tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Nhưng nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, cảm thụ được càng ngày càng gần thánh quang khí tức lòng sinh chán ghét, nâng tay phải lên. Ma khí vòng xoáy xuất hiện lần nữa, mục tiêu lần này đồng dạng là cao thiên rơi xuống thẩm phán chi kiếm. Thánh kiếm tại nhanh chóng xoay tròn ma khí bên trong bị một chút xíu làm hao mòn, hóa thành thuần túy năng lượng bị hút vào ma đồng bên trong, nhưng ngay sau đó liên tiếp chạm kích bị rổ xoáy bùng ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Tây Ma Vương cổ. Luôn luôn ung dung rổ xạ liền phu nhân giờ phút này cuối cùng nhíu mày, ma khí vòng xoáy biến mất, thân ảnh chớp động trong nháy mắt biến mất, tránh thoát rổ xoáy chạm kích. Thì ra là thế. Rổ xoáy trong mắt hiện lên bừng tỉnh. Ma khí vòng xoáy không thể đem thẩm phán cự kiếm từng bước xâm chiếm hầu như không còn, còn lại năng lượng toàn bộ đánh vào Tây Ma Vương trên thân. Chờ năng lượng phát tiết xong, đầy trời thánh quang dần dần ảm đạm xuống, Tây Ma Vương thân hình lại xuất hiện tại trong tầm mắt. Không còn là lúc trước bộ kia quý phụ nhân dáng dấp, quần áo trên người toàn bộ tổn hại, thay vào đó là một tầng thiếp thân màu tím giáp trụ. Ta ác dáng người đường cong bị hoàn mỹ phát họa, hoàn toàn vượt qua nhân loại có thể đạt tới chỉ số. Nợ nang trắng nón chân dài để lộ ra ngoài, bên trên miêu tả ám tử sắc ma văn, sắc sai tươi sáng mê người. Hai đôi to lớn ma dược chậm rãi giãn ra, bên trên có một ít cháy đen vết tích, vì bảo vệ thân thể yếu hại nàng cũng nhận tổn thương. Dù xuề ngắn ngủi điều tức, thánh quang lại lần nữa thắp sáng, kiếm kỵ sĩ hoành vùng, một chữ kiếm mang bùng lên. Ngay sau đó nàng lách mình đổi cái phương vị, sau lưng quang vũ đập, hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh, trực tiếp xông tới. Một chữ kiếm mang cùng rồ xoáy một trước một sau, rồ xạ liền liếc nhìn sau ma dược chấn động, thân hình trực tiếp hướng lên trên hiện lên kiếm mang về sau, một chân đá vào rổ xoay lồng ngực. Tựa như cự thạch nghiền ép mà qua, rổ xoay đến nay lúc hai lần tốc độ hướng về sau bay ngược, đập ầm ầm trên mặt đất. Giáp kỵ sĩ kiểm chắc đến hành động công kích tự động mở ra hộ thuẫn, bảo vệ nàng không có nhận đến xung kích tổn thương. Tây Ma Vương đá ra trên bàn chân cũng nhiều một đạo vết kiếm, ma huyết từ cao không rơi vãi, mơ hồ có thể thấy được lạnh lạnh bạch cốt. Nhưng sau một khắc huyết đục liền bắt đầu nhúc đích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem vết thương khép kín, lại lần nữa khôi phục trắng non bóng loáng. Mặc dù lồng ngực bị rắn rắn chắc chắc đá một chút, ngũ tạng lục phủ đau rát, nhưng rồi suy thành công xác định một việc. Tây Ma Vương tại sử dụng ma nhãn hấp thu lúc công kích không cách nào di động. Nàng đang nghĩ, có lẽ có thể sáng tạo một cái cơ hội, một cái có thể đâm mù cái kia mắt cơ hội. Phía dưới đường hầm, làm xỉn thị ạ cùng xạ phì dạ từ đường hầm bên trong đi ra, đúng lúc nhìn thấy rổ xoáy bị từ không trung đánh rơi, tâm tình không nhịn được có chút nặng nề. Thiên Khải Kỵ sĩ không địch lại Ma Vương xỉn thị ạ sớm có dự liệu, dù sao Ma Vương thành danh hơn ngàn năm, nhưng Thiên Khải Kỵ sĩ đổi một đời lại một đời, rổ xoáy cùng Tây Ma Vương ở giữa còn có chênh lệch đẳng cấp. Nhưng vì cái gì án bịn mù chết rồi? Nàng nhìn thấy bị kỵ sĩ vây vào giữa thi thể không đầu lúc sửng sốt một chút, cái này hóa trang nàng quá quen thuộc. Dù sao trước đó không lâu mới cùng Án Bình gặp mặt qua, hắn liền y phục đều không đổi. Án Bình thành chủ là chuyện gì xảy ra? Xin thi ạ hướng một bên đội trưởng kỵ sĩ hỏi. Bẩm điện hạ, ta chỉ thấy vừa mới có một đạo tử quang lao ra, sau đó Án Bình thành chủ liền. Đội trưởng kỵ sĩ ấp úng, phát sinh cái gì hắn căn bản không thấy rõ, chỉ biết là kết quả là dạng này. Án Bình thành chủ bỏ mình là bọn hắn thủ hộ kỵ sĩ thất trách, điện hạ coi như hạ xuống trách phạt cũng là nên. Nghĩ đến chỗ này, tất cả kỵ sĩ đều cúi đầu, lặng lẽ đợi thiếu nữ làm ra xử lý. Xin thi ạ nhìn xem một đám kỵ sĩ, nhẹ nhàng thở dài. Ngẩng đầu lên, thân là kỵ sĩ một mực túi đầu tính là gì? Điện hạ. Đội trưởng kỵ sĩ có chút ngoài ý muốn, điện hạ lời này có ý tứ là đối phương là ma vương, trách nhiệm không tại các người, Án Bình thành chủ tại chống lại ma tộc trong chiến dịch hy sinh vì nhiệm vụ, dựa theo nên có quy cách nhớ lại tưởng niệm, thánh điện đối nó người nhà phụ trách. Tây Ma Vương muốn giết ai còn có thể để cho đám này cao nhất chỉ có cấp 40 kỵ sĩ ngăn đón sao? Xin thì ạ không có cách nào đem trách nhiệm quy tội kỵ sĩ trên thân, để cho bọn họ ngăn cản ma vương vẫn là quá mức là khó. Đi thông báo trong thành cư dân, đợi ở nhà bên trong không nên đi ra ngoài. Toàn thể kỵ sĩ đoàn ra đường chờ lệnh. Phải. Đội trưởng kỵ sĩ hành lễ, nhanh chóng rời đi. Xin thì ạ nhìn xem cao trung bên trên vị kính rõ ràng ma khí cùng thánh quang mắt lộ ra lo lắng. Cũng không phải là rồ xoay lo lắng, mà là từ dưới mặt đất rời đi, thoát khỏi Tây Ma Vương ma khí ảnh hưởng về sau, đã chuyển tin điên cuồng lập loè một trận. Đó là tại tiếp thu phía trước chưa lấy được tin tức, trong đó tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ ải ẩn. Trên không trung, rồ xoay lại lần nữa xuống tới, kéo chặt lấy muốn rời khỏi Tây Ma Vương. Rồ xã liền cũng là phiền phức vô cùng, bản thể mệnh lệnh là cầm tới Vĩnh Hằng Chi Nguyệt liền rời đi. Vốn cho rằng là một chuyến nhẹ nhõm hành động, chỉ là không nghĩ tới Nguyệt Chi Thánh Nữ ra ngoài còn mang theo Thiên Khải Kỵ Sĩ. Cùng là bản thần, nàng chỉ là một bộ ma khí hóa thân, thực lực đại khái chỉ là mới vào bản thần. Muốn chiến thắng rổ xuẩy đối với rổ xạ lìn đến nói rất nhẹ nhàng, nhưng đối với cố này hóa thân đến nói cần phí không ít khí lực. Cố này hóa thân tồn tại thời gian cũng không dài lâu, dù sao ngưng tụ hóa thân ma khí tổng lượng là nhất định, sử dụng ma khí liền sẽ dẫn đến dùng để duy trì hóa thân ma khí giảm bớt, thực lực cũng sẽ tương ứng yếu bớt. Mặc dù rổ xuẩy không biết điểm này, nhưng nàng rõ ràng bị tốn tại nơi này thua thiệt nhất định là chính mình. Nguyên bản ta đối với đáng yêu nữ hài bao dung tính rất mạnh, nhưng ngươi có chút để cho ta tức giận. Dùng quạt xếp ngăn rổ xoáy lưỡi kiếm, lực lượng khổng lồ để thiếu nữ tóc hồng gan bàn tay tê dần, kiếm kỵ sĩ kém chút rời tay. Tố chất thân thể một mực là nhân loại yếu hạng, cho dù là thiên khải kỵ sĩ, chỉ luận tố chất thân thể nàng đại khái tại cấp 40 đến 50 cấp ma tộc ở giữa, cho nên nàng chiến đấu cũng là lấy năng lượng hình thái làm chủ. Chỉ là Tây Ma Vương ma nhãn có thể hấp thu năng lượng trạng thái công kích, rơi vào đường cùng rổ xoáy cũng chỉ có thể cận thân dùng kiếm kỹ, nhưng cứ như vậy, tố chất thân thể chênh lệch liền lộ rõ. Lại lần nữa rút kiếm lấy vượt qua mắt thường cực hạn tốc độ vung chém, mũi kiếm tại bổ về phía rổ xạ lìn cổ lúc đột nhiên chìm xuống, nhắm thẳng vào tay phải của nàng. Nơi đó không chỉ là ma nhãn chỗ, từ trong di tích bị cướp đi mặt dây chuyền cũng tại chỗ cổ tay mang theo. 3. Ngay tại sắp đến tay thời khắc, rổ xạ lìn đi theo động tác của nàng, tay trái hung hăng nắm chặt rổ xuẩy cổ tay, mũi kiếm lưu lại tại một tấc ở giữa. Lực lượng tại cổ tay chỗ bộc phát, rổ xuẩy cảm giác được xương cốt đang tại bị áp lực kinh khủng, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Phốc phốc. Thiếu nữ tóc hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cổ tay bên trong truyền đến tinh mịn đâm nói, giống như là bị vô số răng nhỏ gặm ăn, có đồ vật gì theo mạch máu tiến vào trong cơ thể. Chương 303, không cho phép đi qua. Chương 303, không cho phép đi qua. Tiểu khả ái, đừng núp nhích nha. Ngọt ngào lời nói ở bên tai vang lên, Tây Ma Vương gắt gao bắt lấy rổ xuẩy cổ tay, đau đớn kịch liệt không giữ lại chút nào truyền vào đại não. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, đem kêu đau ức chế tại trong cổ họng, sửng sốt không nói tiếng nào. Thánh quang tại bên ngoài thân nổi lên, rổ xuẩy muốn dùng thánh diễm thiêu đốt rổ xạ lìn tay tính toán thoát khỏi đối phương khống chế, nhưng rổ xạ lìn trên tay đồng thời bao trùm ma khí, cùng thánh quang triệt tiêu lẫn nhau. Đang lúc hai người tranh chấp không giới lúc, rổ xạ lìn phía sau đuôi xương cụt vị trí đột nhiên đưa ra một đầu đen nhánh mảnh khảnh cái đuôi, đỉnh mang theo cái nho nhỏ màu đen ái tâm. Rổ xuẩy mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Người là mị ma, màu đen ái tâm đuôi, đây là mị ma mới nắm giữ đặc thù, nhưng mị ma tại thánh giáo tư liệu bên trong ghi chép chính là công nhận, chỉ cần tại sinh sôi tộc đàn, giống được ma tộc cùng mị ma kết hợp, sinh hạ trẻ nhỏ tỷ lệ lớn nắm giữ cao hơn thiên phú. Nếu như phụ mẫu song phương đều là ma nhân, như vậy sinh hạ hải tử cũng nhất định là ma nhân hình thái. Đúng vậy a, bị ma. Dỗ Sát Linh cười khẽ, dài nhỏ cái đuôi đi vòng qua trước người, đỉnh ái tâm điểm vào rỗ xuôi phần bụng. Rỗ xuôi phần bụng cũng không có áo giáp bao trùm, da thịt trắng nõn để lộ ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy vòng eo thon, nhàn nhạt cơ bụng cùng dây áo lót. Ái tâm bên trên nhỏ bé lông tơ tiếp xúc da thịt mang theo run rẩy một hồi, lúc trước xương cốt vỡ vụn đều không có phát ra âm thanh, thiếu nữ giờ phút này phát ra một tiếng kinh hô. Ngứa, kỳ dị ngứa ngáy tại phần bụng tạo động, Dỗ Sát Linh khẽ môi câu lên không hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng túi lầu xuống, ôn nhuận khí lưu đánh vào thiếu nữ tóc hồng nhỏ nhắn bên hai. Tiếp xuống có thể có chút đau, nhớ tới đừng kêu quá lớn âm thanh nha. Tiếng nói vừa ra, Dỗ Sát còn chưa làm ra phản ứng, ái tâm bên trên đột nhiên chuyển ra tư tư dòng điện âm thanh, màu xanh hồ quang điện tại chóp đuôi mang nhảy lên. Ê, a, thiếu nữ thê lương thét lên ở trên không vang lên, Dỗ Sát cảm giác phần bụng hình như bị bàn ủi dán lên, tư tư âm thanh phảng phất tại thiêu đốt da thịt. Nhỏ nhắn ái tâm như họa bút tại khắp nơi du đậu, nhưng vô luận tới chỗ nào, mang tới như kim châm cùng nóng rực vĩnh viễn không thay đổi. Thân thể của nàng kịch liệt giằng co, vượt qua người bình thường chịu đựng cực hạn đau đớn không ngừng truyền vào đại não. Nàng liều mạng dãy rủa thân thể muốn thoát đi, nhưng Dỗ Sát Linh phía sau ma dược bao khỏa đi lên, đem hai người bao khỏa tại không gian thu hẹp bên trong, không thể động đậy. Nhấn một chút, rất nhanh liền tốt, rất nhanh. Giọng nói của Tây Ma Vương giống như là tại trấn an bị hoảng sợ hài đồng, ôn nhu ngữ khí rơi vào Dỗ Sát trong thai chỉ còn lại sợ hãi cùng lửa giận. Ngươi, đáng chết. Không ngon nha. Dỗ Sát Linh câu lên nụ cười nhàn nhạt, điều khiển cái đuôi tiếp tục miêu tả ở giữa, ma dược hung hăng trong chiều vỗ một cái. Theo bột một tiếng giòn vang, Dỗ Sát bởi vì đau đớn vặn bẹo thần sắc lập tức cứng đờ, không thể tin nhìn hướng trước mắt mang theo ôn nhu nụ cười nữ nhân. Sau lưng ngạo nghễ ưỡn lên chỗ đau rát để cho nàng cả người rơi vào ngây người trạng thái, liền phần bụng đau đớn đều làm dịu mấy phần. Ngươi còn dám nói chuyện? Lại là hai lần thanh thúy tiếng động, Dỗ Sát hai gò má bạo đỏ, phảng phất bóp liền có thể chảy ra máu. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không bị qua loại này khuất nhục, thế mà bị một cái ma tộc, nhân loại tử địch tồn tại làm nhục như vậy. Dỗ Sát trong mắt đốt lên lửa giận, trong cơ thể năng lượng không giữ lại chút nào bộc phát, thánh diễm tại bên ngoài thân đốt lên, không gian bị khủng bố nhiệt độ thiêu đốt ra tầng tầng và mèo. Nhưng vô dụng, vẫn như cũ vô dụng. Nàng giống như là bị triệt để bắt được cừu non, chỉ có đợi làm thịt vận mệnh. Chính mình điều động bao nhiêu năng lượng, Dỗ Sát Linh liền điều động bao nhiêu, vừa bạn khống chế tại nàng không cách nào thoát khỏi điểm giới hạn bên trên. Loại cảm giác này, giống như là đang trêu chọc làm không nghe lời hài đồng. 3. Một tiếng trước nay chưa từng có bạn mình, Dỗ Sát cảm giác da thịt đang điên cuồng rung động. Hai bên đồng thời chuyển đến đau đớn để cho nàng tư duy đều dừng lại trong nháy mắt. Lại không nghe lời, ta liền không nâng tay. Hoặc là nói, ngươi kỳ thật rất ưa thích loại cảm giác này. Nhìn xem Dỗ Sát Linh trên mặt treo chọc thần sắc, Dỗ Sát chỉ muốn đem mặt nàng xé. Nhưng nàng sát thực ngoan xuống không còn hoạt động, năng lượng cũng thu lại về trong cơ thể, yên lặng chịu đựng Dỗ Sát Linh tại chính mình bụng dưới phía trước vẽ tranh. Không phải sợ, là không nghĩ tại bị như vậy khiến người xấu hổ tra tấn. Không còn đối phương phản kháng, Tây Ma Vương động tác thông thuận rất nhiều, ngắn ngủi một phút đồng hồ, cái tiếng ngao người đầm nhói cuối cùng biến mất. Da thịt tại kinh lịch đau đớn kích thích sau còn tại vô ý thức run rẩy. Một cái phức tạp, xem toàn thể đi lên giống như là ái tâm đồ án bị vẽ tại rổ xoáy bụng dưới, cháy đen làn da khôi phục nhanh chóng trắng nõn, đau đớn giống như thủy triều rút đi, hình như căn bản không có tồn tại qua. Nhưng lưu lại ấn ký chứng minh, thiếu nữ tóc hồng sắc thực gặp phải một tràng tra tấn. Đây là cái gì? Rổ xoáy nhìn thấy phần bụng đang tỏa ra yêu dị tử quang đồ án, cắn răng hỏi. Đồ tốt. Rổ xác liên trừng mắt nhìn, một bộ dáng vẻ thần bí. Ma dược mở ra, mất đi che đậy sau thân ảnh của hai người một lần nữa bại lộ trên thế gian. Trên mặt đất, Xỉn Thị A nhìn thấy trên không trung, Dỗ Sát bị vô lực chộp vào trên không, Tây Ma Vương dán tại trước người nàng, giống như là tại bên thai nàng nói cái gì. Chỉ thấy thiếu nữ tóc hồng khuôn mặt oán giận, sau đó bất lực túi thấp đầu xuống, giống như là bị rút khô lực lượng. Không cần đi qua, đây là mệnh lệnh. Xỉn Thị A cầm đá truyền tin, lần thứ nhất lấy mạng khiến giọng điệu hướng ân truyền đạt chỉ lệnh. Chiến đấu tình thế đã sáng tỏ, nàng biết ân ngay tại cách đó không xa, nhưng bây giờ đã không cho phép đối phương nhúng tay chiến đấu. Còn thân là bán thần Dỗ Sát đã bị thua, huống chi còn không phải bán thần Hải Ẩn. Sẽ chết. Cứ việc làm như vậy rất thích kỷ, nhưng Xỉn Thi ạ không muốn để cho Ẩn lại tham chiến, nàng sợ. Tốt Hải Nguyệt thành trên tường thành, một bộ áo đỏ thân ảnh yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên không trung hai thân ảnh. Hắn tới thời điểm phía trên hai người đang tại chiến đấu, bán thần cấp bậc dư âm năng lượng hắn không cách nào tới gần. Vốn muốn tìm cơ hội giúp Dỗ Sát sáng tạo một cái tiến công thời cơ, không nghĩ tới ngắn ngủi không tới một phút Dỗ Sát gọn gàng mà linh hoạt chiến bại. Nhưng Tây Ma Vương tựa hồ không có giết chết đối phương ý tứ, tại Dỗ Sát từ bỏ chống lại về sau, đối phương trực tiếp buông lòng tay ra, thiếu nữ thân thể từ trên cao rơi xuống. Dỗ Sát liền phía sau ma dược giãn ra, hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi, tại ngắn ngủi trong mấy giây biến mất ở trong tầm mắt. Thấy thế, ai ẩn thân hình cũng biến mất ở tại chỗ, màu xanh phong toàn xuất hiện, đem Dỗ Sát hạ xuống thân thể bước bằng nâng, chỉ hoan rơi trên mặt đất. Không có sao chứ? Thanh âm quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Xỉn Thị ạ lắc đầu, xoay người đồng thời giang hai tay ra, ôm lấy đó cũng không rộng lớn, nhưng đặc biệt có cảm giác cả an toàn thân eo. Nàng mấp máy môi, tất cả ủy khuất tại cái này một khắc lấy được làm dịu. Ta cũng không tiếp tục cùng người khác đi ra. Ai ẩn khoẹt miệng giật một cái, rất lâu không thấy hắn còn tưởng rằng Xỉn Thị ạ có thể nói ra lời gì đâu, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Nhanh chóng ôm một hồi sau Xỉn Thị ạ hít sâu một hơi, chủ động buông lòng tay ra. Dù sao cũng là trước mắt bao người, có mấy lời không tiện nói, chỉ có thể trước xử lý lập tức. Ví dụ như, cái nào đó phảng phất bị trọng đại đả kích thiên khải kỵ sĩ. Chương 304, trong sạch chương 304, trong sạch rồ xuế nửa quỳ trên mặt đất, kiếm kỵ sĩ rơi xuống ở một bên, đầy mặt hoảng hốt. Tây Ma Vương trước khi đi lưu lại ngữ còn tại bên thai quanh quẩn, giống như là khắc cốt ghi tâm ma chú. Từ nay về sau, ngươi chính là ta tiểu sủng vật đi, Ma Văn sẽ sửa biết tinh thần của ngươi, cải tạo thân thể của ngươi, hướng về vui thích xa đoạ đi xuống đi. Chờ ta sau khi trở về, ngươi sẽ rõ. Thiếu nữ cắn răng, hai tay vô lực rũ xuống trước người, từng trận đau nhức không ngừng kích thích tinh thần. Cổ tay xương bị bóp nát, bị khắc xuống xấu hổ đường vân. Đồ vật cũng không thể đoạt lại, có thể nói triệt triệt để thất bại. Josue, xin thì ạ đi lên trước, lo lắng nhìn xem nàng, thánh quang từ lòng bàn tay thắp sáng. Thánh du thuật thần thánh chữa trị lực lượng tiến vào rổ sủi trong cơ thể, thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chỗ cổ tay đứt gãy xương cốt như kỳ tích đón, không có một tia không hài hòa cảm giác. Khá hơn chút nào không? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, thiếu nữ tóc hồng nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói câu, xin lỗi điện hạ, không thể đem đồ vật cầm về. Loại sự tình này không quan trọng, ngươi không có việc gì liền tốt. Xin thì ạ xua tay, so sánh với một cái còn không biết tác dụng đồ vật, rổ xoay người không có việc gì liền được. Giáo hoàng đặc biệt đưa tới Thiên Khải kỵ sĩ, nếu là tại chính mình nơi này xảy ra chuyện làm như thế nào hướng giáo hoàng bàn giao? Không có chuyện gì sao? Dô xoay liếc nhìn để lộ ra ngoài bụng dưới, tinh tế căng mịn, trắng non bóng loáng, cùng lúc trước cũng không có khác thường. Gặp Ma Văn đã ẩn nấp đi xuống, dô xoay hơi lòng khẩu khí. Ít nhất, có lẽ không có người nhìn thấy. Xin cho phép ta lại lần nữa hướng ngài xin lỗi xỉn thị A điện hạ, Tây Ma Vương cấp đi vật phẩm trở lại thánh giáo ta sẽ giúp ngài tra tìm manh mối. Vậy liền đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Hồng Ngọc con mắt chớp chớp, xin thì ạ tiếp nhận rồi xuôi hảo ý nàng xác thực rất để ý bất kia, tổn hại trong quả cầu đá thế mà lưu lại có khả năng bị chính mình hấp thu nguyện hoa chi lực, để cho nàng trực tiếp vượt qua 30 cấp đại quan. Từ trên lý luận tới nói thánh nữ là không thể như thế thăng cấp, nhưng nàng mà lại liền thăng cấp, vẫn là cấp 10 lớn để thăng. Xem như là nhân họa đắc phúc sao? Không đúng, không thể nói như vậy. Chỉ là lưu lại nguyện hoa chi lực cũng có thể làm cho chính mình thăng cấp 10, cái kia bị cất giữ trong hộp đồ vật lại nên là cường đại cỡ nào? Xin thì ạ càng hướng xuống nghĩ, sinh ra nghi vấn càng nhiều. Ma tộc vì sao lại biết vật này? Nhìn Tây Ma Vương sở tác sở vi rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, thậm chí đối phương rất rõ ràng nên như thế nào để hộp xuất hiện. Ma tộc đào móc Hải Nguyệt Thành dưới mặt đất mục đích, rất có thể cũng là vì vật trong hộp. Sớm có dự mưu sao? Thiếu nữ cúi đầu xuống, đốt ngón tay chống đỡ ở trên cằm, mi tâm có chút nhíu lên. Tin tức trên lệch mang tới là không cách nào suy đoán mê man, giống như là bị mê vụ bao phủ, hướng chỗ nào đều đi ra không được. Không biết cảm giác sợ hãi quanh quẩn trong lòng, xin thì a hít một hơi thật sâu, đem cảm giác bất an tạm thời đè xuống. Hiện tại nghĩ những thứ này cũng vô ích. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một bên điều tra một bên đề phòng. Phía sau, Sapphire gặp ẩn hiện thân sau sẽ tới, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Lần đầu gặp mặt tiểu xuất ca, thêm cái đưa tin phương tức sao? Ai ẩn cảm giác một trận mang theo mùi hương thoang thoảng không khí tiến vào xoắn mũi, toàn thân chỉ có hai cái băng rùa nữ tử đi tới trước người. Nữ không hẹn. Hắn buột miệng nói ra, liếc nhìn sau yên lặng rời đi ánh mắt. Sa chi thánh nữ phục tại tất cả thánh nữ bên trong là đơn sơ nhất, để cho ẩn một lần tưởng rằng chế tạo tổ không có tiền lại làm một bộ y phục, lấy danh nghĩa là thả phúc lợi dùng hai cái băng rùa xong việc. Dù sao Sa Chi quốc chỗ sa mạc, nhiệt độ không khí cao, Sa Chi thánh nữ xuyên mát mẹ điểm cũng không thành vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đối với da đen không cảm giác. Gặp ẩn ánh mắt liền một tia khác thường đều không có, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, Sapphire trên mặt biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. "Vậy ngươi và Xin Thị ạ, chúng ta là trong sạch quan hệ đồng nghiệp." "Trong sạch?" "Đương nhiên, trong sạch." "Cái kia rất tốt, không lên hỏa." Sapphire nhìn xem Ai ẩn, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Ai ẩn, cái này cùng lên hay không lên hỏa có quan hệ gì sao?" Hắn cùng Sapphire nói hình như không phải một chuyện. Nói nghiêm chỉnh, ngươi không có ở đây thời điểm bản điện thế nhưng là bảo vệ xin thì a muội muội một đường, thân là Hồng Y giáo chủ ngươi không nên bày tỏ một chút. Ngài muốn cái gì biểu thị? Sa Phi ra ánh mắt tại giữa ẩn nhìn một lần, tinh bột lưỡi rôi ra tại bên môi liếm liếm, cùng tỉ tỉ một đêm như thế nào, ta cam đoan so với xin thì a muội muội thuần thủ. Sa Phi ra. Thiếu nữ tức hồn hển âm thanh từ phía trước chuyển đến, chạm xin thì a đã đến giữa hai người cưỡng ép đem hai người ngăn cách. Nàng còn tại phía trước ga đuổi rổ xuấy để tránh đối phương ra tâm lý vấn đề, ai biết quay người lại đã nhìn thấy Sa Phi ra đang câu dẫn nàng Hồng Y giáo chủ. Đốt hồ ly. A, xin thì a muội muội nghĩ đồng thời đi sao? Ta không để ý thêm một người. Xin thì ạ. Ai ẩn. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc chỉ chốc lát. Ai ẩn trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Xin lỗi xạ phì dạ điện hạ. Xin thì ạ không thích cùng người ngoài đi được quá gần. Hắn từ phía sau vòng lấy xin thì ạ thân eo, cái cằm chống đỡ tại trên vai của nàng, cười nhìn xạ phì dạ. Thiếu nữ thân thể cứng ngắc lại trong nháy mắt sau chậm rãi buông lỏng, hướng xạ phì dạ dương lên cái cằm, không nói gì, lại hình như cái gì đều nói. Xạ phì dạ nhìn một chút chính mình không có một hai bên người mấp máy môi. Phát ra linh hồn chất vấn, trong sạch. Hai người đồng thời gật đầu, trong miệng một lời, trong sạch. Hải Nguyệt Thành sự kiện có một kết thúc, tối hôm qua ồn ào náo động kết thúc, mặt trời như thường lệ dâng lên, dân chúng vẫn như cũ dựa theo cuộc sống bình thường quỹ tích làm việc. Cứ việc tối hôm qua tựa hồ phát sinh khó lường chuyện, nhưng cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nên ăn một chút nên uống một chút. Tối hôm qua phát sinh hết thể sẽ chỉ biến thành sau bữa ăn đề tài câu chuyện, tình huống cụ thể là cái gì không người biết được. Gần nhất mới thành dựng lên không ít tòa báo, nhất là Hải Nguyệt Thành bản xứ tòa báo nhóm giờ phút này đang tại bận rộn buổi bàn thảo. Đây chính là sự kiện lớn. Hiện tại toàn thành đều đang đợi một cái thuyết pháp, dẫn đầu báo cáo báo chí tất nhiên gặp phải tranh đoạt. Chứ không nói tối hôm qua không trung bộ phát chiến đấu, chỉ là Hải Nguyệt thành thành chủ bỏ mình tin tức liền đầy đủ có bạo điểm, lại lấy mấy cái thêm mắm thêm muối tiêu đề, lo gì doanh số không được. Khiếp sợ. Hải Nguyệt thành cường giả bí ẩn bộ phát chiến đấu, Hải Nguyệt thành chủ thân vong. Nhớ lại, Hải Nguyệt thành thành chủ lấy một địch hai, oanh liệt hy sinh. Hải Nguyệt thành thành chủ thân phận chân thật đúng là tòa báo xã trưởng, chỉ là suy nghĩ một chút cũng nhịn không được nụ cười, sáng loáng kim tệ phảng phất đang ở trước mắt, chỉ còn chờ báo chí phát hành. Nhưng còn chưa chờ tay bút viết tốt tin tức bản thảo, một tờ bạch kim thánh dụ dẫn đầu bị đập tới trên bàn, rồi tắt lòng nhiệt huyết nghĩ. Chương 305, cái gì ngươi ta, tất cả đều là ta. Chương 305, cái gì ngươi ta, tất cả đều là ta. Hải Nguyệt thành thành chủ án bịt mũ bị ma tộc như hại bỏ mình, thánh nữ đối nó gặp phải biểu thị oán giận, nghiêm lệnh các nơi tra rõ ma tộc gian tế, đồng thời hô hào nhớ lại người mất thánh điện là chuyện này lấy xuống một cái dấu chấm tròn, biến mất chân thật nguyên nhân, chỉ để lộ ra một cái mơ hồ thuyết pháp. Dù sao ma vương loại này nghe rợn cả người sự vật vẫn là không cần công khai cho thỏa đáng, bằng không sẽ chỉ sinh ra khủng hoảng. Biết nội tình bộ phận kỵ sĩ bị xỉn thi hạ lệnh cấm khẩu, nghiêm lệnh cấm chỉ chuyển ra ngoài. Mặt trời mùa đông cùng trang trí không có gì khác biệt, mang không đến một tia nhiệt độ. Làm ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, giải rác mở xanh nhạt tóc dài tựa hồ khảm nạm kim cương mỡ, chân đắp ủi thành một đoàn, thiếu nữ co quắp thân thể, tinh xảo dường như thiên sứ khuôn mặt giờ phút này lại cau mày, lông mi có chút rung động. Người nào đem màn cửa kéo ra, thật chướng mắt. Đây là xỉn thi ạ ý nghĩ đầu tiên. Nàng dựa theo thường ngày thói quen, trắng tinh tay trắng rỗi ra nghĩ giãn ra thân thể một cái, thay cái tư thế nằm ỉ, nhưng đụng phải cái gì khác đổ vỡ. Sao? Ngông lung mắt buồn ngủ mở ra, hồng ngọc con ngươi tràn đầy mê man. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Người bên cạnh tựa hồ bị thiếu nữ động tác nhiễu loạn, mở mắt ra lúc vừa hay nhìn thấy nàng ngậm bức thân sắc. Tỉnh. A. Ngang. Không còn ngủ một lát sao? Thời gian còn sớm. Cái kia lại ngủ một chút đi. Xin thì à nghe vậy vô ý thức nhắm mắt lại, sau đó đông nhiên mở ra. Có phải là không đúng chỗ nào? A. Hôm nay làm việc là lấy thiếu nữ đủ để nhấc lên phá úp đỉnh têu sợ hãi bắt đầu. Đông. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, ai ẩn bị xỉn thi a một chân đá xuống giường, trong mắt tràn đầy mở mịt. Ngươi làm sao tại phòng ta? Ta. Ai ẩn tức giận cười, chỉ vào chăn trên giường, ngươi có muốn nhìn một chút hay không đến cùng là ai ra phòng? Xỉn thi a nghe vậy túi đầu nhìn xem bị chính mình đắp lên người chăn mền, trong đầu tựa hồ có cái gì ký ức sống lại. Cái này hình như, xác thực, không phải phòng nàng chăn mền. Ngươi dạ tập ta. Nàng cao mày, ngôn ngữ xuất hiện bạo luận. Đến cùng người nào dạ tập người nào? Ai ẩn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái đá truyền tin. May mắn hắn sớm có dự liệu, trước thời hạn lưu lại chứng cứ. Hình ảnh bên trong, tối hôm qua hơn nửa đêm, xỉn thì ạ ôm cái gối gõ mở ra cửa phòng của hắn, trực tiếp nằm vật xuống hắn trên giường, còn đoạt gần như tất cả chăn mền đi qua. Trên giường xỉn thì ạ luốt luốt xốc xếp sợi tóc, tối hôm qua có chuyện này sao? Nàng sẽ còn mộc du. Nhẹ, liền xem như dạng này, ý phục của ta đi đâu rồi? Xỉn thì ạ nói xong khuôn mặt nhiễm lên dáng hồng, dưới ánh mặt trời giống như là cái quả táo chín, đỏ tươi lướt át, xấu hổ giận dữ khó nhịn. Đây mới thực sự là để cho nàng thất thố nguyên nhân. Dù sao cùng ẩn ngủ ở trên một cái giường sớm đã có qua, chỉ là như thế nàng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng bây giờ tình huống là, da thịt của nàng hoàn toàn tiếp xúc chăn mền, giống như bị vân ti bao khỏa, hoàn toàn. Nàng nhớ rõ tối hôm qua mình tuyệt đối là xuyên vào áo ngủ. Hiện tại đừng nói là áo ngủ, tận cùng bên trong nhất cũng không có. Người tiếp lấy nhìn. Ai ẩn không có giải thích, nghĩ đến lưu ảnh thạch nhíu mày. Hắn biên này lưu ảnh thạch là cao cấp phiên bản, có thể ghi chép âm thanh. Hình ảnh bên trong. Xin thì ạ tự mình lên giường sử dụng sau này chăn mền đem chính mình cuốn thành một đoàn lăn qua lăn lại, ai ẩn đứng tại bên giường không hiểu sao nhìn xem nàng. Sau đó liền nghe nàng không ngừng kêu nóng, đem đi đứng đưa ra khỏi chăn hạ nhiệt độ, nhưng vẫn là không có cách nào làm dịu. Lại sau đó, từng kiện y phục từ trong chăn bị ném đi ra, rơi bên giường cái kia đều là. Xin thì ạ không đợi nhìn xong đã đem vùi đầu vào trong chăn, nhưng còn có thể nhìn thấy sợi tóc ở giữa đỏ bừng bình hay. Mặc dù không biết vì cái gì không có tối hôm qua ký ức, nhưng lưu ảnh thạch sẽ không gạt người, hình như đúng là chính mình vấn đề. Đến cùng ai là lưu manh? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được gõ ta cửa phòng, phối hợp chiếm đoạt giường của ta, hiện tại trở mặt không quen biết, một chân cho ta đá xuống. Ai ẩn giả vờ như buồn khổ bộ dạng bước eo, không đợi tới gần bên giường liền nghe xỉn thì ạ phản xạ có điều kiện giống như trả lời một câu, cái gì ngươi ta, tất cả đều là ta. Ai ẩn khoe miệng giật một cái, lời nói này thật đúng là không có vấn đề. Xỉn thì ạ gò má vẫn như cũ nóng bỏng, toàn thân đều nổi lên mê người phấn hồng, nàng mới vừa ở trong chăn kiểm tra bên dưới, vẫn là hoàn chỉnh, xem ra chính mình không có ngốc đến đem chính mình đưa ra ngoài. Nhưng nghĩ đến chính mình trần trụi bị ôm một đêm, thẹn thùng đồng thời nội tâm còn sinh ra một vệ nghi vấn. Nếu như vậy ẩn đều có thể nhìn xuống. Ngươi sẽ không thật sự không được à? Ai ẩn chán hiện lên đạo hát tuyến, khoe môi khẽ nết. Xin thì ạ đều như thế khiêu khích chính mình còn không có chỉ vào làm lời nói có còn hay không là nam nhân. Thiếu nữ thấy hoa mắt, còn muốn nói điều gì lời nói bị ngăn tại trong cổ. Nàng con ngươi chậm rãi trợ to, nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt đại nào trong nháy mắt đứng máy. Gặp không có chống cự, ai ẩn hung hăng ngậm chặt thiếu nữ phấn nộn bờ môi, tại miệng tân bên trong công thành chiếm đất. Nước bọt trao đổi tư tư thanh trong phòng vang lên, ánh mặt trời vẩy vào trên thân hai người càng đem cái này thẹn thùng một màn nổi bật lên có chút thanh khiết. Xin thì ạ trải qua ban đầu đứng máy sau phản ứng lại, nàng không có đẩy ra ải ẩn, thuận theo nằm xuống, nhắm mắt lại, không lưu loát đáp lại đối phương đòi lấy, trên thân bọc lấy chăn mền trở thành giữa hai người tầng cuối cùng ngăn trở. Bên trong căn phòng bầu không khí cấp tốc ấm lên, bản năng của thân thể bị tỉnh lại, tại hormone cùng hormone kích thích bên dưới hai người tạm thời quên ngoại giới, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thuận theo đáy lòng âm thanh, Ai ẩn đem tay vươn vào chân mền, lạnh bước đầu ngón tay tiếp xúc đến ấm áp da thịt để cho Cynthia khẽ run bên dưới, đang lúc hắn còn muốn hướng lên trên di động lúc, gian phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lý trí trong nháy mắt trở về, hai người động tác đồng thời dừng lại, Cynthia mở to mắt, đỏ mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, nhìn qua đặc biệt làm cho người thương tiếc. Nàng khẽ lắc đầu, miệng thơm nhẹ trương, không tiếng động nói câu gì. Ai ẩn hít sâu một cái, cuối cùng đống nhiên cúi đầu, tại trên môi đỏ hùng hăng hút một chút sau xoay người rời đi. Ai ẩn, Cynthia tại ngươi bên này sao? Ta không tìm được nàng. Giờ phút này, Ai ẩn đối với xạ phi dạ đoán khí đạt tới đỉnh phong. Tại phòng ăn, Ai ẩn tùy ý trả lời một câu, tại Cynthia ánh mắt ra hiệu bên trong túi người sắp tán rơi y phục nhặt lên cho nàng. Dù sao hiện tại Cynthia không có cách nào rời đi chăn mền, cứ việc lại thẹn thùng cũng chỉ có thể để cho ẩn làm thay. Nha. Ngoài cửa xạ phi dạ lên tiếng, bước chân từ từ đi xa. Người trước chuyển đi qua, không cho phép nhìn lén. Đem tất cả y phục thả tới trên giường, Cynthia trừng mắt nhìn ánh mắt sáng rực của ẩn, đem chăn hướng trên đầu một được, triệt để ngăn cách tầm mắt. Ai ẩn tiếp nối thở dài, đều lâu như vậy Cynthia còn không có thích ứng, xem ra cần phải làm nhiều làm thoát mận huấn luyện mới được. Phòng cháy phòng trộn, không phòng chính nhân quân tử a nhớ tới vừa mới Cynthia không tiếng động môi ngữ, hắn yên lặng làm cái quyết định. Đợi sau khi trở về nhất định phải làm tốt phòng bị, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Chương 306, nát chương 306, nát chờ Cynthia một lần nữa vén chăn lên lúc đã quần áo chỉnh tề, thánh nữ phục mơ hồ tỏa ra thánh khiết quan mang. Đi thôi. Thiếu nữ trên mặt còn lưu lại đỏ bừng, thanh tú động lòng người hướng ẩn đưa tay ra. Mười ngón đan sen, hai người mở cửa phòng, sóng vai đi ra. Ôi, Cynthia muội muội không phải tại phòng ăn sao? Âm thanh từ cạnh cửa truyền đến, Sạ Phi Dạ nhìn xem từ ẩn gian phòng cộng đồng xuất hiện hai người, khóe môi câu lên một vệt cười xấu xa. A cũng đúng, dù sao ăn trộm cũng coi như ăn xỉn thì ạ, hung hăng trừng mắt nhìn Sạ Phi Dạ, lôi kéo ẩn bước nhanh từ bên người nàng chạy qua. Chúng ta còn có việc vụ phải xử lý, Sạ Phi Dạ điện hạ xin cứ tự nhiên. Đó cũng không phải lời nói dối. Xin thì ạ sát thực còn có một đống chuyện chờ lấy xử lý, tối hôm qua nàng để người cho tất cả tòa báo hạ tử mệnh lệnh, tất cả đưa tin dựa theo nàng cho thuyết pháp tới biết, không cho phép bất luận cái gì không làm luôn luận xuất hiện. Sau đó chính là án bịn mũ bỏ mình hậu sự, dù sao cũng là đứng đầu một thành, hậu sự nhất định phải ổn thỏa tốt đẹp an bài. Thứ nhì chính là án bịn mũ lưu lại công tác cùng với tân thành chủ nhân tuyển. Điện hạ, nha, Ai ẩn giám mục, ngài trở về. Ai ẩn hướng trong phòng bếp đang tại chuẩn bị bữa sáng Emily lên tiếng chào, cùng Xin thì ạ sát bên ngồi đến trên bàn ăn. Xin chờ một chút điện hạ. Chủ giáo đại nhân bữa sáng ta còn không có chuẩn bị. Không cần chuẩn bị ta chờ một chút liền đi. Ai ẩn cự tuyệt Emily hảo ý, Cynthia bữa sáng hắn lại quá là rõ ràng, không phải nhạt cháo chính là bánh bao, còn không bằng đường đi bên trên mua một chút. Vội vã như vậy sao? Mattis cho ta phát tin tức, nói vương quốc nổi bên kia tới muốn người. À, vậy ngươi vẫn là đi đi. Cynthia nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trên thân hai người đều có nhiệm vụ, sự tình còn không có xử lý xong. Ai ẩn là vì chưa lấy được chính mình hồi âm cho nên tới nhìn xem tình huống. Xác định không có vấn đề sau đương nhiên là trước bận rộn văn thư mâu bản chuyện. Bất quá cũng đến nên kết thúc thời điểm, qua không được bao lâu liền lại có thể gặp mặt. Vậy ngươi làm xong sau trực tiếp về Thánh Thành, ta bên này dự định ngày mai trở về. Được. Cái kia. Thánh Điện gặp. Thiếu nữ ưu tiên thân thể, đem đầu tựa vào ẩn bà bay, thưởng thụ lấy một lát vuốt ve an ủi. Emily mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, liền coi như nhìn không thấy, đem đĩa thả tới Điện Hạ trước mặt. Điện Hạ, hôm nay là sandwich bò và ít sữa. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, vất vả. Quả nhiên vẫn là rau quả bánh bao phối hợp, rất phù hợp xỉn thi hình tượng. Ai ẩn không nhịn được nói ra, ngươi hẳn là ăn chút thịt. Vừa sáng sớm ăn cái gì thịt, giữa trưa lại nói. Ngươi quá gầy, sờ một cái tất cả đều là xương. Ghét bỏ ta. Đây là quan tâm. Tất cả đều là xương là nói đùa lời nói, xin thì ạ dáng người vô cùng tốt, thân hình tinh tế đều đặn, nên lồi lồi nên bệnh lên bệnh lên. Da thịt mềm đạn, xúc cảm rất tốt. Hai người ngươi một lời ta một câu, trong ngôn ngữ bữa sáng rất mau ăn xong, thiếu nữ phấn lơi tại bên môi xoay một vòng đem sữa nước đọng liếm sạch, tiếp nhận ẹ mỹ lì đưa tới khăn giấy lau miệng đứng dậy. Ta đi đây. Ai ẩn cũng theo động tác của nàng đứng lên. Cùng Cynthia ăn điểm tâm xong hắn cũng nên độc thân. Ân, tạm biệt. Cynthia tiện hắn đến ngoài cửa, nhìn xem ẩn thân ảnh biến mất ở chân trời sau đó xoay người vào nhà. Các nàng tối hôm qua là tại phủ thành chủ nghỉ ngơi, vừa vận hạn bịn mụ chỗ làm việc cũng tại, tỉnh chạy khắp nơi. Emily, trước đừng thu thập bộ đồ ăn, giúp ta cầm một phần hải nguyện thành quan viên hồ sơ đến, muốn tất cả. Tuân mệnh điện hạ. Emily nghe vậy đem găng tay gỡ xuống, nàng phải đi một chuyến phòng hồ sơ. Phủ thành chủ một gian trong phòng khách, thiếu nữ tóc hồng ngồi yên tại ban công, cởi xuống giáp kỵ sĩ phía sau nàng thiếu mấy phần sơ sát tiêu điều khí khái hào hùng, nhiều thuộc về thiếu nữ dịu dàng. Rõ ràng là trời đông giá rét, nàng chỉ mặc một bộ thật mỏng váy trắng, vải vóc dán chặt lấy da thịt, mỹ lệ dáng người nổi bật. Da thịt dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ trắng nõn, lạnh lẽo gió lạnh hoàn toàn không cách nào đối với nàng mang đến ảnh hưởng. Nhưng lúc này giờ phút này, dù suối tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng thần tình cảm ngốc trệ, ánh mắt vô hồn vô thần, từ xa nhìn lại giống như là cái tinh xảo con rối, mà cũng không phải là con người sống sờ sờ. Tối hôm qua nàng nằm ở trên giường một đêm chưa ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại, Tây Ma Vương gương mặt kia sẽ xuất hiện, cũng dẫn đến nàng đối với chính mình làm sự tình, từng màn đều trong đầu trình diễn, cái kia đau rát quanh quẩn tại tinh thần bên trong vùng đi không được. Không chỉ là sau lưng, còn có phía trước. Nàng đem tay gấp lại tại trên bụng, mặc dù bây giờ ánh mắt không thể nhận ra, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó tồn tại thứ gì. Lực lượng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Dỗ Xuệ đưa tay tại lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng thần thánh. Năng lượng truyền cũng không có một tia ngăn cản. Cái kia, ấn ký này hiệu quả là cái gì đây? Nàng không tin Tây Ma Vương sau lưng chính mình bên dưới đại công phu bẽ ma văn không có tác dụng. Phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, là Xạ Phi Dạ. Dỗ Xuệ thoáng hoàn hồn, đứng dậy đi qua mở cửa phòng ra. Xin thì a muội muội để cho ta tới nhìn ngươi một chút thế nào, bất quá bây giờ thoạt nhìn hình như lo lắng là đúng. Dỗ Xuệ lắc đầu, làm phiền Xin thì a điện hạ hao tâm tổn trí, ta không có việc gì. Ngươi bây giờ cũng không giống như không có chuyện gì bộ dáng. Xạ Phi Dạ cũng không để ý Dỗ Xuệ có đồng ý hay không, trực tiếp cất bước vào gian phòng của nàng, ngồi bệnh mông xuống trên giường, nở nang hai chân trùng điệp biết lên. Sự tình giấu ở trong lòng thế nhưng là rất mệt mỏi, lại khó mà mở miệng chuyện nói ra cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Kim Đồng cùng Phấn Đồng đối mặt, chân mày Xạ Phỉ Dạ con cong, mặc dù ngươi là Thiên Khải kỵ sĩ thực lực cao cường, nhưng luận tâm tính, ngươi cùng chúng ta những thứ này thánh nữ so sánh kém xa. Dưới góc nhìn của Xạ Phỉ Dạ, Thiên Khải kỵ sĩ nói dễ nghe một chút là tối cường kỵ sĩ, bán thần cấp bậc chí cường giả. Nhưng nói không tốt nghe điểm chính là thánh giáo số một tay chân, tại thánh giáo hệ thống bên dưới, giáo hoàng bên người một con chó mà thôi. Thánh giáo quyền lực hệ thống vĩnh viễn là lấy giáo hoàng cùng thánh nữ làm trung tâm, bao gồm Hồng Y giáo chủ, Thiên Khải kỵ sĩ ở bên trong thánh giáo cao tầng đều là vì giáo hoàng cùng thánh nữ phục vụ. Dù xuất thân là Thiên Khải kỵ sĩ, tại thánh giáo địa vị cao thượng, lại cũng chỉ là chỉ có địa vị không có thực quyền. Thánh giáo kỵ sĩ quân chỉ nghe mệnh giáo hoàng, thánh quốc kỵ sĩ cũng chỉ nghe lệnh thánh nữ. Cho nên Dỗ Xuệ gần như tiếp xúc không đến ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, nàng chỉ cần toàn tâm tu luyện, sau đó chờ đợi giáo hoàng chỉ huy, chỉ đâu đánh đó là đủ rồi. Cuộc đời của nàng xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn không cần chính mình cân nhắc, thánh giáo đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, nàng làm theo liền được. Nhưng từ khi giáo hoàng đem nàng đưa ra thánh giáo, đi tới Nguyệt Chi quốc về sau, Dỗ Xuệ bị nhân sinh lớn nhất họa tờ lù. Lấy khuất nhục tư thái thua ở thủ hạ Ma Vương, để luôn luôn kiêu ngạo nàng lâm vào bản thân hoài nghi. Tối hôm qua chiến đấu, ngươi cùng Tây Ma Vương có một đoạn tiếp xúc gần gũi, ta đoán trong thời gian này là phát sinh cái gì đúng không? Xạ Phỉ Dạ con mắt giống như là có thể xem thấu nội tâm, trừng trừng nhìn xem Dỗ Xuệ, ngữ khí chắc chắn. Thiếu nữ tóc hồng mấp máy môi, sau đó yên lặng lắc đầu.